Chương 2273 không quá quen người quen, chương 2273 không quá quen người quen cực kỳ cản rỡ. Tăng tổn hại nhị tướng không khỏi giận dữ. Lúc này liền là vận chuyển âm thần pháp lực, muốn đem những này lai lịch cổ quái ra hỏa, tính cả phía sau bọn họ mênh mông quỷ hồn cùng nhau chu diệt. Cái này tăng tổn hại nhị tướng thực lực phi phàm, đủ để có thể so với Thái Ất Thất Bát trọng thiên tiên nhân. Trong tay bảo vật cũng là U Minh giới trí bảo, uy lực vô tận. Hai người liên thủ, cho dù là Thái Ất cửu trọng thiên tiên đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể thắng được hai người bọn họ. Cho nên tăng tổn hại nhị tướng phi thường tự tin, cũng xưa nay sẽ không đem ác quỷ chi lưu để vào mắt, xuất thủ chính là tiêu diệt. Mắt thấy tăng tổn hại nhị tướng lao đến, Thanh Vân Tông trên trăm đệ tử sau lưng các quỷ hồn cả đám đều thất kinh. Thân là quỷ hồn, đối với tăng tổn hại nhị tướng khí tức trên thân đó là tương đương e ngại. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được cái này tăng tổn hại nhị tướng tỏ khắp đi ra một chút khí tức, cũng đã là để cho những quỷ này hồn bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu, hồn thể tựa như muốn tán loạn ra một dạng. Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta những này đáng thương quỷ đi. Quỷ không muốn chết, sinh mà vì quỷ, ta còn muốn ca ngợi lao tiên đâu. Các quỷ hồn hoảng sợ phía dưới, lúc này đối với Thanh Vân Tông các đệ tử kêu cứu đứng lên. Đã thấy cái này trên trăm cái Thanh Vân Tông đệ tử đều là mặt không đổi sắc. Không chỉ có như vậy, cái này trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử cả đám đều lộ ra phi thường bình tĩnh, phản phất căn bản là chưa từng để ý cái này đập vào mặt đánh tới tăng tổn hại nhị tướng. Lao tiên ở trên, một người cầm đầu Thanh Vân Tông đệ tử hét lớn một tiếng. Lao tiên ở trên, sau lưng đám người cùng nhau lớn tiếng vừa quát. Ông trận trận lóa mắt đồng đậm kim quang, như là hỏa diễm bình thường lượn lờ tại mỗi một cái Thanh Vân Tông đệ tử trên thân thể, tựa như từng viên mặt trời nhỏ, ánh sáng lóa mắt, lại cũng không để các quỷ hồn cảm thấy khó chịu. Tương phản, sẽ còn để sau lưng các quỷ hồn cảm nhận được không có gì sánh kịp ấm áp, phản phất về tới mẫu thân thể nội, an tâm, thoải mái dễ chịu. Mà tăng tổn hại nhị tướng giờ phút này đánh tới, hai cố cường hành âm thần pháp lực hung hăng trùng kích tại Thanh Vân Tông các đệ tử trên thân thể. Ầm ầm long, chỉ gặp cái này trên trăm cái Thanh Vân Tông đệ tử vững như bàn thạch, thân hình lù lù bất động. Tăng tổn hại nhị tướng âm thần pháp lực cố nhiên cường hãn, có thể trùng kích tại trên người của bọn hắn, lại là dẫn không dậy nổi chút nào gợn sóng. Thậm chí ngay cả bọn hắn cái kia quanh thân kim quang chói mắt, cũng không từng bị đuổi tản ra mảy may. Tăng tổn hại nhị tướng kinh ngạc, không khỏi nhìn nhau một chút. Những này quái gia hỏa xem ra thật đúng là có điểm lợi hại nha, lại có thể ngạnh kháng chính mình hai người âm thần pháp lực. Liền xem như tại U Minh trong giới, có thể ngạnh kháng hai người mình pháp lực thần tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, tổn hại tướng quân hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt âm mang lấp lóe. Những người này tất nhiên là biết được một môn lợi hại hợp kích chi thuật, có thể đem lên trăm người lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ phát huy ra, cho nên mới có thể ngăn cản được ngươi và ta pháp lực. Lợi hại chính là môn này hợp kích chi thuật, bọn hắn bản thân hẳn không có cái gì ghê gớm. Tăng tướng quân nghe chút cũng là nhẹ gật đầu, hợp kích chi thuật tại các đại tiên vực cũng không tính hiếm thấy. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng xét đến cùng cũng bất quá là kẻ yếu báo đoàn sưởi ấm sử dụng thủ đoạn thôi. Cùng chân chính đại pháp lực, đại thần thông so sánh, hay là rơi xuống tầm thường. Cường giả không cần báo đoàn sưởi ấm, chỉ dựa vào sức một mình cũng đủ để chấn thiên áp địa. Chỉ gặp tăng tướng quân vận chuyển pháp lực, trong tay đinh ba ông tác hưởng đồng thời, càng là bộc phát ra một cô âm lãnh không gì sánh được khí tức. Chính là tầng 18 luyện ngục phía dưới khí tức. Cái này đinh ba tại luyện ngục phía dưới chấn áp không biết bao nhiêu ác quỷ, sớm đã nhuộm dần nguồn lực lượng này. Giờ phút này một mạch phóng xuất ra, uy lực khủng bố đến cực điểm. Tổn hại tướng quân cũng là cầm trong tay đầu hổ bài huy động lên đến, lập tức âm phong trận trận quỷ khí âm trầm. Sau một khắc, đinh ba, đầu hổ bài cùng nhau huy động mà ra, như là có thiên quân vạn mã buôn tập bình thường. Trong khoảnh khắc chính là nuốt sống trên trăm cái Thanh Vân Tông đệ tử. Ân, còn không đợi tăng tổn hại nhị tướng lộ ra nửa điểm vui mừng, đột nhiên hai người bọn hắn liền đã cùng mình pháp bảo mất đi liên hệ. Vô luận là đinh ba hay là đầu hổ bài, tăng tổn hại nhị tướng đều không cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Lần này tăng tổn hại nhị tướng sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Đây chính là địa tạng vương bàn cho diệt quỷ pháp bảo á chân quý đến cực điểm. Sớm đã cùng bọn hắn hai pháp lực hòa làm một thể, làm sao lại đột nhiên cắt đứt liên lạc? Ngay tại tăng tổn hại nhị tướng kinh nghi bất định thời khắc, xa xa kim quang lại lần nữa sáng lên. Tất cả Thanh Vân Tông đệ tử vẫn như cũ hoàn hảo. Không chỉ có như vậy, tại trước người của bọn hắn, đinh ba cùng đầu hổ bài tình lình cũng bị kim quang bao vây. A, tăng tổn hại nhị tướng tại chỗ trợn tròn mắt. Ta dựa vào, quả nhiên là có tà môn như vậy sao? Kim quang này thế mà đem bọn hắn bảo vật cho bao lấy, còn ngăn cách bọn hắn tự thân pháp lực. Trở về, tăng tổn hại nhị tướng tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, muốn đem đinh ba cùng đầu hổ bài gọi về, nhưng lại không hề có tác dụng. Hai món bảo vật này đã hoàn toàn cùng bọn hắn hai mỗi người đi một ngả. Đừng nói trở về, liền ngay cả phản ứng đều không để ý một chút, thậm chí còn chủ động bay đến Thanh Vân Tông đám người phụ cận, vui sướng trên dưới bay động, một bộ không biết xấu hổ ra sức định nọ dáng vẻ. Cái này nhưng làm tăng tổn hại nhị tướng chọc tức. Dù sao cũng là địa tạng vương bồ tát sở ban tặng bảo vật, làm sao lại ngần ấy cốt khí cũng không có đâu, cứ như vậy làm phản rồi sao? Lấy ra chút thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cốt khí đến được hay không nha? Vĩ đại lao tiên, đủ để cảm hóa thế gian vật vật, cho dù là âm gian đồ vật cũng đồng dạng có thể tắm rửa tại lao tiên vĩ nạn hào quang phía dưới. Kính ngưỡng lao tiên đi, ca ngợi lao tiên đi. Nương theo lấy cao vút tiếng hô khẩu hiệu, cái kia đinh ba cùng đầu hổ bài cũng là trở nên quang mang vạn trượng đứng lên, âm khí tiêu tán không còn, thay vào đó là hoàn toàn màu vàng chi quang. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Vẹn vẹn trong một lát, cái này hai kiện đến từ U Minh giới âm gian trí bảo cũng đã là thành tín ngưỡng chi binh. Tăng tổn hại nhị tướng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh bật lên. Thanh Vân Lão Tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Tại một trận cùng kêu lên hô to phía dưới, trận trận kim quang gào thét mà lên, hóa thành một mảnh thủy triều, đem xông tới tăng tổn hại nhị tướng bao phủ trong đó. Mặc cho tăng tổn hại nhị tướng như thế nào tả xung hữu đột, nhưng căn bản liền không xông phá mảnh kim quang này thủy triều. Không chỉ có như vậy, bọn hắn rất nhanh liền trở nên bình tĩnh trở lại, không còn sát ý dày đặc, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh rất nhiều. Phốc phốc, tăng tổn hại nhị tướng chân thân từ nhục thể bên trong bay ra, hai bộ bị phụ thể nhục thân hướng phía dưới mà đi, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Mà tăng tổn hại nhị tướng chân thân đã là trở nên cùng một đám Thanh Vân Tông đệ tử giống nhau như lúc. Kim quang lượn lờ, Thanh Vân Tông các đệ tử nhao nhao lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hai vị có thể từng cảm nhận được Thanh Vân lão tiên vĩ đại. Tăng tổn hại nhị tướng mặt lộ vẻ cùng nhiệt, trong mắt có thật sâu kính ngưỡng. Ca ngợi lão tiên, tứ phạm tiên. Vô số ác quỷ khí thế hung, nhưng vẫn chưa đủ đối với tứ phạm tiên tạo thành quá lớn tổn hại, cũng đã là bị lắng lại. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên chính là tứ phạm thiên bản thân liền là Phật giới chi địa, cao tăng đông đảo, cao tăng chi lực có thể độ hóa ác quỷ. Về sau Trần Vân Hương hiện thân, càng là tùy tiện liền xua tán đi rất nhiều ác quỷ. Cho tới khi một trận kim quang xuất hiện tại tứ phạm thiên lúc, cái này tứ phạm thiên ác quỷ bản thân liền không có còn lại bao nhiêu. Thanh Vân Tông bộ phận đệ tử đi tới tứ phạm thiên, rất nhanh liền đem còn sót lại đám ác quỷ đều tỉnh hóa, lập tức giống như cậu thả bất lợi như thế, miệng tụng lao tiên tiên thần, mở ra đi hướng U Minh giới thông đạo, đem những này tỉnh hóa đằng sau quỷ hồn đưa về U Minh giới. Trần Vân Hương cũng cùng Thanh Vân Tông người chạm qua mặt, bất quá cũng không quá nhiều tiếp xúc, bởi vì Trần Vân Hương cũng biết, cái này Thanh Vân Tông đệ tử không thể tầm thường so sánh, có thể nói là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa là đặc biệt nhất tồn tại. Cái này tất nhiên là nhà mình công tử sớm liền bố trí một đạo mấu chốt chuẩn bị ở sau, tùy thời có thể lấy phát huy ra kinh người tác dụng, cho nên không cần thiết đi cùng Thanh Vân Tông người làm nhiều tiếp xúc, miễn cho làm rối loạn công tử bố trí. Mà giống nhau sự tình, cũng tại các đại giữa thiên địa đồng thời tiến hành. Có Thanh Vân Tông các đệ tử đến, còn chiếm cứ tại các nơi thiên địa ác quỷ đã là còn thừa không có mấy. Chỉ có lẻ tẻ ác quỷ còn tại trốn đông trốn tây vùng vây dây chết. Tuy nói Cửu Thiên Thập Địa bị một kiếp này, nhưng cũng may không để cho trận kiếp này họa một mực lan tràn xuống dưới, kịp thời đem nó ngăn chặn lại. Tạo thành ảnh hưởng, cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Các giới sinh linh đều tại may mắn chính mình sống sót sau tai nạn. Viên Quang Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đã tỉnh lại Diệp Thanh Vân đứng trong đại điện, ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia rủ xuống mắt hiền hòa Phật tượng. Lúc này Diệp Thanh Vân, tựa hồ cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Hai tay phụ sau, ánh mắt thiên tĩnh, trong đôi mắt còn có mấy phần dĩ vãng không thể thấy nhiều trầm ổn thâm thúy. Thẳng tắp dáng người, tựa như có thể chống đỡ lấy to như vậy thiên địa. Chỉ là khí chàng này, liền đã để không chết huyền xà, thiên giác hòa thượng bọn người kính sợ không thôi. Bọn hắn cảm thấy Diệp Thanh Vân giống như có biến hóa gì, không chỉ là khí chất bên trên biến hóa, nhưng cũng nói không rõ ràng đến tuột cùng là nơi nào phát sinh cải biến. Tóm lại chính là không giống với lúc trước. Có lẽ chỉ có Tuệ Không hoặc là mặt khác càng thêm quen thuộc thân cận Diệp Thanh Vân người ở chỗ này, mới có thể nhìn ra Diệp Thanh Vân biến hóa cụ thể. Kỳ thật Diệp Thanh Vân cũng không biết chính mình có hay không biến hóa, nhưng từ khi Diệp Thanh Vân thức tỉnh đằng sau, nội tâm đã là triệt để minh bạch một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là ta trước kia đúng là mẹ nó như cái nhị bức. Có đôi khi quả nhiên là quá ngu. Rất nhiều chuyện đều đã bày ở trước mắt, thế mà lại còn bị chính mình cho không để ý đến. Mà chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thanh Vân cũng rốt cục hiểu được. Chính mình căn bản không giống chính mình dĩ vãng suy nghĩ đơn giản như vậy. Không chỉ là người xuyên Việt, càng có thể là một cái người chúng sinh. Trong cơ thể của mình chỗ sâu, hẳn là còn có một đạo ý thức tồn tại. Kia ý thức này càng cường đại. Mỗi khi chính mình gặp được không có khả năng giải quyết hung hiểm thời điểm, kia ý thức này mới có thể tỉnh lại, thay mình đem hung hiểm giải quyết. Về phần kia ý thức này tồn tại, Diệp Thanh Vân cũng có đại khái suy đoán. Đó chính là chúng sinh. Ta mẹ nó là người xuyên Việt tăng thêm người sống. Tiện thể còn miễn cưỡng xem như cái hệ thống lưu. Nghịch tiên như vậy bắt đầu, kết quả quả thực là chơi thành một thái bức. Cho tới bây giờ mới hậu chi hậu giác. Ai Diệp Thanh Vân thật sâu thở dài. Vừa rồi cái kia sâu không lường được hình tượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cải biến. Nhưng lại không hoàn toàn cải biến. Phu Vân Sơn, ta vẫn còn muốn trở lại nơi đó mới được. Hẳn là sẽ tìm tới liên quan tới ta thể nội đạo ý thức kia nhiều đầu mối hơn. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn phía ngoài đại điện. Mặc dù không tại một vùng tiên địa, nhưng Diệp Thanh Vân ánh mắt tựa như đã xuyên qua trùng điệp thế giới. Nhìn thấy chính mình quen thuộc nhất Phù Vân Sơn. Tính toán, hiện tại cũng trở về không đi, hay là chớ tự mình xấu chính mình. Bỏ đi phiền muộn, Diệp Thanh Vân về tới trong viện của mình, xưa nay chưa thấy muốn tu luyện một hồi. Có lẽ người chính là như vậy. Tâm tình bực bội không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, luôn muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa, không thể bỏ bê. Cũng coi là đối với mình ta một loại an ủi. Nhưng lại tại Diệp Thanh Vân tu luyện dần vào giai cảnh thời điểm, Trần Vân Hương trở về. Không chỉ có như vậy, nàng còn mang về một người. Công tử, hắn nói hắn có chuyện rất trọng yếu muốn gặp ngươi, còn nói cùng ngươi quen biết, cho nên ta tự tác chủ trương, đem hắn mang về. Trần Vân Hương đứng ở một bên, mặt lộ cung kính nói. Diệp Thanh Vân không nói gì, chỉ là nhìn thấy Trần Vân Hương mang về ra hỏa này. Một cái nhìn chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên. Diệp Thanh Vân căn bản liền không biết hắn. Nhưng cẩn thận một nhìn thiếu niên này bộ dáng. Đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Đúng là mẹ nó khá quen, tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Tiểu lão đệ, ngươi là ai nha? Diệp Thanh Vân nghi ngờ nhìn thấy thiếu niên này. Đã thấy thiếu niên chắp tay trước ngực, đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Tiểu tăng địa tạng, bái kiến cao nhân. Thứ đồ chơi gì? Diệp Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối, một bên Trần Vân Hương cũng là quá sợ hãi. Địa Tạng, chẳng lẽ là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Thiếu niên gặp Diệp Thanh Vân bực này phản ứng, cũng là có chút lúng túng sờ lên đầu. Tiểu tăng chính là Địa Tạng Bồ Tát phân thân chuyển thế, kiếp trước từng vì hạ giới một tế Vân Xuyên Ngọc Phật Thánh Tử. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Vân lập tức liền nhớ lại tới, mình tại hạ giới thời điểm, đúng là gặp qua một cái tên là Ngọc Phật Thánh Tử gia hỏa, tự xưng là Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế. Kết quả không hiểu đâu, cái kia Ngọc Phật Thánh Tử liền từ bỏ Thánh Tử thân phận, còn cam nguyện bái tuệ không bị sư. Về phần Ngọc Phật Thánh Tử thể nội Địa Tạng phân thân, thì tựa như là lại đi luân hồi chuyển thế. Nguyên lai là ngươi nha. Diệp Thanh Vân xem như hiểu được. Thiếu niên lộ ra vẻ cảm khái, thật sự là hắn là Địa Tạng Vương phân thân chuyển thế, từng tại Ngọc Phật Thánh Tử thể nội. Ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thanh Vân có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu tăng đến đây, là thỉnh cầu cao nhân có thể xuất thủ tương trợ. Tương trợ? Tương trợ cái gì? Trùng kiến nơi luân hồi. Chương 2274 cưỡng ép hiện thân, chương 2274 cưỡng ép hiện thân, ngươi nói thứ đồ chơi gì? Diệp Thanh Vân thần sắc khẽ giật mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mong rằng cao nhân xuất thủ, tương trợ U Minh giới trùng kiến nơi luân hồi. Thiếu niên này hòa thượng nói chứng chạc đàng hoàng. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân cho cả bó tay rồi. Khá lắm. Vừa lên đến liền cho mình cả như thế một cái việc lớn mà sao? Trùng kiến nơi luân hồi. Ta làm sao cho ngươi trùng kiến? Làm điểm cục gạch trộn lẫn lướt nước bùn cho ngươi hiện xây một cái sao? Đây con mẹ nó cũng không phải nhà xí. Lại nói, ta ngay cả nơi luân hồi là thứ đồ gì đều không hiểu rõ đâu, sao có thể tiếp lớn như vậy được nhà? Khu cụ, ta giống như không giúp được ngươi cái này. Diệp Thanh Vân vội ho một tiếng, rất có tự biết do nói ra. Đã thấy thiếu niên hòa thượng lắc đầu. Chỉ có cao nhân tương trợ, U Minh giới mới có thể trùng kiến nơi luân hồi. Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái, quay đầu nhìn một chút Trần Vân Hương, lại nhìn một bên không chết huyền xà cùng Diệt Tà sư thái. Ba nữ đều là một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Diệp Thanh Vân khá là không biết phải nói gì. Ngươi chờ chút mà, trước nói cho ta một chút vòng này về chi địa đến cùng là cái gì tình huống. Việc này còn muốn từ Huyết Quan Âm nói lên ngay sau đó, thiếu niên này hòa thượng liền đem chuyện xảy ra một năm một mười nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân sau khi nghe, cũng đại khái liền hiểu. Ý tứ chính là U Minh giới bị tạc. Nơi luân hồi không có. Để ngươi chết ném không được thai, không cách nào luân hồi chuyển thế. Thậm chí còn thả ra một nhóm lớn ác quỷ ở bên ngoài làm loạn. Bất quá ác quỷ đã cơ bản thu thập không sai biệt lắm. Chỉ có cái này bị hủy diệt nơi luân hồi, nếu là không cách nào xây dựng lại, cái kia toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương hai giới liền sẽ đại loạn, cân bằng triệt để mất đi. Đến lúc đó người sống vô sinh, người chết không chết, hỗn loạn tương bừng không thể vãn hồi. Cho nên khi vụ chi gấp, chính là muốn trùng kiến nơi luân hồi. Đây là lửa xém lông mày sự tình. Nơi luân hồi không còn một ngày, cái này Âm Dương hai giới hỗn loạn liền sẽ làm sâu sắc một tầng. Một bên Trần Vân Hương ba nữ nghe được mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các nàng cũng mới biết, cái này U Minh giới vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Khó trách sẽ có nhiều như vậy ác quỷ xông lên nhân gian. Thậm chí ngay cả U Minh giới trọng yếu nhất nơi luân hồi đều bị hủy diệt. Mẹ nó, cái này Huyết Quan Âm cũng quá có thể gây sự, U Minh giới thế mà bị làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Diệp Thanh Vân cao mày, trong lòng rất là bất an. Bởi vì tuyệt không, đạo thể cho tới bây giờ đều không có một chút tin tức, cũng không biết hai người bọn hắn hiện tại thế nào. Sẽ không đã bị Huyết Quan Âm cho xử lý đi. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Vân cũng thập phần lo lắng hạ giới tình huống. Vô số ác quỷ xông lên nhân gian, hạ giới chi địa khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn lo lắng cho mình người quen biết sẽ tao ngộ bất trắc. Chỉ là thân ở nơi đây, đối với hạ giới tình huống cũng là không thể nào biết được, lo lắng xung cũng vô dụng. Khẩn cầu cao nhân tương trợ. Thiếu niên hòa thượng lại lần nữa đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Diệp Thanh Vân một mặt khó xử. Ngươi là Địa Tạng Vương phân thân, chẳng lẽ ngay cả Địa Tạng Vương đều không có biện pháp trùng kiến nơi luân hồi sao? Thiếu niên hòa thượng lộ ra một vòng cười khổ. Nơi luân hồi chính là U Minh giới ban sơ sinh ra chi địa, dính đến vô biên đại đạo bản nguyên, U Minh giới hết thảy kỳ thật đều là phụ thuộc vào nơi luân hồi mà thành lập. Dù cho là Địa Tạng Vương, cũng là về sau mới đi tọa trấn U Minh giới. Vòng này về chi địa cũng không phải là Địa Tạng Vương có thể trùng kiến. Diệp Thanh Vân khỏe miệng co giật. Vậy ngay cả Địa Tạng Vương đều trùng kiến không được, ta Diệp Thanh Vân liền có thể trùng kiến sao? Dựa theo loại thuyết pháp này, chẳng lẽ lại ta Diệp Thanh Vân so Địa Tạng Vương Bồ Tát còn muốn sâu? Ha ha, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thanh Vân vừa định nói chuyện, có thể đột nhiên trong lòng khẽ động. Ta đúng là không quá được, nhưng trong cơ thể ta còn có một đạo khác ý thức đâu. Chẳng lẽ lại, thiếu niên này hòa thượng nói tới trùng kiến nơi luân hồi, là muốn dựa vào trong cơ thể ta một đạo khác ý thức? Diệp Thanh Vân hầu nghi nhìn thấy thiếu niên này hòa thượng, mà thiếu niên hòa thượng cũng có chút xấu hổ, ánh mắt lấp lóe, thật không dám cùng Diệp Thanh Vân đối mặt. Ngươi có phải hay không biết trong cơ thể ta còn có một người khác tồn tại? Lời vừa nói ra, thiếu niên này hòa thượng thần sắc trong nháy mắt hãi nhiên, mà một bên Trần Vân Hương đồng dạng sắc mặt đại biến. Không chết huyền xà, Diệt Tà sư thái ngược lại là không có quá lớn phản ứng, dù sao các nàng đi theo Diệp Thanh Vân thời gian còn không dài, cũng căn bản không rõ Diệp Thanh Vân nói ra câu nói này có cỡ nào ý nghĩa. Không thể nói, không thể nói. Thiếu niên hòa thượng vội vàng chắp tay trước ngực, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Diệp Thanh Vân bĩu môi, xem xét hắn bộ dạng này, Diệp Thanh Vân coi như không hỏi cũng biết, nhất định cùng mình thể nội một đạo khác ý thức có quan hệ. Cắt. Diệp Thanh Vân lúc này liền là bày ra giá đỡ. Ngươi khẳng định biết trong cơ thể ta một đạo khác ý thức tồn tại, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, vậy ta liền giúp ngươi trùng kiến nơi luân hồi. Có thể coi là Diệp Thanh Vân nói như vậy, thiếu niên kia hòa thượng hay là hùng hăng lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Thiện hai thiện hai.
Vô luận Diệp Thanh Vân làm sao uy bức lợi dụng, thiếu niên này hòa thượng vẫn đều là cái dạng này. Diệp Thanh Vân cũng không có biện pháp. Trong lòng quét ngang, trực tiếp chính là từ trong túi trữ vật đem cục gạch lấy ra. Trông thấy Diệp Thanh Vân xuất ra cục gạch, mọi người ở đây đều là có chút không biết làm sao. "Công tử, ngươi làm cái gì vậy?" Trần Vân Hương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. "Chủ nhân, có phải hay không muốn chụp chết tiểu tử này? Ta giúp ngươi cùng một chỗ." Không chết huyền sạt thì là hưng phấn lên, lập tức đối với thiếu niên hòa thượng ném ánh mắt bất thiện. Thiếu niên hòa thượng một mặt mờ mịt. "Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta liền trực tiếp đập chính ta." Diệp Thanh Vân cầm lấy cục gạch, một bộ làm bộ muốn cho chính mình đến một chút dáng vẻ. Ngay thiếu niên hòa thượng sợ ngây người. Trần Vân Hương ba người cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Đây chính là cao nhân phong phạm sao? Làm việc như vậy có một phong cách riêng, hoàn toàn làm cho người không tưởng được. Không thể nói không thể nói. Thiếu niên hòa thượng đã là nhanh khóc, nhưng vẫn là cắn chặt răng cận kề cái chết không nói. Coi như cao nhân ngươi trụ chết tiểu tăng cũng tuyệt đối sẽ không nói. Diệp Thanh Vân cũng là không chút khách khí. Tại chỗ giơ tay chính là một cục gạch, đập vào trên trán của mình. Phanh! Một tiếng vang trầm. Diệp Thanh Vân hai mắt khẽ đảo, tại chỗ ngửa mặt ngã quỵ, miệng sùi bọt mép đồng thời, tay chân còn tại trận trận run rẩy. Ở đây mấy người tất cả đều ngộp. Ngoa tào, xuống tay với chính mình cũng quá hung ác đi. Công tử. Trần Vân Hương mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Chủ nhân. Không chết huyền xà càng là kêu rên một tiếng, tranh thủ thời gian thanh lệ câu hạ nhào vào Diệp Thanh Vân trên thân. Chủ nhân a, ta nhỏ chủ nhân a, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Ô ô ô, ta quá đau lòng. Không chết huyền xà biểu hiện mười phần ra sức, còn đem Trần Vân Hương cho lấn qua một bên đi. Trần Vân Hương, Diệt Tà Sư Thái hai mặt nhìn nhau, thần sắc tương đương cổ quái nhìn xem Không chết huyền xà. Gia hỏa này, chỉnh cung khóc tang giống như, không biết còn tưởng rằng Diệp cao nhân đã tại chỗ đã qua đời đâu. Ngay tại Không chết huyền xà nằm nhòi Diệp Thanh Vân trên thân dùng sức kêu khóc thời khắc. Ông, một đạo bạch quang đột nhiên từ Diệp Thanh Vân quanh thân hiện ra đến. Không chết huyền xà kinh hô một tiếng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Trần Vân Hương, Diệt Tà Sư Thái lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo chậm rãi hiện hiện thân ảnh áo trắng. Công tử. Trần Vân Hương tự nhiên nhận ra đạo thanh âm này, tranh thủ thời gian thu liệm ánh mắt, thật sâu cúi đầu. Diệt Tà Sư Thái thấy thế cũng là học theo, tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ. Mà thiếu niên kia hòa thượng thì là cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến tiền bối. Áo trắng Diệp Thanh Vân không để ý đến bọn hắn, trên mặt của hắn có vài phần bất đắc dĩ. Quan sát nằm dưới đất Diệp Thanh Vân. Ngươi được làm đấy. Áo trắng Diệp Thanh Vân là tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại dùng loại phương pháp này đến để cho mình cưỡng ép hiện thân. Chương 2275 trường lạnh một chút, chương 2275 trường lạnh một chút, một gạch này đầu, quả nhiên là ngạnh sinh sinh đem áo trắng Diệp Thanh Vân từ thể nội bước đi ra. Ngay cả áo trắng Diệp Thanh Vân cũng không từng nghĩ đến chính mình sẽ lấy phương thức như vậy hiện thân. Cái này cũng không tại kế hoạch ban đầu bên trong. Nếu là dựa theo lúc trước kế hoạch, một khi Diệp Thanh Vân biết được chân chính chính mình, chẳng như vậy áo Diệp Thanh Vân liền sẽ tạm thời rời đi, để Diệp Thanh Vân trở thành chân chính người chủ đạo. Nhưng bây giờ nhìn tới, Diệp Thanh Vân mặc dù biết một chút chân tướng, nhưng vẫn là có chút mơ hồ, mà lại tựa hồ lý giải phương hướng có một chút như vậy lại ra. Đến mức Diệp Thanh Vân mới có thể làm ra cầm cục gạch tự chụp mình nghịch thiên hành vi. Muốn đơn thuần là cục gạch kia tự chụp mình còn chưa tính. Có thể Diệp Thanh Vân hết lần này tới lần khác đã ý thức được trong cơ thể hắn vẫn tồn tại một đạo khác ý thức, cũng chính là cái này áo trắng Diệp Thanh Vân tồn tại. Cho nên một khi Diệp Thanh Vân ôm để một đạo khác ý thức hiện thân suy nghĩ đem chính mình đập choáng, chẳng như vậy áo Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là bị ép hiện thân. Ném gạch chỉ là phương thức, chân chính để áo trắng Diệp Thanh Vân hiện thân, hay là Diệp Thanh Vân ý niệm của mình. Nói tóm lại, liên mẹ nó không hợp tối thượng. Hiện thân đều đã hiện thân, áo trắng Diệp Thanh Vân một lát cũng không thể chui trở về. Chỉ có thể là trước thay Diệp Thanh Vân đem U Minh giới cục diện rối rắm thu thập một chút. Áo trắng Diệp Thanh Vân vung tay lên, Trần Vân Hương, Không chết huyền xà cùng Diệt Tà Sư Thái ba nữ cùng nhau ngất đi. Liên đối toàn bộ viên quang trụ phương viên trong dặm đều bị hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ còn lại có áo trắng Diệp Thanh Vân dưới chân một tấc vuông coi như bình thường. Mà duy nhất có thể thanh tỉnh đối mặt áo trắng Diệp Thanh Vân cũng chỉ có trước mặt thiếu niên này hòa thượng. Dù sao cũng là địa tạng vương phân thân chuyển thế, còn tính là có như vậy một chút tư cách. Nơi luân hồi cũng không hoàn toàn tổn hại. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt tất cung tất kính, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên thiếu niên hòa thượng. Thật sao? Thiếu niên hòa thượng nghe vậy lại hỉ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía áo trắng Diệp Thanh Vân. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là dám nhìn một chút, lập tức lại vội vàng cúi đầu. Nơi luân hồi sao lại dễ dàng như vậy hủy đi? Căn nguyên của nó còn tại, chỉ là đường đi bị hủy đi. Muốn nói trùng kiến, cũng chỉ là trùng kiến nó luân hồi đường đi mà thôi. Áo trắng Diệp Thanh Vân đang khi nói chuyện, đưa tay một nắm, một chi màu vàng bút lông xuất hiện ở trong tay của hắn. Rút đi ngươi tăng y để. Chán. Là. Thiếu niên hòa thượng khẽ giật mình, lập tức đội vàng chút bỏ chính mình tăng ý để, chỉnh tề trải tại áo trắng Diệp Thanh Vân trước mặt. Sau một khắc, chỉ gặp áo trắng Diệp Thanh Vân kim bút vạch một cái ở giữa, một nhóm vàng óng ánh chữ lớn cũng đã là hiện lên ở tăng y phía trên. Thiếu niên hòa thượng định thần nhìn lại, nhưng căn bản thấy không rõ mấy chữ này. Tựa hồ một chuyến này vàng ẩn chứa một loại nào đó không thể nghiêm minh vô biên đại đạo, cũng không đủ cao cường cảnh giới, liền nhìn rõ ràng hàng chữ này đều làm không được. Vị tiên bối này cảnh giới, quả nhiên là sâu không lường được. Thiếu niên hòa thượng âm thầm sợ hãi thán phục, trong lòng đối với Diệp Thanh Vân cũng là càng thêm kính sợ. Đại hắn tỉnh lại, trông thấy cái này trên tăng ý chữ, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Áo trắng Diệp Thanh Vân nói xong, trong tay kim bút lúc này biến mất. mà bị chính mình một cục gạch đổ nhào trên mặt đất Diệp Thanh Vân, lúc này giống như hồ có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Áo trắng Diệp Thanh Vân thấy thế, hình như có do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. "Thôi, ngươi ta vốn là một người, ta nắm giữ hết thảy, cũng đều là bởi vì ngươi mà đến." Chỉ gặp áo trắng Diệp Thanh Vân rũa ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm vào Diệp Thanh Vân mi tâm ở giữa. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân trên thân tựa hồ nhiều một chút cái gì, mí mắt của hắn đang rung động, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Áo trắng Diệp Thanh Vân lúc này hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào Diệp Thanh Vân thể nội. Gần như đồng thời, bốn phía cấm chế biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. A, Diệp Thanh Vân cũng là lập tức xoay người ngồi dậy, quỷ khóc sói gào bưng bít lấy chính mình chán. Đau chết ta rồi. Một cái sáng loáng bao lớn hiện lên ở Diệp Thanh Vân trên chán, chính là mới vừa rồi bị chính hắn đánh ra tới. Giờ phút này đau đến Diệp Thanh Vân nhè răng trợn mắt, cảm giác đầu đều muốn nổ. Thiếu niên hòa thượng nhìn xem ôm đầu trận trận gào thảm Diệp Thanh Vân, thần sắc đó là tương đương cổ quái. Hắn thật sự là không cách nào đem áo trắng Diệp Thanh Vân cùng trước mắt cái này Diệp Thanh Vân liên hệ với nhau. Giống nhau như lúc, có thể cảm giác tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người. Lúc này, Trần Vân Hương ba nữ cũng đã tỉnh lại. "Công tử." Nhìn thấy Diệp Thanh Vân ôm đầu nhè răng trợn mắt, ba nữ đều là lộ ra vẻ ân cần. "Nhanh, cho ta trường lệnh một chút." Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy càng vò càng đau, vội vàng nói. "Trường lệnh?" Ba nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Hay là không chết huyền xà phản ứng càng nhanh. "Chủ nhân, ngươi tựa ở trên người của ta, trên người của ta lạnh." Đang khi nói chuyện, không chết huyền xà liền đem Diệp Thanh Vân đầu đặt tại lồng ngực của mình bên trong. Một màn này, đem những người khác cho thấy choáng. Còn có thể như vậy phải không? Bất quá thật đúng là đừng nói. Không chết huyền xà bản thể chính là loài rắn, trời sinh máu lạnh, thân thể tự nhiên cũng là băng băng mát. Diệp Thanh Vân đem đầu vùi vào không chết huyền xà ngực, đông cảm giác một trận lạnh buốt đánh tới. Để trên đầu bao lớn lập tức liền không có đau như vậy. Dễ chịu. Diệp Thanh Vân thần sắc hài lòng im lìm tại không chết huyền xà trong ngực mặt. Nơi này tốt, không chỉ có mát mẻ, còn rất mềm mại, chỉ là có chút không quá thông khí, dễ dàng kìm nén đến hoảng. Thiếu niên hòa thượng nhìn xem một màn như thế, sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Phi lễ chớ nhìn, mà Trần Vân Hương thì là nhếch miệng, lập tức thân hình hóa thành một đạo ưu quang, bay vào trong túi trữ vật. Mắt không thấy tâm không phiền. Về phần Diệt Tà sư thái, lông mày của nàng thật sâu nhăn lại, quan sát tỉ mỉ lấy không chết huyền xà ngực, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, giống như khác biệt không phải rất lớn. Hừ, Diệt Tà sư thái có chút xem thường không chết huyền xà, không tu chính đạo, chỉ biết dùng bực này định đoạt chi pháp tới lấy lòng cao nhân. Diệp Thanh Vân dùng không chết huyền xà ngực sữa thoa sau một lúc, cục u to trên đầu tiêu tan rất nhiều. Hắn có chút lưu luyến không rời ngẩng đầu lên. Mặc dù rất dễ chịu, nhưng luôn im lìm ở bên trong cũng không phải sự tình. Hay là lần sau tìm một cơ hội, thật tốt im lìm một im lìm. Ân. Diệp Thanh Vân vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên mặt đất phủ lên tăng y phía trên, còn chiếu lấp lánh. Tựa hồ có cái gì chưa viết ở phía trên. Diệp Thanh Vân định thần nhìn lại, không khỏi biến sắc. Sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, như thân thể tuần hoàn, đạo lý giống nhau. Một chuyến này vàng óng ánh chữ, Diệp Thanh Vân nhìn nhất thanh nhị sở, không có nửa điểm mông lung. Cái này do ai biết? Diệp Thanh Vân lúc này nhìn về phía thiếu niên hòa thượng. Thiếu niên hòa thượng lại là chắp tay trước ngực. Không thể nói, không thể nói. Diệp Thanh Vân, cái này đều rõ ràng sự tình, ngươi tiểu tử này còn trang cái gì trang? Diệp Thanh Vân chính mình cũng đã đoán được. Đây nhất định là trong cơ thể mình cái kia một đạo khác ý thức lúc xuất hiện biết. Xem như cho mình lưu phương pháp. Diệp Thanh Vân đem tăng ý cầm trong tay, nhìn xem phía trên vàng óng ánh chữ. Cái này ý gì? Một bên không chết huyền xà cùng Diệt Tà sư thái cũng bu lại, có thể hai người bọn họ căn bản là thấy không rõ chữ ở phía trên dấu vết. Nhìn chăm chú phía dưới, hai mắt còn sẽ có một loại phòng cảm giác. Lúc này liền chỉ có thể thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. A. Diệp Thanh Vân đông nhiên trong lòng khẽ động. Mau từ trong túi chữ vật móc ra giấy bút. Ở trên giấy viết mấy chữ. Sau đó so sánh tăng y phía trên đầu bút lông. Diệp Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn ra mánh khỏe. Tăng y phía trên chữ bảng, cùng mình chữ viết là giống nhau như lúc. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác biệt. Lấy Diệp Thanh Vân tại thư pháp đạt thành tựu cao, hắn đối với đầu bút lông phân biệt cũng là cực kỳ sắc bén. Một người đầu bút lông muốn cải biến là rất khó rất khó. Trừ phi là hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi khắc khổ luyện tập, mới có thể có chỗ cải biến. Về phần những cái kia bắt chước người khác bút tích sự tình, người bình thường có lẽ nhìn không ra. Nhưng đối với chân chính thư pháp đại gia mà nói, chỉ cần cẩn thận so sánh, vẫn là có thể nhìn ra khác biệt tới. Chữ viết giống nhau như lúc, xem ra cái này trên tăng y mặt chữ, hẳn là chính ta biết. Diệp Thanh Vân suy nghĩ xuất thần, trong miệng thì thào. Xem ra ta muốn một chút cũng không sai, thật có một đạo ý thức giấu ở trong cơ thể của ta, có thể viết ra giống như ta bút tích, xem ra 89 phần 10 là của ta kiếp trước. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân đột nhiên vui vẻ. Náo loạn nửa ngày. Đại lao đúng là chính ta. Mẹ nó. Quả nhiên là náo tê. Sớm biết lời như vậy, lao tử từ dưới phủ vân núi ngày đó bắt đầu, liền trực tiếp đi vô địch xưng bá lộ tuyến. Đem địch nhân hết thể nhỏ xử lý. Đem mỹ nhân hết thể lấy đi. Ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý cũng không biết hiện tại đi con đường này còn đến hay không được đến. Giống như hơi trễ. Diệp Thanh Vân lại cầm lên cục gạch, ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Giống như lại có chút muốn cho chính mình đến lập tức. Nhưng nghĩ đến đầu của mình khả năng trong vòng một ngày chịu không được hai lần cục gạch, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Hôm nay xem như có đại thu hoạch, về sau thật nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, ta cũng lười suy nghĩ biện pháp, trực tiếp cho mình một cục gạch liền xong việc. Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. mà trong cơ thể hắn chỗ sâu áo trắng Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng là tức giận đến chỉ muốn nện đất. Dựa vào, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Gia hỏa này biết một chút chân tướng sau, quả nhiên không ngoài sở liệu sinh ra nằm thẳng nằm ngửa suy nghĩ. Áo trắng Diệp Thanh Vân khóc không ra nước mắt. Không có cách nào, mình mới là hiểu rõ nhất người của mình. Lúc trước bố cục lúc lo lắng thật sự là một chút cũng không sai. Diệp Thanh Vân đem cục gạch bỏ vào trong túi, vật này trong mắt hắn chiến lược giá trị đã hoàn toàn cải biến, không còn là đối địch pháp bảo, mà là tỉnh lại chính mình vương bài đại chiêu công cụ. Cái này trên tăng ý biết, nên chính là trùng kiến luân hồi chi pháp. Diệp Thanh Vân sờ lên cằm, nhìn xem trên tăng ý chữ vàng chăm chú suy nghĩ. Sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, như thân thể tuần hoàn, đạo lý giống nhau. Đạo lý giống nhau. Thế nhân thể tuần hoàn không phải liền là ăn kéo sao? Ý gì nha? Chẳng lẽ lại là muốn nói cho ta biết, vòng này về chi địa liền cùng nhà xí giống nhau sao? Không thể nào. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem tăng ý gì lại nhìn một chút đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy tha thiết thiếu niên hòa thượng. Ngoa tào. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên tương đương cổ quái. Sẽ không thật làm cho ta đi U Minh giới xây cái nhà xí đi. Chương 2276 âm dương kính, nhập U Minh chương 2276 âm dương kính, nhập U Minh đi U Minh giới xây nhà xí. Nghe nói như thế, thân là địa tạng vương phân thân chuyển thế thiếu niên hòa thượng tại chỗ liền ngộp. Hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Cao nhân, ngươi nói cái gì? Thiếu niên hòa thượng nhịn không được hỏi. Khụ khụ, ngươi xem một chút trên y phục này đều biết đâu, sinh tử luân hồi liền cùng nhân thể tuần hoàn một dạng. Người kia sự lưu thông của máu là cái gì? Không phải liền là ăn đồ vật lại lôi ra tới sao? Đây rõ ràng chính là tại nhắc nhở ta, cái này trùng kiến nơi luân hồi, kỳ thật chính là xây cái nhà xí. Ta cảm thấy rất hợp lý thôi. Diệp Thanh Vân chứng trạc đàng hoàng nói. Ngay từ đầu còn có chút vô nghĩa ý tứ ở bên trong, có thể nói lấy, Diệp Thanh Vân chính mình cũng có chút tin chuyện hoang đường của chính mình. Mà trước mặt thiếu niên hòa thượng đã là người choáng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nơi luân hồi đây chính là toàn bộ U Minh giới trọng yếu nhất địa phương, là sống cùng chết giao thế chuyển hóa chi địa. Cửu thiên thập địa vô số sinh linh, sau khi chết hồn phách đều muốn lại tới đây lại lần nữa chuyển thế. Cái này sao có thể cùng nhà xí một cái đạo lý đâu? Nhà xí đó là làm gì? Vậy hắn mẹ chính là kéo thịt thịt địa phương a? Ai sẽ tại nơi luân hồi kéo thịt thịt a? Cao nhân, ngươi liền chớ có trêu cợt tiểu tăng. Thiếu niên hòa thượng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Còn xin cao nhân không tiếc xuất thủ, giúp đỡ U Minh giới, giúp một tay chúng sinh đi. Đang khi nói chuyện, thiếu niên hòa thượng chính là đối với Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái, kết quả không cẩn thận cào đến trên trán bao lớn, lại đau đến Diệp Thanh Vân nhè răng trợn mắt. Cái này trên tăng y nếu như thế biết, vậy ta cứ như vậy lý giải, dù sao ta cũng không có những biện pháp khác. Người muốn tin hay không? Diệp Thanh Vân mới lười nhác quản loại chuyện này đâu. Nếu không phải mình thể nội một đạo khác ý thức đã cho nhắc nhở, hắn căn bản một chút muốn xen vào suy nghĩ đều không có. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng không xác định cái này trên tăng ý chữa đến cùng có phải hay không ý tứ này. Thuần túy là chính hắn lý giải đi ra. Vạn nhất không đáng tin cậy, vậy cũng cùng ta Diệp mẫu người không quan hệ. Hết thể đều là trong cơ thể ta một đạo khác ý thức nổi, chính mình cho mình có nổi. Bực này thao tác, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là tương đương bắn nổ thao tác. Cái này thiếu niên hòa thượng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Thanh Vân, liền nghĩ tới vừa rồi áo trắng Diệp Thanh Vân lúc xuất hiện tình hình, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Mặc dù Diệp Thanh Vân thuyết pháp rất là không hợp thói thường, nhưng chỉ cần có thể trùng kiến nơi luân hồi, duy trì lấy âm dương sinh tử ở giữa cân bằng, không hợp thói thường cũng liền không hợp thói thường một chút đi. Dù sao vị đại nhân này không hợp thói thường thao tác, tại năm đó cũng không phải lần một lần hai. Càng là không hợp thói thường, ngược lại có lúc càng sẽ sinh ra một chút hiệu quả không tưởng tượng được. Tốt ta, lại không biết cao nhân khi nào có thể tiến về U Minh giới. Thiếu niên hòa thượng hỏi. Chán, vậy khẳng định là phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Diệp Thanh Vân có chút suy tư một phen. Đầu tiên đâu, xây nhà xí là một hạng không nhỏ công trình. Mà lại muốn đi các ngươi U Minh giới xây nhà xí, còn muốn dùng để làm nơi luân hồi, vậy khẳng định yêu cầu rất cao, không có khả năng quá mức tùy tiện. Cho nên phải thật tốt chuẩn bị một phen, còn muốn mang lên một ít nhân thủ mới được. Không phải vậy chỉ dựa vào ta một người cũng quá chậm. Diệp Thanh Vân hoàn toàn là dựa theo tu kiến nhà xí mạch suy nghĩ đang suy nghĩ vấn đề. Mà thiếu niên hòa thượng nghe chút muốn nhân thủ, lập tức mở miệng. Cao nhân không cần phải lo lắng, U Minh giới có là nhân thủ. Chán, vậy được đi, còn có những vật này, nếu không ngươi thay ta đi chuẩn bị. Diệp Thanh Vân tại chỗ liền hàng một phần danh sách, giao cho thiếu niên hòa thượng. Thiếu niên hòa thượng xem xét trên tờ đơn này đồ vật, thần sắc tương đương phức tạp. Đều là tu nhà xí sử dụng đến vật liệu, mỗi một dạng đều là như thế giản dị tự nhiên. Muốn nói để thiếu niên hòa thượng đi làm một chút hiếm có không gì sánh được thiên địa linh vật, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì. Có thể đám đồ chơi này thật là có điểm độ khó. Bất quá vì có thể trùng kiến nơi luân hồi, liền xem như lại khó sự tình, thiếu niên hòa thượng cũng sẽ làm tốt. Cao nhân yên tâm, những này đều giao cho ta. Thiếu niên hòa thượng kiên định nói ra. Vậy được, ngươi lúc nào chuẩn bị xong, ta liền lúc nào xuất phát. Bất quá trước tiên nói rõ, sửa chữa tốt đằng sau mặc kệ có hữu dụng hay không, ngươi đều phải phụ trách đem ta đưa ra đến. Ta cũng không muốn một mực lưu tại âm gian. Đó là tự nhiên. Cứ như vậy, Diệp Thanh Vân đáp ứng tiến về U Minh giới trùng kiến nơi luân hồi sự tình, mà phải chuẩn bị hết thảy đồ vật, đều để thiếu niên kia hòa thượng đi chuẩn bị. Diệp Thanh Vân cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Ba ngày sau đó, thiếu niên kia hòa thượng lại tới Viên Quang Tự. Tiểu tăng đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, còn xin cao nhân xem qua. Thiếu niên hòa thượng đem một cái túi chữ vật giao cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân sau khi xem nhẹ gật đầu. Trong túi chữ vật này đều là tu kiến nhà xí sử dụng đồ vật, phân lượng cũng đều đầy đủ, cũng không biết gia hỏa này là từ đâu lấy được. Đi, vậy liền có thể độc thân. Đa tạ cao nhân. Vậy chúng ta làm sao đi U Minh giới nha? Tiểu tăng có một vật, có thể mang theo chúng ta đi hướng U Minh giới. A a. Một mặt hai màu trắng đen tấm gương xuất hiện ở thiếu niên tăng nhân trong tay. Đây là âm dương kính, có thể kết nối âm dương hai giới. Có vật này nơi tay, tiểu tăng liền có thể lui tới tại U Minh giới cùng các đại tiên vực. Thiếu niên hòa thượng nói ra. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lập tức ánh mắt đã nhìn chằm chằm cái này âm dương kính. Ngươi nói là, ngươi có thể dùng cái đồ chơi này đi các đại tiên vực? Cũng không phải, là từ U Minh giới đi hướng các đại tiên vực, nhưng không cách nào từ một chỗ tiên vực đến một chỗ khác tiên vực. Chán, nói đúng là tại U Minh giới, liền có thể dùng tấm gương này đi mặt khác bất luận cái gì một chỗ tiên địa. Đúng là như thế. Diệp Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái kia hạ giới đâu? Có thể đi sao? Có thể. Nghe được có thể hai chữ, Diệp Thanh Vân lập tức nhịp tim liền tăng nhanh. Rốt cục nhìn thấy trở về hạ giới hy vọng a. Không dễ dàng a. Có cái đồ chơi này, chỉ cần mình đến U Minh giới, liền có thể thông qua âm dương kính trở lại hạ giới. Tiểu lão đệ, ngươi lại đáp ứng ta một việc. Chán, cao nhân mời nói. Chờ ta giúp các ngươi U Minh giới bận bịu đằng sau, ngươi dùng cái đồ chơi này đem ta đưa đến hạ giới. Cao nhân không hồi thứ tư bợ dạ mà sao? Về cái rắm. Ta chỉ muốn về hạ giới. Tốt tốt a. Không cần phải nhiều lời nữa, Diệp Thanh Vân lúc này liền là cùng theo thiếu niên hòa thượng đi hướng U Minh giới. Chỉ gặp âm dương kính thôi động ở giữa, một cỗ U Minh chi khí lúc này hiện ra đến. Nhập. Hòa thượng tuổi trẻ khẽ quát một tiếng, lúc này nhảy vào âm dương kính bên trong. Sau đó Diệp Thanh Vân, Không Chết Huyền Rắn cùng Diệt Tà Sư Thái cũng đồng dạng nhảy vào trong đó. Hai người bọn họ là tự phát đi theo mà đến. Đồng thời biểu thị, coi như Diệp Thanh Vân muốn rời khỏi tứ phàm thiên, các nàng cũng sẽ kiên định đi theo. Diệp Thanh Vân cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể là tùy ý hai người bọn họ đi theo. Trước mắt một trận biến ảo. Một nhóm bốn người tựa như tại một mảnh âm trầm trong thông đạo ghé qua, mà phía trước U Minh chi khí cũng càng phát ra nồng nặc lên. A, phía trước làm sao có đầu sông? Diệp Thanh Vân đống nhiên chỉ về đằng trước xuất hiện một đầu âm trầm sông lớn nói ra. A Di Đà Phật, đó là Hoàng Tuyển. A, vậy chúng ta hiện tại là tại địa phương nào? Trên Hoàng Tuyển lộ. Chương 2277 cả hai cái bị ngạn hoa. Chương 2277 cả hai cái bị ngạn hoa Hoàng Tuyển lộ. Diệp Thanh Vân một mặt cổ quái nhìn nhìn dưới chân, hắn bất thật không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể đi một lần cái này Hoàng Tuyển lộ, hay là tại chính mình không chết tình huống dưới. Loại thể nghiệm này thật đúng là có điểm mới lạ, để Diệp Thanh Vân không hiểu có chút hưng phấn. Cái này Hoàng Tuyển lộ giống như cũng không có gì đặc biệt thôi. Diệp Thanh Vân trong miệng tùy ý nói, có thể quay đầu nhìn lại. Không Chết Huyền Xà, Diệt Tà Sư Thái hai người đều là mặt có vẻ thống khổ, tựa hồ là đang cưỡng ép nhận thụ lấy cái gì. Các ngươi đây là thế nào? Diệp Thanh Vân liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, nơi đây U Minh chi khí đối ta nhục thân phi thường khắc chế, rất là khó chịu. Không Chết Huyền Xà mở miệng nói ra. Bần nhi thân thể đồng dạng thâm thụ U Minh chi khí ảnh hưởng. Diệt Tà Sư Thái trầm giọng nói. Diệp Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này U Minh chi khí lợi hại như vậy, cái kia vì sao ta một chút cảm giác đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì Địa Tạng Bảo Châu? Diệp Thanh Vân lúc này liền là đem Địa Tạng Bảo Châu đem ra. Ông, Địa Tạng Bảo Châu vừa xuất hiện, chính là lập tức phóng xuất ra hai cỗ ánh sáng, phân biệt rơi xuống Không Chết Huyền Xà cùng Diệt Tà Sư Thái trên thân. Hai nữ nhận lấy Địa Tạng Bảo Châu lực lượng che chở, lúc này không hề bị đến U Minh chi khí ảnh hưởng. Mà thiếu niên kia hòa thượng bay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Vân trong tay Địa Tạng Bảo Châu, tâm tình có chút phức tạp. Cái đồ chơi này vốn là hắn, kết quả lúc ở hạ giới cho Diệp Thanh Vân. Đương nhiên, thiếu niên hòa thượng hoàn toàn không có đem Địa Tạng Bảo Châu phải trở về ý nghĩ. Coi như mình muốn, đoán chừng Địa Tạng Bảo Châu đều đã không muốn trở về đến trong tay mình đâu. Dù sao đi theo vị đại nhân này, khẳng định so đi theo chính mình phải có tiền đồ. Thân là Địa Tạng Vương Bồ Tát phân thân chuyển thế, thiếu niên hòa thượng tự nhiên có thể nhìn ra được, Địa Tạng Bảo Châu lực lượng bây giờ nên mạnh hơn mặt khác hai viên bảo châu. Cái này tất nhiên là Địa Tạng Bảo Châu đi theo vị đại nhân này nguyên nhân. Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng ý thức được Địa Tạng Bảo Châu vấn đề, chính mình chuyến này U Minh giới chi hành nói không chừng liền muốn cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đụng tới. Vạn nhất Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn về đất này Tàng Bảo Châu làm sao xử lý? Cái đồ chơi này vốn chính là người ta Địa Tạng Vương Bồ Tát Tam Đại Bảo Châu một trong, cơ duyên xảo hợp mới tới trong tay mình đâu. Đã dùng thời gian dài như vậy, nếu là gặp người ta Địa Tạng Vương Bồ Tát còn không chủ động đem bảo vật trả lại, cái này giống như có chút không nói được. Diệp Thanh Vân nhìn một chút trong tay đầu Địa Tạng Bảo Châu, trong lòng thở dài. Tính toán, đợi đến thời điểm thật gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta liền chủ động đem cái đồ chơi này giao ra, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Một đường tại trên Hoàng Tuyền lộ tiến lên, rất nhanh chính là vượt qua đầu kia tĩnh mịch âm trầm Hoàng Tuyền Hà. Diệp Thanh Vân cúi đầu nhìn lại, cái kia Hoàng Tuyền Hà bên trong phảng phất có vô số con mắt tại đi lên nhìn, rất là quỷ dị dọa người. Cũng không biết bay bao lâu, phía trước dần dần có một chút điểm quang sáng. Một tòa hùng vĩ nhưng có chút rách dưới to lớn hắc môn xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Hắc môn phía trên khắc lấy rất nhiều dữ tợn đáng sợ ác quỷ, càng trải rộng rất nhiều xiềng xích. Tại ngay phía trên còn có một cánh cửa biển. Quỷ môn quan. Thiếu niên hòa thượng có chút đắng chát nhìn xem quỷ môn quan. Để cao nhân chê cười, quỷ này cửa đóng trước đó bị hủy, bây giờ chỉ là hơi xây lại một phen, có chút khó coi. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Quỷ này cửa đóng chính là U Minh giới môn hộ, bây giờ biến thành bực này bộ dáng, đúng là có chút làm cho người thổ thức. thiếu niên hòa thượng mang theo Diệp Thanh Vân bọn người đi vào quỷ môn quan, nhìn thấy trước mắt chính là một mảnh bằng phẳng đại địa, rộng lớn vô ngần. Phía trên đại địa, sinh trưởng từng mảnh màu đỏ như máu chói lọi đóa hoa. Những này hẳn là chính là bị ngạn hoa. Diệp Thanh Vân chỉ vào những cái kia màu đỏ như máu đóa hoa hỏi: "A Di Đà Phật, đúng là bị ngạn hoa." Thiếu niên hòa thượng chắp tay trước ngực. Diệp Thanh Vân nhìn qua cái này liên miên bị ngạn hoa, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Hắn biết bị ngạn hoa là thứ đồ gì. Tại Phật môn thuyết pháp bên trong, bị ngạn hoa cũng gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Hoa này sinh trưởng tại U Minh chi địa, ký hoa hương có thể tỉnh lại người chết trước người ký ức, để người chết có thể tại cái này bị ngạn hoa hương hoa bên trong hoài niệm một chút qua lại hết thảy. Nói cách khác, cái này bị ngạn hoa có thể tỉnh lại biến mất ký ức. Diệp Thanh Vân không khỏi nghĩ đến chính mình, trong cơ thể hắn còn có một đạo khác ý thức, vậy khẳng định chính là mình kiếp trước, mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới phương diện này ký ức. Vậy ta nếu là nghe thấy cái này bị ngạn hoa hương hoa, không liền có thể lấy nhớ tới chính mình trí nhớ của kiếp trước sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân không khỏi kích động đứng lên. Nhưng hắn hay là để ý cái này bị ngạn hoa người sống có thể nghe sao? Thiếu niên hòa thượng khẽ giật mình. Hẳn là có thể. Cái kia có thể ăn sao? Ăn. Thiếu niên hòa thượng ngậm. Hắn chuyển thế tu luyện nhiều lần như vậy, hay là lần đầu đối mặt dạng này không hợp tối thường vấn đề. Ai sẽ tới này U Minh giới ăn bị ngạn hoa nha? Huống hồ ai sẽ đầu góc rút đi ăn cái đồ chơi này a? Dĩ vãng đến U Minh giới đều là ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn, ngay cả mình là ai cũng không biết, căn bản cũng liền không có ăn cái gì ý thức này. Cho nên vô số tuế nguyệt đến nay, thật đúng là không có người nào nếm qua bị ngạn hoa. Thiếu niên hòa thượng lắc đầu. Tiểu tăng cũng không biết vật này có thể ăn được hay không. Diệp Thanh Vân vô vô miệng. Vậy ta có thể nếm thử không? A. Thiếu niên hòa thượng một mặt kinh ngạc. Không chết huyền xà, Diệp Tà sư thái đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Khá lắm. Vị cao nhân này lại muốn nếm thử bị ngạn hoa. Ngươi làm sao nghĩ a? Lại muốn ăn cái đồ chơi này. Ngay tại ba người kinh ngạc ngây người thời khắc, Diệp Thanh Vân đã là tự mình đi tới bị ngạn hoa phụ cận. Nhìn xem trước mặt đỏ tươi yêu diễm bị ngạn hoa, Diệp Thanh Vân trong đầu phanh phanh chực nhảy. Có lẽ hôm nay ta liền có thể biết mình chân chính bí mật. Diệp Thanh Vân điều chỉnh tâm tính, hít sâu một hơi, sau đó đâm thẳng đầu vào, dùng sức hút. Một cỗ mười phần ngọt ngào mùi thơm nước mũi mà đến, lập tức liền để Diệp Thanh Vân có một loại đem mặt đâm vào mật ong bên trong cảm giác, hương làm cho người chóng đầu. Mà cách đó không xa thiếu niên hòa thượng ba người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem một màn này, bọn hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể là yên lặng nhìn xem. Thiếu niên hòa thượng trong lòng rất là bất đắc dĩ, mặc dù sớm biết vị đại nhân này có đôi khi sẽ làm ra một chút không hợp thói thường thao tác, thật không nghĩ đến cái này đều tiến vào quỷ môn quan, mắt nhìn thấy liền muốn đến chỗ rồi, thế mà còn muốn làm một màn như thế. Quả nhiên là không có khả năng theo lẽ thường đến mà nói nam nhân. Diệp Thanh Vân tại bị ngạn hoa từ bên trong hút mạnh mấy miệng, mùi thơm thẳng nhảy lên trán, có thể giống như cũng không có hiệu quả gì. Diệp Thanh Vân không chỉ có cái gì đều không có nhớ tới, ngược lại cảm thấy người rất choáng. Quỷ hồn nghe thấy có thể hồi ức khi còn sống, ta một người sống sờ sờ xem ra quang văn là không được, nhất định phải cả hai cái mới có thể có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân đó là tuyệt không mang do dự, trực tiếp hái được một đóa bị ngạn hoa, sau đó liền hướng trong miệng của mình nhét. Chương 2278 nghi thức hoan nên chương 2278 nghi thức hoan nên răng rắc răng rắc. Diệp Thanh Vân một bên nhai lấy bị ngạn hoa, một bên thưởng thức cái này bị ngạn hoa thư vị. Thật đáng a. Nhai lấy, Diệp Thanh Vân khuôn mặt đều nhăn lại tới. Quá khổ. So với hắn mẹ mướp đắng còn muốn khổ, mà lại vừa đắng vừa chát. Thuần túy là tại tra tấn đầu lưỡi của mình. Có lẽ hồi ức đều là tràn ngập đắng chát, cho nên cái này bị ngạn hoa tư vị cũng là như thế như vậy. Vì để cho chính mình hồi tưởng lại kiếp trước, Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là đem trong miệng cay đắng sinh sinh nuốt xuống. Một đóa, hai đóa, ba đóa, liên tiếp ăn 7, 8 đóa bị ngạn hoa, Diệp Thanh Vân cảm thấy mình miệng đều tê. Có thể sửng sốt không có cái gì ký ức từ trong đầu xuất hiện. Cái dám dùng không có. Dựa vào, chẳng có tác dụng gì có. Diệp Thanh Vân mắng một tiếng, đem trong miệng bị ngạn hoa cặn bã phun ra. Có chút thất vọng về tới ba người trước mặt. Tiếp tục đi thôi. Diệp Thanh Vân mất hết cả hứng đạo. Thiếu niên hòa thượng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải tiếp tục mang theo ba người hướng phía trước mà đi. Có thể đi còn không có một hồi. Diệp Thanh Vân đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân bỗng nhiên dừng bước, mà lại sắc mặt trở nên tương đương nghiêm trọng, ba người đều là có chút không hiểu. A Di Đà Phật, cao nhân vì sao dừng bước? Thiếu niên hòa thượng nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân. Chủ nhân, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Hẳn là nơi đây gặp nguy hiểm. Không chết huyền xà lập tức ánh mắt liếc nhìn một phía, một mặt cảnh giác. Diệt Tà sư thái càng là trực tiếp, đã là đem Thiền Thiên kiếm nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đối địch. Nàng Thiền Thiên kiếm trước đây không lâu đã bay trở về, Phật khí càng thêm nồng đậm. Đồng thời cùng Diệt Tà sư thái càng thêm tâm ý tương thông, cũng liền mang theo để Diệt Tà sư thái thực lực càng thêm tinh tiến. Thiếu niên hòa thượng mở mịt nhìn xem bốn phía, nghĩ thầm cái này U Minh giới ai dám xuất hiện đối với vị đại nhân này bất kính a. Nhưng vì sao Diệp Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng như thế, mà lại trên trán tựa hồ có một vẻ cấp bách chi sắc? Cao nhân, người đây là? Thiếu niên hòa thượng nhịn không được hỏi. Diệp Thanh Vân căng cứng khuôn mặt, khoát tay áo. Các ngươi chờ ta một lát. Nói xong, Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa chạy tới. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là thế nào? Thế nào thấy gấp gáp như vậy dáng vẻ? Cao nhân không hổ là cao nhân, làm việc bí ẩn, khó mà phỏng đoán. Thiếu niên hòa thượng âm thầm kinh hãi, mà giờ khắc này Diệp Thanh Vân trong lòng gọi là một cái sốt ruột, trên người lông tơ đều dựng đứng, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, phảng phất như gặp phải cái gì đại khủng bố. Nhìn không nổi, nhìn không nổi, mẹ nó, cái kia bị Ngạn Hoa chỉ định có vấn đề, ta cái này chỉ định là muốn đánh tiêu thương. Diệp Thanh Vân cũng không dám đi quá nhanh, bởi vì hắn cảm giác mình đã là đến cực hạn. Cái này nếu là vung ra bước chân phi nước đại, nhất định là muốn văn chương trôi chảy. Nương tựa theo nhiều năm tiêu chạy kinh nghiệm, cùng trải qua thời gian dài ý chí lực, Diệp Thanh Vân cuối cùng là đi tới bị Ngạn Hoa bụi. Sau đó còn lượn quanh một chút, để thiếu niên hòa thượng ba người nhìn không thấy chính mình. Chỗ này là được rồi. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía, nhìn không thấy một người, cũng không gặp được nửa cái quỷ. Lúc này liền là Lương Quân buông lỏng, hướng trên mặt đất một ngồi xuống. Đi ngươi. Diệp Thanh Vân căng thẳng khuôn mặt, giờ phút này rốt cục giãn ra xuống. Không nói là văn chương trôi chảy, vậy cũng coi là phi lưu thẳng xuống dưới. Diệp Thanh Vân âm thầm hối hận. Cái này bị Ngạn Hoa coi là thật không phải có thể tùy tiện ăn. Lấy chính mình cái này hơn người thể chất, vẫn như cũng là chịu không được. Một người sống sờ sờ, tại U Minh giới tiêu chảy, còn kéo tại bị Ngạn Hoa bụi bên trong, cái này cũng coi là vạn cổ đến nay người thứ nhất. Các loại Diệp Thanh Vân cảm thấy kéo không sai biệt lắm, đang chuẩn bị xách quần rời đi. Quay đầu một nhìn. Ngoa tạo. Phía sau từ đâu xuất hiện như thế một đám người. Từng cái cũng đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Diệp Thanh Vân đầu ông một chút. Xong. Xong con bê. Vừa rồi lao tử tiêu chạy chẳng diện, sợ là bị đám người này nhìn cái rõ ràng. Lần này một thế anh danh mất sạch a. Quá mất mặt. Chạy mau. Diệp Thanh Vân mau đem quần nhấc lên, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng nơi xa chạy tới. Coi như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân chật vật chạy trốn, cách đó không xa kia một đoàn quỷ hồn cũng là từng cái mập bức. Bọn này quỷ hồn cũng là vừa tới không bao lâu, thuận hoàng tuyển lộ tiến vào quỷ môn quan liền đi tới nơi này. Vừa mới chuẩn bị trở lại tầng 18 luyện ngục bên trong, kết quả là ở chỗ này nhìn thấy một cái ngồi xổm tiêu chảy người. Người sống sờ sờ. Cái này nhưng làm các quỷ hồn đều cho sợ ngây người. Lại có một người sống ngồi xổm ở bị Ngạn Hoa bụi bên trong tiêu chảy. Còn kéo phốc phốc. Đây thật là quá hiếm thấy. Kết quả là một đoàn các quỷ hồn đều không đi, liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Còn nhìn mười phần khởi tỉnh. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đã chết đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn quên đi tiêu chảy cảm giác. Cái này đột nhiên trông thấy một người sống tại U Minh giới tiêu chảy, để bọn hắn tựa như hồi tưởng lại hay là người sống thời điểm, xúc cảnh sinh tình, có lẽ chính là như thế một cái ý tứ. Ô ô ô, ta cũng muốn dư vị một chút tiêu chảy cảm giác a. Chúng ta đều đã chết đã nhiều năm như vậy, muốn kéo cũng kéo không thành đi. Ai, nếu là có thể đầu thai chuyển thế cũng tốt ta. Chúng ta nếu không đi nghe bị đi. Ngươi cũng quá buồn nôn đi. Không phải, chúng ta đều thành quỷ có cái gì có buồn nôn hay không? Giống như cũng đúng nha. Diệp Thanh Vân vội vàng hấp tấp về tới ba người nơi này. Chủ nhân, ngươi vừa rồi không có gì, đã làm xong. Diệp Thanh Vân ra vẻ chấn định nói ra. Ba người cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một đường đi tới Diêm Quân Điện. Diệp Thanh Vân nhìn thấy cách đó không xa Diêm Quân Điện, thần sắc có chút cổ quái. Chúng ta không phải đi tu nơi luân hồi sao? Vì sao phải chạy đến nơi này đến? Thiếu niên hòa thượng cũng có chút bất đắc dĩ. Không dối gạt cao nhân, U Minh giới một đám lớn nhỏ âm thần bọn họ biết được cao nhân giá lâm, cả đám đều vui vô cùng, muốn ở chỗ này nên đón cao nhân đến. Thứ đồ chơi gì? Ngay tại Diệp Thanh Vân mộng bức ở giữa, đột nhiên nghe thấy ba tiếng pháo vang. Phanh phanh phanh. Đem Diệp Thanh Vân giật nảy mình. Ngay sau đó, chỉ thấy ô ương một đám người từ cái kia Diêm Quân Điện bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trong lúc nhất thời, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Tinh kỳ pháp phối, người ta tấp nập. Trang diện chỉnh đó là tương đối lớn. Đem luôn luôn nhìn quen việc đời Diệp đại tiên người đều cho chỉnh có chút sẽ không. Một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt bực này trang diện. Một đoàn tiểu quỷ lôi kéo từng đầu hành vi. Nhiệt liệt hoan nghênh Diệp cao nhân đến U Minh giới. U Minh giới toàn thể trên dưới cung nên Diệp cao nhân đến thăm. Diệp cao nhân và thuế. Diệp cao nhân và thuế. Trừ hành vi, còn có 10 phần không hợp thói thường đội nghi trượng. Từng cái sắp xếp chỉnh tề, dẫm lên đi nghiêm. Ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần sung mãn. Hoan nghênh Diệp cao nhân đến U Minh giới chỉ đạo làm việc. Hoan nghênh Diệp cao nhân đến U Minh giới chỉ đạo làm việc. Hoan nghênh Diệp cao nhân đến U Minh giới chỉ đạo làm việc. Diệp Thanh Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn động. Không chỉ có là hắn, bên người không chết huyền xà cùng Diệt Tà sư thái cũng là bị cái này không hợp thói thường một màn triệt để trấn trụ. Trong thoáng chốc tựa như đó căn bản không phải U Minh giới. Cái này đều cái gì cùng cái gì, ai chỉ có thiếu niên hòa thượng biết đó là cái tình huống như thế nào. Hắn bộ mặt hoàn toàn chính là một bộ sinh không thể luyện dáng vẻ. Diệp Thanh Vân sẽ đến chuyện này, thiếu niên hòa thượng trước đó liền đã thông chi U Minh giới, đồng thời để U Minh giới bên này chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này U Minh giới cái gọi là chuẩn bị sẽ như thế không hợp thói thường, cứ vậy mà làm một màn như thế nghi thức hoan nghênh. Thập điện Diêm Quân, các lộ phán quan, quỷ binh quỷ tướng tất cả đều đi ra, vô cùng náo nhiệt. Chỉ gặp cái này nghi thức hoan nghênh bên trong, một thân trường bào màu đen Diêm La Vương đứng dậy, dẫn đầu hướng phía Diệp Thanh Vân không mình hành lễ. Cao nhân gia lâm, U Minh giới bổng tất sinh huy, toàn bộ U Minh giới đều sốt ruột hoan nghênh cao nhân đến. Chỉ hy vọng cao nhân có thể đủ nhiều nhiều vạch ra chúng ta chỗ thiếu sót, để U Minh giới có thể càng thêm tiến bộ. Diệp Thanh Vân sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, vội vàng lộ ra một vòng giới cười. Kia cái gì, đều là vì nhân dân không đối, là vì quỷ dân phục vụ. Chương 2279 nơi luân hồi. Chương 2279 nơi luân hồi. Cái này U Minh giới một đám âm thần sứ ra nghi thức hoang niên, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung. Thái Cốc Lạc. Diệp Thanh Vân đời này đều không thể tưởng tượng, sẽ ở cái này U Minh địa phủ bên trong trông thấy như vậy chẳng diện. Kéo hành phi, kéo hành phi. Vỗ tay, vỗ tay. Hô khẩu hiệu, hô khẩu hiệu. Còn kém biểu diễn một cái múa sư múa rồng. Trong lúc hoảng hốt, để Diệp Thanh Vân có một loại đi đến nông thôn đại võ đài cảm giác. Cái này nếu là thập điện Diêm Quân tập thể cho mình tới một cái thơ đọc diễn cảm, mùi vị kia liền triệt để đúng rồi. Khu khu, việc lớn mà đều tới sao? Đối mặt với mặt mũi tràn đầy tha thiết thập điện Diêm Quân, Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là một thoại hoa thoại nói. Khởi bẩm cao nhân, chứ U Minh đại đế cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta U Minh giới có danh tiếng âm thần hầu như đều tới. Diêm La Vương mặt mũi tràn đầy cười bồi, một bên hướng Diệp Thanh Vân giới thiệu. Vị này là Tần Quảng Vương, vị này là Sở Giang Vương, trừ Diêm La Vương bên ngoài mặt khác 9 cái Diêm Vương, đều theo thứ tự tại Diệp Thanh Vân trước mặt lộ mặt. Tại các loại trong truyền thuyết đều làm người cảm thấy sợ hãi thập điện Diêm La, giờ phút này lại không chút nào nửa điểm uy nghiêm của bố. Ngược lại là từng cái cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Liên cung gặp đại lãnh đạo tiểu cán bộ giống như, gọi là một cái trước cung sau ngạ mạn, đem Diệp Thanh Vân đều cho cả mơ hồ. Khá lắm, ta có lai lịch lớn như vậy sao? Có thể đem cái này U Minh giới một đám âm thần chỉnh như thế cung kính. Xem ra ta kiếp trước khẳng định là một tôn đại năng, tối thiểu cũng là tại tiên giới quát tháo một phương đại lao. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân cũng không khỏi đối với mình kiếp trước hết sức tò mò. Ta đến tột cùng là địa vị lớn bao nhiêu nha? Vị này là Luân Hồi Tư chủ sự mạnh bà. Diêm La Vương tiếp tục giới thiệu. Một người mặc ngân y, khí chất thoát tục nữ tử thanh tú mặt mũi tràn đầy e lệ đứng ở Diệp Thanh Vân trước mặt. Mạnh bà bái kiến đại nhân. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới cái này nữ tử áo bạc. Người là Mạnh bà? Tiểu nhân chính là. Cái này Diệp Thanh Vân là thật là có chút chấn kinh. Mạnh bà thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy, cùng trong truyền thuyết cái kia âm trầm gầy còm lao thái bà hoàn toàn không giống a, mà lại cái này e lệ biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Ngươi Mạnh bà ở chỗ này e lệ cái gì nha? Chán, U Minh giới có mấy cái Mạnh bà? Diệp Thanh Vân vô ý thức hỏi. Hồi bẩm đại nhân, cũng chỉ có tiểu nhân một cái Mạnh bà. Mạnh bà khẽ giật mình, ngữ khí có chút cổ quái hồi đáp. Thì ra là thế, thế gian nghe đồn Mạnh bà là cái dọa người khô khan lao thái bà, nguyên lai đều là giả. Diệp Thanh Vân cười cười. Ngươi vị này Mạnh bà, ngược lại là dáng dấp nhìn rất đẹp thôi. Mạnh bà lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, e lệ không thôi. Đại nhân quá khen rồi. Thế gian truyền ngôn có nhiều lầm, không điệu đặt không tin giao. Diêm La Vương xem xét Mạnh bà bộ dạng này, lập tức con mắt một nghiêng, mau để cho nàng lui sang một bên đi. Nói đùa, tại vị này trước mặt đại nhân ngươi cũng xứng làm điệu làm bộ. Thật sự cho rằng có chút tư sắc liền có thể chiếm được vị đại nhân này hảo cảm sao? Vị đại nhân này năm đó bên người nữ tử, đó cũng đều là dạng gì tồn tại. Ngươi nho nhỏ một cái Mạnh bà cũng dám sinh ra bực này không thiết thực suy nghĩ, tuyệt đối phải bóc chết. Đại nhân mời xem, đây là âm phủ tư cùng phán quan tư chủ sự cái này, mười vị chính là ta U Minh giới thập đại quỷ sai Diệp Thanh Vân hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đem U Minh giới lớn nhỏ âm thần đều nhận cái 7-8 phần. Có tương đương một bộ phận âm thần dáng vẻ cùng Diệp Thanh Vân trong tưởng tượng rất khác nhau. Nhất là Mạnh bà, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. U Minh đại đế đâu? Vì sao hắn chưa từng hiện thân? Diệp Thanh Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, trước đó huyết quan âm lực lượng tác động đến U Minh giới, U Minh đại đế vì ngăn cản U Minh giới bị thương nặng, ngạnh sinh sinh ngăn trở huyết quan âm tuyệt đại đa số lực lượng. Bởi vậy bị trọng thương, bây giờ ngay tại U Minh suối bên trong tu dưỡng, cho nên khó mà bước ra đến đây. Mong rằng đại nhân thứ lỗi. Diêm La Vương giải thích nói. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, này cũng có thể lý giải. U Minh đại đế là cái này U Minh giới chân chính đại lao, toàn bộ U Minh giới hết thể âm thần đều là do U Minh đại đế đến trưởng quản. U Minh giới lệ thuộc vào Cửu Thiên Tiên Đình hạ hạn, U Minh đại đế cũng là do Tiên Đình đến nhận định một phương thống soái. Nó địa vị độ cao, còn muốn áp đảo các đại tiên vực trưởng ngự tiên quân phía trên. U Minh đại đế nếu là đi Cửu Thiên Tiên Đình, chí ít cũng là gần với Cửu Thiên Tiên Tôn tồn tại. Về phần Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn tại toàn bộ U Minh giới xem như một cái dị loại. Thân là Phật môn Bồ Tát, lại tọa trấn tại Tiên Đình thế lực U Minh giới, vốn là có chút xung đột. Nhưng vô luận là Tiên Đình một phương, hay là Tây Thiên Cực Lạc một phương, năm đó đều ngầm cho phép Địa Tạng Vương Bồ Tát hành vi. Cho đến ngày nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng U Minh giới trên cơ bản là không phân khác biệt. Trước đó huyết quan âm luân hồi Phật nhãn giáng lâm, uy lực của nó đủ để trọng thương toàn bộ U Minh giới. Cũng may mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng U Minh đại đế mới xem như đem trận kiếp này khó khống chế đến phạm vi nhỏ nhất, không để cho toàn bộ U Minh giới sập bàn. Cũng bởi vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng U Minh đại đế đều là người bị thương nặng. Chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề, nhanh đi trùng kiến nơi luân hồi đi. Tốt tốt tốt, đại nhân mời tới bên này. Diêm La Vương từ lâu không thể chờ đợi, nhưng cũng không dám thúc giục Diệp Thanh Vân. Giờ phút này gặp Diệp Thanh Vân chủ động đề cập, tự nhiên là vui vô cùng, tranh thủ thời gian tự mình phía trước dẫn đường. Một đám âm thần cũng nghĩ đi cùng. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Không cần thiết đi nhiều người như vậy, tất cả giải tán đi tản đi đi. Một đám âm thần hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám vi phạm, không mình hành lễ đằng sau liền ai về chỗ đấy. Diêm La Vương thì là mang theo Diệp Thanh Vân bốn người thẳng đến nơi luân hồi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Vân bọn người liền đi tới một chỗ địa phương kỳ quái. Nơi này chính là nơi luân hồi. Hồi bẩm đại nhân, nơi đây chính là. Tốt đa Diệp Thanh Vân có chút im lặng nhìn về phía trước. Một khối đen xì lại không, thành lập một tòa không thế nào cao bệ đá màu xanh. Trên bệ đá, bày biện 6 chiếc vạc nước lớn. Chuẩn xác mà nói, là 6 chiếc đã phá toái vạc nước. mảnh vỡ khắp nơi trên đất. 6 chiếc vạc nước đều chỉ còn lại cái bệ còn tại. Một bên không chết huyền xà, Diệt Tà sư thái đồng dạng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua một màn này. Các nàng đều không có nghĩ đến, chỗ này vị nơi luân hồi, dĩ nhiên như thế biết máy. Khu khu, nơi này có phải hay không có chút quá đơn sơ? Diệp Thanh Vân ngữ khí cổ quái nói ra. Diêm La Vương xấu hổ cười một tiếng. Cái này cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, năm đó nơi luân hồi thành lập, có lẽ chính là tuân theo bực này chí lý đi. Diêm La Vương tâm muốn vòng này về chi địa năm đó thành lập, không phải cũng có lao nhân ra ngài thủ bút sao? Ngươi còn ở nơi này cố ý hỏi ta làm gì? Ta chính là cái người làm công, ta có thể biết cái gì nha? Đại đạo đơn giản nhất. Diệp Thanh Vân nhìn cái kia 6 cái rách dưới bằng nước, là rất đơn sơ. Diệp Thanh Vân bọn người đi tới cái kia 6 chiếc phá toái vạc nước phụ cận, lập tức liền đều thấy rõ. Cái này 6 chiếc rách dưới bằng nước, liền đại biểu cho lục đạo luân hồi. Chương 2280 khởi công. Chương 2280 khởi công. Cái gọi là lục đạo luân hồi, chính là dựa theo khi còn sống nhân quả tiến vào đạo khác nhau. 6 đạo, lại phân làm 3 thiện đạo cùng 3 ác đạo. Trong đó 3 thiện đạo là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo. 3 ác đạo thì là địa ngục đạo, ác quỷ đạo cùng xúc sinh đạo. Mà luân hồi chính là tại cái này 6 đạo ở giữa không ngừng tiến hành, thuần túy lấy khi còn sống thiện ác đến quyết định dẫn thân vào một đạo nào. 6 đạo bên trong, lấy nhân gian đạo làm trung tâm. Bởi vì thế gian chúng sinh sau khi chết duy nhất mong mỏi mà có thể chuyển thế làm người. Nhưng chuyển thế làm người nói nghe thì dễ, khi còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết khó có phúc báo. Chớ nói chuyển thế làm người, liền ngay cả rơi vào xúc sinh đạo đều là hy vọng xa vời, lớn nhất khả năng chính là bị đánh xuống địa ngục đạo, tại luyện ngục bên trong không ngừng chịu khổ. Cái này 6 chiếc vạc nước lớn, chính là lục đạo luân hồi đường tắt. Vạc nước bọn họ hoàn hảo thời điểm, đến đây chuyển thế các quỷ hồn, liền sẽ tại vạc nước trước đó xếp thành hàng, sau đó dựa theo riêng phần mình khi còn sống thiện ác báo ứng, dẫn thân vào tương ứng trong chúng nước. Nhưng bây giờ vạc nước đều vỡ vụn, nơi luân hồi cũng theo đó hủy, các quỷ hồn trở lại nơi này đến, nhảy vào vạc nước cũng chuyển thế không được. Đây chính là u minh giới lớn nhất khốn nhiễu. Không cách nào chuyển thế, cái kia mênh mông nhiều quỷ hồn nên đi nơi nào? U minh giới lại có nên hay không lại đi thế gian thu lấy vong hồn? Cho nên đây là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. Ta nói tiểu lão đệ, nếu vòng này về chi địa chính là 6 chiếc vạc nước, vậy các ngươi đem cái này rách dưới vạc nước dọn đi, lại làm 6 cái giống nhau như lúc vạc nước tới không được sao thôi? Diệp Thanh Vân đối với thiếu niên hòa thượng nói ra. Còn cần đến đem ta làm tới nhà? Thiếu niên hòa thượng cười khổ. A Di Đà Phật, cái này 6 chiếc vạc nước không phải là vật tầm thường, lai lịch cực kỳ thần bí, lại không cách nào di chuyển. Không cách nào di chuyển. Diệp Thanh Vân nghe chút liền đến hào hứng. Ta đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân liền đi tới một ngụm phá toái vạc nước trước đó, nhìn xem chỉ còn lại có cái bệ vạc nước, Diệp Thanh Vân dùng chân đá một chút. Cái kia vạc nước cái bệ liền trực tiếp bị đá đi sang một bên. Cái này không có khả năng động sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân đã là đem cái này 6 chiếc rách dưới vạc nước tất cả đều lấy tới đi một bên. Diêm La Vương, thiếu niên hòa thượng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được. Cái này lục đạo luân hồi thông đạo còn sót lại, toàn bộ u minh giới đều không có người có thể di động. Có thể vị gia này ngược lại tốt, một cước một cái, trực tiếp đạp đến bên cạnh đi. Cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, liền cùng đá hòn đá nhỏ không sai biệt lắm. Diêm La Vương cùng thiếu niên hòa thượng hai mặt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Vị đại nhân này quả nhiên là khủng bố như vậy a. Hai người trong lòng đều là phát ra sợ hãi thán phục, đồng thời có thể khẳng định, vị đại nhân này đã là bắt đầu trùng kiến luân hồi chi lộ. Cao nhân, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Diêm La Vương cùng thiếu niên hòa thượng nhao nhao tiến đến phụ cận. Với bạn, làm chọn người tới, hỗ trợ đào hố. Người. Ngạch chúng ta u minh giới người không có, quỷ ngược lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy liền đến một chút làm việc chịu khó lanh lợi quỷ. Tốt, ta cái này đi làm. Diêm La Vương liền lập tức là thi triển âm pháp, để cho mình thủ hạ triệu tập một nhóm âm binh tới. Cũng không lâu lắm. Một đám âm binh tới. Dẫn đội hai cái âm binh càng dễ thấy. Một người dáng dấp giống trâu, một người dáng dấp giống ngựa. Bộ dạng này vừa nhìn liền biết là đầu trâu mặt ngựa. Tại u minh giới thuộc về hết sức lợi hại âm tướng, chỉ có dương gian xuất hiện hết sức lợi hại quỷ hồn lúc, đầu trâu mặt ngựa tầng thứ này âm tướng mới có thể xuất động. Mà bây giờ, theo Diêm La Vương ra lệnh một tiếng, đầu trâu mặt ngựa mang theo một đám âm binh tới làm việc mà. Bái kiến cao nhân. Đầu trâu mặt ngựa mang theo âm binh bọn họ hướng về Diệp Thanh Vân không mình hành lễ. Hai hàng này kỳ thật căn bản cũng không biết Diệp Thanh Vân là ai. Trước đó liền rất kỳ quái vì sao Diêm quân đại nhân sẽ đối với người này cung kính như thế. Bất quá đầu trâu mặt ngựa cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Dù sao hai ta liền nghe mệnh làm việc là được rồi. Không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Cao nhân ngươi nhìn, những âm binh này cũng còn có thể chứ? Diêm La Vương chỉ vào đầu trâu mặt ngựa sau lưng đám kia âm binh nói ra. Vẫn được. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên hòa thượng. Đem ngươi mang tới đồ vật lấy ra, cho bọn hắn phân một phần. Là. Thiếu niên hòa thượng lúc này liền là đem túi chứa vật xuất ra, từ bên trong lấy ra xẻng sắt, cái cuốc, cái sọt những vật này. Nhìn xem đám đồ chơi này, âm binh bọn họ từng đợt ngây người, có chút mờ mịt. Diêm La Vương cũng kinh ngạc. Đây đều là những thứ gì nha? Nhìn liệu bộ này là muốn đem ta cái này Diêm La điện cho san bằng sao? Các ngươi đều nghe cho kỹ. Diệp Thanh Vân cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, giờ phút này đã là hai tay phụ sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một bộ công trường đại lao tư thế. Hiện tại các ngươi muốn làm gì, đều muốn nghe ta chỉ huy, không cần làm sự việc dư thừa, cũng đừng đục nước méo cỏ. Làm việc mà liền muốn tỉ mỉ, nghiêm túc làm việc. Âm binh bọn họ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể là liên tục gật đầu. Cao nhân, vậy chúng ta huynh đệ rốt cuộc muốn làm gì nha? Mặt ngựa lôi kéo một tấm rất dài mặt ngựa, một mặt mở miệng hỏi. Hiện tại, cầm lên cái cuốc cùng xẻng sắt, đi đào hố.
Đào hố?
Không sai, chính là đào hố. Diệp Thanh Vân trực tiếp lấy ra một tấm đồ giấy, ở phía trên vẽ lên 6 cái hình tròn. Liền ngay cả lớn nhỏ, khoảng cách, chiều sâu đều đánh dấu xem rõ ràng. Hoàn toàn chính là một bộ giản dị công trình hình. Hai người các ngươi, hiện tại chính là ta dưới tay bao công đầu. Đem bản vẽ này cho ta nhìn kỹ, nghiêm túc nhớ kỹ, sau đó riêng phần mình mang một đội âm binh, đến đó đào hố. Diệp Thanh Vân đối với đầu trâu mặt ngựa nói ra. Là. Đầu trâu mặt ngựa không dám thất lễ, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn kỹ hình. Có thể Diệp Thanh Vân lại có chút đánh giá cao hai hàng này trí thông minh. Đừng nói nhìn hình. Diệp Thanh Vân xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy mê mang dáng vẻ, cũng hoài nghi hai người bọn hắn có phải hay không ánh mắt có vấn đề. Các ngươi xem hiểu sao?
Chán, có chút khó.
Vậy các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi cứ dựa theo trên đồ dạng này nghe hiểu sao?
Giống như có chút đã hiểu.
Có chút.
Còn có địa phương nào không hiểu?
Nếu không cao nhân ngươi lại từ đầu giảng một lần đi.
Ta ném Diệp Thanh Vân xem như cả minh bạch.
Đầu trâu này mặt ngựa căn bản chính là hai ngọa long phượng sổ.
Đơn giản như vậy bản vẽ bọn hắn đều nhìn không rõ, cũng liền đừng hy vọng bọn hắn có thể nghe hiểu.
Diệp Thanh Vân dứt khoát liền đem bản vẽ cho xé. Sau đó chạy tới vừa rồi 6 chiếc vạc lớn vị trí. Dùng vạc lớn tàn phiến trên mặt đất vẽ 6 cái vòng tròn lớn.
Các ngươi liền chiếu vào cái này hướng xuống đảo, đừng quản đảo bao sâu, tóm lại chớ vượt quá phạm vi này là được.
Hiểu không?
Đã hiểu đã hiểu.
Đầu trâu mặt ngựa liên tục gật đầu.
Lần này bọn hắn là thật đã hiểu.
Dù sao chiếu vào đảo là được, không cần động não sự tình làm liền đơn giản nhiều.
Các huynh đệ, đi theo hai ta đào lên.
Được rồi.
Trong lúc nhất thời, vòng này về chi địa trở nên náo nhiệt.
Tại Diệp Thanh Vân vị này giám sát chỉ huy phía dưới, tại đầu trâu mặt ngựa dẫn dắt phía dưới, một đám âm binh khiêng cái cuốc, xẻng sắt khí thế ngất trời làm đứng lên.
Tại cái này nho nhỏ đất đen bên trong đảo nha đảo nha đảo.
Chương 2281 trước nay chưa có công trình, chương 2281 trước nay chưa có công trình người nào, siêng năng làm việc chớ có biếng nhác.
Hai người các ngươi làm gì chứ?
Đây là đang làm việc mà, không phải đang nháo lây chơi.
Còn có ngươi cái này xong đời đồ chơi, ngay cả mẹ nó xẻng sắt đều cầm ngược, ngươi muốn đem chính mình khe mông con đấm nát nha.
Diệp Thanh Vân hai tay chống nạnh, chững chạc đàng hoàng đứng ở trong đó. Mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, chỉ huy toàn bộ thi công hiện trường.
Tại là giám sát đều đâu vào đấy chỉ huy phía dưới, toàn bộ công trình tiến hành có chút thuận lợi.
Sáu cái hố to đã là bắt đầu thấy hình thức ban đầu.
Diệp Thanh Vân nhưng vẫn là không hài lòng lắm.
Những âm binh này làm việc mà thật sự là quá phí sức.
Từng cái ngay cả cái cuốc, xẻng sắt đều cầm không lưu loát.
Đào hố thời điểm cũng là loạn thất bát tao.
Nếu là không có mình tự mình nhìn chằm chằm chỉ huy, bọn gia hỏa này không chừng muốn đem cái này sáu cái hố đào thành bộ dáng quỷ gì.
Chỉ huy hơn nửa ngày, đem Diệp Thanh Vân chỉnh rất là miệng đắng lưỡi khô.
Người nào, U Minh rồi có cái gì đổ vật cho ta uống một chút, có chút khát.
Diệp Thanh Vân đối với cách đó không xa hô.
Cao nhân chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị.
Diêm La Vương giờ phút này phục vụ rất là chú đáo, thấy một lần Diệp Thanh Vân khát, lập tức liền đi Trương La.
Không đầy một lát công phu,
trước đó thấy qua cái kia U Minh giới đại mỹ nhân Mạnh Bà tới, trong tay còn bưng lấy một cái hồ lô.
Cao nhân xin mời dùng.
Mạnh Bà một mặt e lệ đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt, đem trong tay hồ lô đẩy tới.
Ngươi trong hồ lô này chứa là cái gì?
Diệp Thanh Vân tiếp nhận hồ lô hỏi.
Hồi bẩm cao nhân, đây là Mạnh Bà thang.
Thứ đồ chơi gì?
Diệp Thanh Vân vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, nghe chút là Mạnh Bà thang tranh thủ thời gian dừng lại.
Cái đồ chơi này là có thể tùy tiện uống nha.
Ta chỉ muốn uống chút đồ vật giải giải khát mà thôi, không phải muốn đem trí nhớ của mình đều cho làm mất.
Mắt thấy Diệp Thanh Vân dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chính mình, Mạnh Bà vội vàng mở miệng giải thích.
Cao nhân chớ hiểu lầm, cái này không phải là những quỷ hồn kia luân hồi trước đó uống Mạnh Bà thang.
Diệp Thanh Vân khẽ giật mình.
Nói như vậy, còn có khác biệt Mạnh Bà thang.
Không có dung nhập diệt linh huyền thủy Mạnh Bà thang, liền sẽ không xóa đi ký ức, đồng thời cũng là toàn bộ U Minh giới tuyệt không chỉ có tuyệt mỹ rượu ngon.
Mong rằng cao nhân chớ có ghét bỏ.
Mạnh Bà giải thích nói.
Nói như vậy, tăng thêm diệt linh huyền thủy Mạnh Bà thang, mới có thể tiêu trừ quỷ hồn ký ức.
Đúng là như thế.
Cái kia vì sao không trực tiếp để các quỷ hồn uống diệt linh huyền thủy?
Còn nhiều hơn nhất cử này thêm tại Mạnh Bà thang bên trong.
Bởi vì diệt linh huyền thủy rất khó cửa vào, chỉ có lấy Mạnh Bà thang tư vị đến tận lực che giấu.
Thì ra là thế.
Diệp Thanh Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Bà thang tồn tại nha.
Chân chính có thể làm cho các quỷ hồn mất đi ký ức cũng không phải là Mạnh Bà thang, mà là trộn lẫn tại Mạnh Bà thang bên trong diệt linh huyền thủy.
Nói trắng ra là
liền cùng uống thuốc một dạng.
Quá khổ thuốc thật sự là uống không trôi, liền thêm điểm kem đường giảm bớt một chút đắng chát.
Ngươi xác định trong này không có thêm kia cái gì diệt linh huyền thủy?
Cao nhân yên tâm, một giọt đều không có.
Mạnh Bà vô chính mình hơi có đây là bộ ngực bảo đảm nói.
Diệp Thanh Vân lúc này mới cầm lấy hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm.
Dù sao cũng là muốn uống trong truyền thuyết Mạnh Bà thang, Diệp Thanh Vân trong lòng vẫn là có chút ít thấp thỏm,
còn có chút mới lạ.
Một cỗ thanh lương cửa vào,
tiếp theo mà đến chính là 10 phần nhu hòa không màng danh lợi trong eo, nhưng càng nhiều hay là một mùi thơm,
có điểm giống hương trà,
nhưng lại không hoàn toàn là hương trà.
Cái này khiến Diệp Thanh Vân nhớ tới mình tại nguyên lai thế giới kia đã uống một loại đồ uống nào đó sư phụ băng trà xanh.
Bất quá cũng chỉ là hương vị có điểm giống, cái đồ chơi này nhưng so sánh cái kia băng trà xanh uống thoải mái hơn.
Cả người lập tức đều cảm giác thoải mái dễ chịu,
dễ uống.
Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ tán thán, lại ừ ngực rót mấy miệng.
Trước đó miệng đắng lưỡi khô cảm giác không còn sót lại chút gì. Một miệng lưu hương, thần thanh khí sảng. Cái đồ chơi này coi như không tệ nha. Diệp Thanh Vân đập đi một chút miệng, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Mắt thấy Diệp Thanh Vân rất là hài lòng, Mạnh bà cũng không nhịn được hiện ra vui vẻ. Cao nhân nếu là ưa thích, ta có thể cho thêm cao nhân chuẩn bị một chút. Cái kia tốt, chờ ta thời điểm ra đi mang nhiều điểm. Cũng không biết đào bao lâu, dù sao Diệp Thanh Vân tại bên cạnh vui chơi giải trí, liên đối còn ngủ hai cảm giác. Cao nhân, đã đào xong. Ta đến ngóng nó. Diệp Thanh Vân mơ mơ màng màng bị đánh thức, đi đến phía trước xem xét. Sáu cái hố to xác thực đều đã đào xong. Lại đào sâu một chút. Là. Lại qua hơn một canh giờ. Cái này sáu cái hố to mới xem như để Diệp Thanh Vân tương đối hài lòng. Tiểu lão đệ, đem bạc từng cái bỏ vào đi. Tiểu tăng lĩnh mệnh. Thiếu niên hòa thượng từ trong túi chứa vật lấy ra lục khẩu đại úng, theo thứ tự bỏ vào vừa đào xong trong hầm. Không sai biệt lắm vừa vặn. Diệp Thanh Vân phân phó bọn hắn đào cái này sáu cái hố, chính là vì cái này sáu cái đại úng chuẩn bị. Đem đại úng vùi vào đi, đây coi như là xây nhà xí bước thứ nhất. Diệp Thanh Vân ban đầu ở Phù Vân Sơn, cùng tại Đại Hoang Tiên Bực Thủy Nguyệt Tông thời điểm, đều theo chiếu trình tự này tới. Bất quá tại cái này U Minh giới xây nhà xí, Diệp Thanh Vân hay là nhân sinh lần đầu tiên. Dựa theo cái kia trên tăng y lưu lại nhắc nhở, hẳn là xây nhà xí ý tứ, ta dù sao liền chiếu vào như thế đến. Nhìn qua trên mặt đất sáu cái đại úng, Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Đại úng cất kỹ, sau đó chính là thợ xây việc. Diệp Thanh Vân tự thân lên tay, dẫn đầu bắt đầu nặn bùn gạch xây. Tại Diệp Thanh Vân dẫn dắt phía dưới, âm binh bọn họ cũng rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Mấy ngày sau, thành. Diệp Thanh Vân hai tay chống nạnh, một mặt kiêu ngạo nhìn qua phía trước xây xong sáu tòa nhà xí. Trong lòng có một cố không có gì sánh kịp cảm giác tự hào. Đây chính là ta Diệp Mỗ Nhân dẫn đầu hoàn thành một hạng vĩ đại công trình, trợ giúp U Minh giới thành lập sáu tòa xa hoa lớn nhà xí. Cái này có thể nói là khai thiên tích địa phần độc nhất công trình, là ta Diệp Mỗ Nhân tự thân đi làm thành quả. Không nói những cái khác, lần này Diệp Thanh Vân cũng là thật hạ công phu. Chỉ là tại nhà xí trên tiết kế mặt, liền dùng lớn bao nhiêu gan sáng tạo cái mới lý niệm. Thì như liên thể thức, mở ra thức nhà xí. Sáu cái nhà xí nhìn như độc lập, kỳ thực liền cùng một chỗ, từ một cái nhà xí đi vào, có thể từ một cái khác nhà xí đi ra. Không chỉ có thể giải quyết nhu cầu, càng có mấy phần giải trí tính. Thì như ngươi nhàm chán, có thể tại trong nhà xí chơi chơi trốn tìm. Có nhiều ý tứ. Trừ cái đó ra, nhà xí ngoại quan cũng là phi thường tiền bệ. Dùng đỏ phối lục sắt thái phối hợp. Dễ thấy đồng thời, cũng có thể để cái này âm trầm tĩnh mịch U Minh giới, nhiều một chút giạt rào sinh cơ. Để đến đây đầu thai quỷ quỷ môn nguyên bản buồn khổ tâm tình, lập tức liền sinh động hẳn lên. Diệp Thanh Vân tương đối đáng tiếc là không có tăng thêm một chút âm nhạc. Nếu là có điểm âm nhạc lời nói, vậy thì càng có thể làm cho quỷ quỷ môn vui vẻ lên đường. Cao nhân, vậy liền coi là xong chưa? Diêm La Vương, thiếu niên hòa thượng đều là thần sắc phức tạp nhìn qua cái kia sáu tòa một thể thức nhà xí. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên bản nơi luân hồi mặc dù có chút đơn sơ, nhưng tốt xấu còn không tính không hợp thói thường. Hiện tại tốt, vòng này về chi địa triệt để thả bản thân, đã là hướng không hợp thói thường con đường một đi không trở lại. Tốt đã xem như thành lập xong được. Có thể cái này sau cái nhà xí còn có thể đưa đến luân hồi chuyển thế tác dụng sao? Nếu là vẫn như cũng không cách nào luân hồi chuyển thế, vậy coi như là đem cái này sau cái nhà xí tu lại như thế nào loẹ loẹt, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nha. Cao nhân, vòng này về chi địa ngay tại Diêm La Vương còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Trong lúc đó, cái kia một thể thức nhà xí đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Sáu cố ánh sáng vàng rực rỡ trong nháy mắt phóng lên tận trời, lập tức liền chiếu sáng U Minh giới. Lục đạo luân hồi lực lượng. Diêm La Vương kinh hô không thôi, thiếu niên hòa thượng vui mừng liên tục. Xem ra phương pháp kia là đúng. Diệp Thanh Vân thoáng kinh ngạc, theo sau chính là bình tĩnh xuống tới. Còn không đợi Diêm La Vương cùng thiếu niên hòa thượng triệt để yên lòng, chỉ thấy nhà xí bên trong quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Không đối, lục đạo luân hồi chi địa hay là ứ chắn, cần phải có một nguồn lực lượng một lần nữa mở ra mới được. Diêm La Vương nhìn ra mánh khỏe, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Cơ hồ là đồng thời, quỷ môn quan phụ cận bờ bên kia trong bụi hoa, một đám thưa thất đồ chơi tựa hồ nhận lấy cái gì kêu gọi. Giờ phút này vậy mà hóa thành một đạo sền sệt dòng nước, thẳng hướng nơi luân hồi bay đi. Chương 2282 hết thể như mộng huyễn bọt nước, chương 2282 hết thể như mộng huyễn bọt nước, một đám thưa thất đồ chơi gào thét mà tới. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bao khỏa tại trong lưu quang đồ chơi trực tiếp bay vào vừa xây xong lục liên một thể thức nhà xí bên trong. Lúc nào ở giữa, một cố kỳ diệu không thể nói biến hóa ra hiện. Chỉ thấy cái kia nhà xí bên trong nguyên bản ảm đạm xuống kim quang, lúc này lại lần nữa cường thịnh đứng lên. Không chỉ có như vậy, kim quang càng là phát sinh trước nay chưa có biến hóa, biến thành 6 loại khác biệt nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc, tựa hồ cũng đối ứng lục đạo luân hồi bên trong một loại luân hồi. Ánh sáng lưu chuyển, chiếu rọi toàn bộ U Minh giới, làm cho vô số âm binh âm tướng cùng các quỷ hồn đều nhao nhao hướng phía bên này nhìn sang. Đây là ánh sáng hy vọng, cũng là đại biểu cho tân sinh quang mang. Để ngưng lại tại U Minh giới vô số các quỷ hồn thấy được chuyển thế đầu thai hy vọng. Thành, thật thành. Diêm La Vương hưng phấn không thôi, cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên. Nơi luân hồi khôi phục. Thiếu niên kia hòa thượng chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng vui mừng. A Di Đà Phật. Cuối cùng là để U Minh giới có thể vận chuyển bình thường. Đầu châu mặt ngựa cùng một đám âm binh bọn họ đều là vỗ tay hoan hô. Mấy ngày nay vất vả không có uổng phí. Mặc dù bọn hắn toàn bộ hành trình đều là đi theo Diệp Thanh Vân chỉ huy đang làm việc mà, nhưng có thể tham dự trùng kiến nơi luân hồi, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cọc công lao ngất trời a, sau đó tất nhiên có thể đạt được trọng thưởng. Về sau cùng người khác khoác lác đều có vô liếng. Không chết huyền xà, Diệt Tà Sư Thái ánh mắt khiếp sợ nhìn qua cái kia nhà sĩ, đồng thời trong lòng cũng là đối với Diệp Thanh Vân càng thêm kính ngưỡng. Đây chính là Diệp cao nhân năng lực a. Ngay cả u minh giới trọng yếu như vậy nơi luân hồi đều có thể tại Diệp cao nhân chỉ huy phía dưới trùng kiến hoàn thành. Bực này hành động vĩ đại, có thể nói là cổ kim hắn hữu, đủ để truyền tụng vô số tuyến nguyệt, trở thành một đoạn thần thoại. Đời này có thể đi theo vị đại nhân này, đã là ta lớn nhất cơ duyên, không còn dám có yêu cầu xa vời. Không chết huyền xà đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, yên lặng ngắm nhìn Diệp Thanh Vân bóng lưng. Giờ khắc này, Không chết huyền xà đã có thể tưởng tượng đến tương lai mình sẽ có cỡ nào gặp gỡ. Có lẽ không cần quá lâu, vị kia tại trên 9 tầng trời tiên đình bên trong, liền sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Mà Diệt Tà Sư Thái tâm tư càng thêm thuần túy. Nàng từng chịu Phật Đà khai ngộ, bị một tôn Phật Đà thu làm đệ tử, bây giờ may mắn có thể đi theo tại Diệp Thanh Vân bên người tu hành. Diệt Tà Sư Thái trong lòng sớm có dự cảm, chính mình đi theo Diệp Thanh Vân thời gian sẽ không quá dài. Chính mình sớm muộn không cách nào đuổi theo vị cao nhân này bước chân. Nhưng cái này cũng không sao. Có thể tại Diệp Thanh Vân bên người tu hành mấy ngày, cũng đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu duyên phận. Có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Vân sáng tạo thần tích, đủ để cho Diệt Tà Sư Thái đời này hưởng thụ không hết. Tương lai đăng lâm Tây Thiên Cực Lạc, ngồi ngay ngắn trên đài sen, dù là đi qua vạn tái tuyết nguyệt, cũng có thể hồi tưởng lại hôm nay đây hết thảy. Mà bị hai nữ yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Vân, giờ phút này lại là giật mình chưa tỉnh. Hai tay của hắn chống nạnh, một mặt tự hào nhìn qua cái kia phát sáng một thể thức nhà sĩ. Trong lòng chỉ có một cái cảm giác, ta đúng là mẹ nó ngu bức. Tầng 18 luyện ngục phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng nhìn thấy cái kia từ nơi luân hồi tràn ngập mà đến sáu đạo thần quang. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát trắng bệnh trên khuôn mặt có vẻ tươi cười. Ngày xưa nơi luân hồi chính là vạn Phật đến sư ngài lưu lại, hiện nay cũng vẫn như cũ muốn dựa vào ngài đến đem nó chủ kiến. Cái này cựu thiên thập địa bên trong, từ đầu đến cuối không người nào có thể đạt tới ngài năm đó cảnh giới a. Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn định hiện thân đi gặp một lần Diệp Thanh Vân, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Hắn từng lập mình nguyện, địa ngục không thể không thành Phật. Cũng bởi vậy, nhận tự thân hoành nguyện ràng buộc, Địa Tạng Vương Bồ Tát chân thân không cách nào rời đi tầng 18 luyện ngục phía dưới. Huống hồ coi như đi gặp Diệp Thanh Vân, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Phân thân của mình chuyển thế ngay tại Diệp Thanh Vân bên người, cũng coi là mình cùng bạn Phật đến sư một lần gặp mặt. Đệ tử bất tài Địa Tạng, xa bái bạn Phật đến sư. Đợi đệ tử vượt qua hết luyện ngục bạc quỷ, lại hướng đến sư thỉnh giáo vô biên diệu pháp. Địa Tạng Vương Bồ Tát quỳ xuống đất lễ bái, thần sát thành kính mà hướng tới. Tại u minh giới chỗ xấu nhất, một ngụm màu đen tuyền nhãn, tản ra nồng đậm kinh người u minh khí tức, cho dù là tới gần mảy may, đều đủ để bình thường vị hồn sinh ra chất biến. Đây là u minh tuyền, cũng là hoàng tuyền hà đầu nguồn. Nơi đây u minh tuyền nước có thể đối với u minh giới âm thần có tu luyện, chữa thương chi dụng. Mà giờ khắc này ngầm tại u minh tuyền bên trong người, chính là chấp trưởng toàn bộ u minh giới chúa tể u minh đại đế, đứng hàng u minh giới âm thần địa vị cao nhất, chấp trưởng âm ti, vì thiên hạ âm thần quỷ tiên chi tông. Phàm sinh sinh loại hình, sau khi chết đồng đều nhập u minh, hồn của hắn đều lệ thuộc vào u minh đại đế quản hạt. Khi lục đạo luân hồi chi địa ánh sáng tràn ngập đến u minh tuyền lúc, một mực xếp bằng ở trong suối nước u minh đại đế cũng là mở mắt, nhìn phía nơi luân hồi. U minh đại đế thần sắc có chút phức tạp, vốn nên là u minh giới chính mình sự tình, nhưng vẫn là kinh động đến vị đại nhân này đến. Có thể nói đi thì nói lại, năm đó nơi luân hồi chính là vị đại nhân này thủ bút, liền xem như trong bầu bé gáo cũng không có người có thể làm được, còn phải là vị đại nhân này tự mình xuất thủ mới được. U minh đại đế thương thế so Địa Tạng Vương càng nghiêm trọng hơn một chút, tạm thời không cách nào rời đi u minh tuyền. Mà lần này u minh giới tai họa thuần túy là bị Tây Thiên Cực Lạc liên lụy. Đây cũng là ngay từ đầu u minh đại đế cũng không ra mặt, mà là nhường đất Tạng Vương Bồ Tát để ngăn cản vầng kia về Phật nhãn nguyên nhân. Bởi vì đây là trong Phật môn bộ sự tình, tai họa u minh giới. Của ngươi Tạng Vương Bồ Tát quanh năm tọa trấn nơi này, hiện tại Phật giới tai họa lan tràn xuống, của ngươi Tạng Vương Bồ Tát khẳng định là muốn ra mặt. Chỉ là u minh đại đế không nghĩ tới, cái kia huyết quan âm sẽ cường hãn đến mức độ này, Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể ngăn trở viên kia luân hồi Phật nhãn. U minh đại đế đành phải hiện thân, cưỡng ép tiếp nhận luân hồi Phật nhãn còn sót lại chi lực. Trải qua tai nạn này, u minh giới hội có cải biến, thế gian chúng sinh cũng sẽ có điều cải biến. U minh đại đế nhìn mười phần sâu xa, chỉ là tiên đình bên trên sự tình, đừng lại lan đến gần u minh giới. Không phải vậy cái này u minh giới là thật muốn không chống nổi. Tây Thiên Cực Lạc, huyết quan âm lực lượng vẫn tồn tại như cũ, đem toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đều phong bế, ngăn cách trong ngoài, phản phất đã thoát ly cửu thiên thập địa. Mà tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong, lấy Vương Nhị Cầu cầm đầu ba thế phật vẫn tại cùng huyết quan âm giằng co lẫn nhau, song phương từ đầu đến cuối đều tại chống lại lấy, nhưng đều bị nhốt ở đây, người này cũng không thể làm gì được người kia, sớm đã lâm vào trong giằng co. Huyết quan âm hai mắt trống rỗng, hai viên luân hồi Phật nhãn đều là lấy mất đi, nhưng nàng pháp lực cường đại như trước, chỉ có ba thế Phật liên thủ mới có thể tới giao phong. Huyết quan âm, ngươi thấy được sao? Vương Nhị Cầu Phật quang phổ chiếu, Phật nhãn động xem đại thiên thế giới, nơi luân hồi đã trung kiến, thế gian vô số ác quỷ đều đã bị đưa vào u minh, trận này bởi vì ngươi mà lên tai họa, nhất định sẽ bị hóa giải. Huyết quan âm thần sắc hờ hững, phản phất căn bản cũng không từng nghe gặp Vương Nhị Cầu lời nói. Thế nhân ngu muội, không phân phải trái, không biết thực hư, không biết thiện ác. Nếu thế nhân không muốn thoát ly khổ hải, vậy bản tọa liền để thế nhân vĩnh viễn sống ở hư ảo thế giới cực lạc bên trong, hết thảy như mộng viên bọt nước. Cửu thiên thập địa, chúng sinh vào hết hư ảo chi cảnh.
Ông,
huyết quan âm tim chỗ, một viên Phật tâm bỗng nhiên bay ra.
Ngươi muốn làm gì?
Vương Nhị Cẩu quá sợ hãi, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản.
Bản tọa muốn vì thế nhân mang đến thế giới cực lạc.
Chương 2283 vĩnh hưởng cực lạc. Chương 2283 vĩnh hưởng cực lạc. Huyết quan âm Phật tâm bay ra, trong nháy mắt chính là biến thành vô số lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật kịp thời xuất thủ, ngăn cản trong đó bộ phận lưu quang. Nhưng vẫn là có càng nhiều lưu quang lặng yên biến mất tại Tây Thiên cực lạc, đã là chạy về phía Cửu Thiên thập địa. Vương Nhị Cẩu nhìn qua những cái kia bị cản lại lưu quang, con ngươi không khỏi co rụt lại. Ngươi muốn lấy chính mình Phật tâm, đến để thế nhân lâm vào huyễn cảnh.
Không sai.
Huyết quan âm không che giấu chút nào mục đích của mình. Nếu thế nhân như vậy ngu muội, không muốn tiếp nhận chân thực, vậy liền để bọn hắn đi hướng hư ảo chi cảnh. Huyết quan âm dáng tươi cười sán lạn. Trong huyễn cảnh, không có sinh lão bệnh tử, không có cực khổ thai ách, không cần lao động, không cần ưu phiền, chỉ có vĩnh hằng vui thích. Dục vọng của bọn hắn có thể tại trong huyễn cảnh đạt được thỏa mãn. Đây là đối với thế nhân tốt nhất thương hại. Vương Nhị Cẩu lắc đầu liên tục. Ngươi đây là mắc thêm lỗi lầm nữa, căn bản là chưa nói tới cái gì độ hóa thế nhân. Ngươi sẽ chỉ làm thế nhân tại ngươi sáng tạo hư giả bên trong càng lún càng sâu, trên người ngươi nhân quả cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại. Huyết quan âm nhẹ nhàng phất tay, cương hành Phật lực đem Vương Nhị Cẩu thân hình trùng kích đến lung lay sắp đổ. Ba thế Phật nhao nhao kinh hãi. Cái này Huyết quan âm liên tiếp tiêu hao hai viên luân hồi Phật nhãn, lại tán đi chính mình Phật tâm, thể nội còn có tuyệt không, đạo thể đang không ngừng lôi kéo. Có thể Huyết quan âm lại còn có thể bảo trì cường thịnh như vậy Phật lực, đơn giản quá kinh khủng. Trừ bạn Phật đến sư, cái này Huyết quan âm tuyệt đối là Phật giới vô tiền khoáng hậu người thứ nhất. Đáng tiếc, Huyết quan âm từ vừa mới bắt đầu liền đi hướng một đầu nhất định cùng tất cả mọi người đi ngược lại đường. Mặc dù nàng có ngập trời vô biên pháp lực, có quỷ thần khó so thần thông, đi đến cuối cùng cũng chỉ sẽ là công dã tràng. Có lẽ Huyết quan âm chính mình cũng rõ ràng, nàng làm hết thể khả năng nhất định không có kết quả. Nhưng nàng hay là làm như vậy, vì một cái từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng dao động tín niệm, vì có thể làm cho thế nhân cũng sẽ không tiếp tục thống khổ. Liền xem như công dã tràng, Huyết quan âm cũng kiên định hướng phía tín niệm của mình đi xuống. Cũng chính là bởi vì tín niệm của nàng cường đại, mà nàng đoạt được tín ngưỡng lực cũng vô cùng cường đại, lại có thể có được bực này vô biên pháp lực. Hồng mang từ Tây Thiên cực lạc mà ra, lập tức hướng phía các nơi thiên địa mà đi. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Cửu Thiên thập địa bên trong có ngũ đại tiên vực đồng thời xuất hiện dị tượng. Hồng nguyệt giữa trời, tựa như nhuốm máu. Cái kia huyết hồng ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cái này ngũ đại tiên vực các phàm nhân dẫn đầu nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn cả đám đều ngừng trong tay sự tình, toàn bộ lâm vào ngốc trệ bên trong, trong mắt cũng xuất hiện giống nhau hồng nguyệt quang mang. Những phàm nhân này ý thức đã là trong nháy mắt tiến vào trong huyễn cảnh, mà trừ phàm nhân bên ngoài, người tu luyện cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hồng nguyệt chi quang vô khổng bất nhập, lại uy lực thập phần cường đại. Cũng không lâu lắm, cái này ngũ đại tiên vực tất cả tiên nhân phía dưới người tu luyện đều đã là đắm chìm tại hồng nguyệt trong huyễn cảnh. Mà tại hồng nguyệt này huyễn cảnh bên trong, Huyết quan âm thân ảnh xuất hiện ở mỗi một cái thân hãm trong huyễn cảnh mặt người trước, là Quan Âm Bồ Tát. Tranh thủ thời gian lễ bái Quan Âm đại sĩ. Quan Âm Bồ Tát hiển linh. Trong huyễn cảnh đám người cũng không có ý thức được bọn hắn đã ở vào huyễn cảnh, giờ phút này đều bị đột nhiên hiện thân Huyết quan âm làm chấn kinh, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Chúng sinh đều là khổ, bản tọa chịu mến thế nhân, đem bọn ngươi đưa vào cái này thế giới cực lạc. Huyết quan âm thanh âm vang lên, quanh quẩn tại cái này bên mông trong huyễn cảnh. Ngũ đại người của tiên vực bọn họ cùng nhau kinh ngạc. Thế giới cực lạc, nơi này chính là thế giới cực lạc sao? Bọn hắn mở mịt nhìn qua bốn phía, đột nhiên gặp bốn phía một trận biến hóa. Đám người đã là thân ở một tòa hòn đảo to lớn phía trên, ở trên đảo trời trong gió nhẹ, phong cảnh tú mỹ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời còn có vô số mỹ vị món ngon quỳnh tương ngọc dịch, từng bị người khoác thải y tiên nữ tại huyện chuyển mẹ múa. Đám người bị bực này tràn diện sợ ngây người, nhất là những người phàm tục kia, càng là từng cái ngây ra như phỗng, khó có thể tin. Huyết quan âm đứng tại hòn đảo chỗ cao nhất, quan sát chúng sinh. Nơi đây tên là Cực Lạc đảo. Các ngươi thân ở đảo này, sẽ không còn có sinh lão bệnh tử, cũng không có bất luận cái gì ưu sầu phiền não, có thể tận tình hưởng lạc, vĩnh viễn không buồn không lo sinh hoạt. Nếu có bất luận cái gì nguyện vọng, cũng có thể hướng bản tọa khẩn cầu, bản tọa chắc chắn sẽ thỏa mãn các ngươi. Nghe nói như thế, đám người khiếp sợ đồng thời, trong đầu cũng không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tận tình hưởng lạc, vô ưu vô lự, cái này không phải liền là bọn hắn tha thiết ước mơ ngày tốt lành sao? Cái này nhưng so sánh bọn hắn mỗi ngày tại đồng ruộng lao động, mỗi ngày vì sinh kế mà buôn ba bận rộn muốn tốt rất rất nhiều, càng không có sinh lão bệnh tử, không có đau khổ ưu phiền. Đây quả thực là thần tiên qua thời gian a. Quan Âm Bồ Tát, đây hết thảy đều là thật sao? Có còn nhỏ tâm cẩn thận hỏi một câu.
Dạ.
Huyết Quan Âm bình tĩnh trả lời. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người.
Dạ.
Đây hết thảy đều là giả. Chẳng lẽ bọn hắn giờ phút này chỉ là thân ở trong một giấc mộng sao? Tuy là hư ảo chi mộng, lại có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, vĩnh viễn lưu tại đây tòa cực lạc đảo thượng. Liên cùng chân thực không khác nhau chút nào. Huyết Quan Âm hời hợt nói. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trở lại cái kia tràn ngập thống khổ thế giới chân thật sao? Lời vừa nói ra, trên đảo tất cả mọi người trầm mặc.
Đúng vậy a,
thế giới chân thật quá thống khổ đau khổ, mỗi ngày làm không hết sống, mỗi ngày phát không hết sầu. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, cả đời hưởng lạc nhưng lại có bao nhiêu? Nhân sinh thất thập cổ lai hy, trẻ 10 tuổi tiểu thập tuổi già yếu, còn có 50 năm. 50 năm lại chia ngày đêm, chỉ có 25 năm quan cảnh. Lại thêm gió thổi trời mưa, tam thai sáu bệnh. Người cả đời này còn có thể còn lại bao nhiêu ngày tốt lành? Chẳng lưu tại đây hư giả cực lạc đạo thượng, vĩnh viễn như thế không buồn không lo tiêu giao tự tại xuống dưới. Tốt bao nhiêu a? Đi thôi, nơi này hết thảy đều là thuộc về các ngươi, tận tình hưởng thụ trên đảo này hết thảy đi. Tại huyết quan âm cổ động phía dưới, đám người trên đảo rốt cục không nhẫn mãi được, nhao nhao hành động. Có người nâng ly rượu ngon, có người hưởng thụ món ngon, có người vỗ tay hát vang, cũng có người lôi kéo tiên nữ chạy vào rừng cây nhỏ. Tất cả mọi người đắm chìm tại đơn giản nhất trong vui sướng. Có số người cực ít ngay từ đầu còn có điều lo lắng, nhưng nhìn bên cạnh người cả đám đều như vậy hưởng thụ hài lòng đằng sau, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi bực này dụ hoặc, rất nhanh chính là trầm luân xuống dưới. Toàn bộ cực lạc đảo đã là biến thành tất cả mọi người hưởng lạc thiên địa, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Mà huyết quan âm nhìn qua đây hết thảy, trên mặt cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Thế nhân ngu muội khó mà đổ hóa, nhưng để bọn hắn vĩnh viễn đắm chìm tại cái này cực lạc trong thiên địa, cũng coi là hoàn thành bản tọa nguyện. Mấy ngày sau, đám người trên đảo vẫn tại các loại hưởng lạc, đồng thời cũng có người hướng huyết quan âm đưa ra khẩn cầu. Huyết quan âm không có cự tuyệt, từng cái đáp lại. Thằng đến có một cái khuôn mặt giản dị thật thà người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Quan âm đại sĩ, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ cực lạc đảo đều phảng phất yên lặng lại. Huyết quan âm nguyên bản hiền lành vui mừng khuôn mặt cũng lập tức gặp lại. Ngươi muốn về đến nơi nào? Về ta chỗ cũ đi. Thanh niên chất phác này nghiêm túc nói. Thế giới chân thật, thống khổ khắp nơi trên đất, ngươi vì sao không ở lại nơi đây vĩnh hưởng yên vui? Chán, ta cũng hưởng thụ đủ, ta trong đất đầu lúa mạch quen. Ta phải nhanh trở về gặt lúa mạch. Chương 2284 chúng sinh. Chúng sinh. Chương 2284 chúng sinh. Chúng sinh. Ta phải nhanh trở về gặt lúa mạch. Chính là một câu như vậy chất phác vô cùng ngữ, lại tựa như một thanh sắc bén đến cực điểm lợi kiếm, thật sâu đau nhói huyết quan âm. Để huyết quan âm tâm thần cơ hồ sụp đổ. Nàng căn bản là không có cách lý giải, tại sao lại có người từ bỏ cái này vĩnh hưởng cực lạc huyễn cảnh, lại muốn trở lại trong hiện thực. Liên vì hắn cái kia sắp thành thục cần thu hoạch lúa mạch. Bất quá là lúa mạch mà thôi, lại có gì trọng yếu? Chẳng lẽ so ra mà vượt cái này tiêu giao tự tại cực lạc huyễn cảnh sao? Lưu tại đây cực lạc chi đảo, ngươi có thể một mực hưởng thụ khoái hoạt, cần gì phải trở lại cái kia tàn khốc mà thống khổ hiện thực? Huyết quan âm cũng không từ bỏ, vẫn như cũng là tại hướng dẫn từng bước. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Muốn có được cái gì? Muốn hưởng thụ cái gì? Đều có thể hướng bản tọa cầu nguyện. Bất kỳ mong mỏi, bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi. Thanh niên chất phát tiết nhưng vẫn là lắc đầu. Bồ Tát, ta đã hưởng thụ đủ. Nơi này xác thực rất tốt, ta mấy ngày nay trải qua rất tự tại dễ chịu. Nhưng nơi này chung quy là trong mộng nha. Ta ra trước khi chết cùng ta nói qua, muốn ta cước đạp thực địa còn sống, trong mộng hết thể mặc dù tốt, có thể ta vẫn là phải qua cuộc sống của mình. Van cầu Bồ Tát, để ta trở về đi. Nếu là trời mưa to lời nói, ta lúa mạch sẽ phải hủy. Huyết quan âm triệt để ngây ngẩn cả người. Không chỉ là nàng tại cái này cực lạc đảo thượng phân thân, liền tính cả nàng tại thế giới cực lạc chân thân, cũng lâm vào ngốc trệ bên trong. Vương nhị cầu các loại ba thế Phật rõ ràng đó có thể thấy được, huyết quan âm tín niệm tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích. Đến mức ngay cả nàng quanh thân nguyên bản cường thịnh pháp lực đều xuất hiện dao động dấu hiệu. Ba thế Phật nắm lấy thời cơ, lập tức xuất thủ muốn phản công huyết quan âm. Nhưng huyết quan âm mặc dù pháp lực dao động, nhưng vẫn như cũ có thể ngăn cản ba thế Phật liên thủ, cũng không tùy tiện bị thua. Cực lạc đảo bên trong, huyết quan âm ngắm nhìn thanh niên chất pháp kia hồi lâu, cuối cùng vẫn phất phất tay, để thanh niên chất pháp này từ cực lạc trong huyễn cảnh tỉnh táo lại. Thanh niên chất pháp thân ảnh lập tức biến mất, ý thức của hắn đã về tới thế giới hiện thực. Mênh mông chúng sinh, chắc chắn sẽ có một hai người không giống bình thường, nhưng tuyệt đại bộ phận chúng sinh vẫn như cũ sẽ tán đồng bản tọa tín niệm. Huyết quan âm như vậy tự an ủi mình, nhìn qua vẫn như cũ kín người hết chỗ, khắp nơi hưởng lạc cực lạc đảo, huyết quan âm tâm tình bình tĩnh lại. Có thể khiến huyết quan âm không nghĩ tới chính là, ở sau đó mấy ngày, liên tiếp có người hướng huyết quan âm cầu cầu, rời đi cái này cực lạc huyễn cảnh, trở lại thế giới hiện thực. Mà lại, bọn hắn cho ra lý do, cũng là để huyết quan âm hết sức kinh ngạc. Trong nhà phòng ở mới xây một nửa, ta còn muốn trở về xây phòng ở. Nhà ta đại hoàng cầu đến phúc nhanh sinh tiểu cầu cầu, nếu là ta không có ở đây, đến phúc nó nhất định sẽ sợ sệt. Mẹ ta chết mới một tháng, ta muốn vì mẹ ta giữ đạo hiếu 3 năm. Nơi này thật không có ý tứ, sống phóng túng đều đã đủ, ta vẫn là trở về hảo hảo chăm chỉ học tập đọc sách, tranh thủ sớm ngày khảo thủ công danh. Càng ngày càng nhiều người hướng huyết quan âm đưa ra muốn rời khỏi cực lạc huyễn cảnh, mà huyết quan âm vì lưu lại những người này, để cực lạc đảo trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp giữ lại bọn hắn. Những phàm nhân này ý chí đều rất kiên định, mộng đẹp làm đủ, cũng nên thanh tỉnh. Mặc dù nơi này có thiên đại mỹ diệu, vô số vui thích, có thể chung quy là giả. Một mực hưởng thụ những vật này, dần dần cũng sẽ phiền muộn không thú vị. Trong lòng càng là sẽ nhớ chính mình trong hiện thực có hết thảy. Dù là chính mình trong hiện thực thời gian trải qua cũng không tính tốt, thậm chí có thể nói khốn cùng không thôi. Nhưng cuối cùng đó mới là chính mình chân thực sinh hoạt nha. Các ngươi vì sao nguyện ý rời đi cái này cực lạc huyễn cảnh? Chẳng lẽ các ngươi không muốn vĩnh hưởng cực lạc sao? Nơi này có thể thỏa mãn các ngươi hết thảy, vì sao muốn rời đi a? Vì sao? Đây là vì gì? Nhìn qua người càng ngày càng ít cực lạc đảo, huyết quan âm nguyên bản kiên định không thay đổi tín niệm, giờ phút này nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Liên đối nàng tự thân pháp lực nhận ảnh hưởng cực lớn, liền ngay cả cái này cực lạc đảo cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Huyết quan âm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thế giới cực lạc bên trong, Vương Nhị Cẩu tựa hồ cũng nhìn thấy Cực Lạc đảo thượng phát sinh đây hết thảy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Huyết Quan Âm. Lúc này Huyết Quan Âm đã hoàn toàn không có trước đó cường định, kiên định tư thái. Pháp lực của nàng tán loạn hết sức lợi hại, liên tiếp mất đi Phật nhãn, Phật tâm, giờ phút này tín niệm dao động, ngay cả phong ấn Tây Thiên Cực Lạc đều không thể làm được. Mà nguyên bản tràn ngập tại Tây Thiên Cực Lạc bốn bề vô biên huyết hải, cũng đã còn thừa không có mấy. Nàng hết thảy lực lượng bắt nguồn từ tự thân tín niệm cùng chúng sinh tín ngưỡng. Tín niệm càng mạnh, tín ngưỡng càng nhiều, thì Huyết Quan Âm pháp lực liền vô cùng vô tận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cực Lạc đảo thượng phát sinh đây hết thảy, thật sâu đánh thẳng vào Huyết Quan Âm tự thân tín niệm. Mà theo chúng sinh từng cái rời đi Cực Lạc đảo, bọn hắn cũng không còn đi mù quáng tín ngưỡng cái kia Huyết Quan Âm, đều là trở về đến cuộc sống bình thường bên trong. Đến mức Huyết Quan Âm chỗ ngưng tụ tín ngưỡng lực cũng gấp kịch giảm bớt. Có thể Huyết Quan Âm cũng không hề để ý pháp lực mình suy yếu. Nàng chỉ muốn biết, vì sao những người này sẽ muốn rời đi Cực Lạc đảo. Mặc dù nghe những phàm nhân này rất nhiều lý do, có thể Huyết Quan Âm vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Bọn hắn vì sao muốn rời đi Cực Lạc đảo? Huyết Quan Âm kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhị Cẩu, tựa hồ là muốn từ Vương Nhị Cẩu nơi này tìm được đáp án. Ta cho bọn hắn vĩnh hằng khoái hoạt, cho bọn hắn muốn hết thảy, để bọn hắn quên đi tất cả phiền não thống khổ. Rõ ràng bọn hắn có thể một mực đợi ở nơi đó, vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng bọn hắn vì sao muốn rời đi? Những người phàm tục này rõ ràng sẽ thường xuyên phàn nàn chính mình bị thống khổ, rõ ràng cả ngày lẫn đêm đều tại hy vọng được sống cuộc sống tốt. Hiện tại đây hết thảy đều có, bọn hắn lại muốn rời khỏi. Đây là vì gì? Đây là vì gì? Nói xong lời cuối cùng, Huyết Quan Âm thanh âm trong lúc đó trở nên thê thảm. Cả người trở nên cực kỳ bặm mẻo, từng đạo quan âm hóa thân liên tiếp hiện hiện, tựa như lâm vào thống khổ bản thân trong dãy rủa. Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật gặp tình hình này, đang định lấy mạnh nhất Phật pháp đánh tan lúc này không gì sánh được hư nhược Huyết Quan Âm. Nhưng Vương Nhị Cẩu ngăn trở bọn hắn. Thế Tôn, vì sao không đem Chu Diệt? Nhiên Đăng Cổ Phật cho mày, có chút không hiểu. Vương Nhị Cẩu lắc đầu. Nàng là giết không chết, chỉ có để nàng thật sự hiểu đây hết thảy, nàng mới có chỗ minh ngộ, Huyết Quan Âm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe nói như thế, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật cũng lập tức liền hiểu, không còn xuất thủ. Vương Nhị Cẩu nhìn qua cái kia bản thân dãy rủa, thống khổ không chịu nổi Huyết Quan Âm, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ngươi từng nói thế nhân ngu muội, không phân biệt thiện ác thị phi, không biết thực hư hư ảo. Nhưng tại ta xem ra, thế nhân mới là nhất là thanh tịnh. Vạn Phật Đến Sư cũng từng nói, thế nhân cũng không ngu muội. Bọn hắn cả đời này ngắn ngủi trăm năm, có lẽ có thống khổ, có lẽ có bình thường, có lẽ có sung sướng, cũng sẽ có gian nan. Có thể đây đều là chính bọn hắn nhân sinh, không gì sánh được người chân thật sinh. Sinh mệnh tàn lụi trước đó, bọn hắn đều sẽ tràn ngập lưu luyến hồi ức cả đời này. Mà ngươi cho bọn hắn, bất quá là một giấc mộng thôi. Tình mộng, hết thảy cũng nên kết thúc. Vương Nhị Cẩu hít sâu một hơi, trong tay nổi lên một đóa màu trắng tinh hoa sen. Trong đó như có ngàn vạn tạo hóa diễn biến. Huyết Quan Âm, ngươi từ chúng sinh tín ngưỡng bên trong mà đến, nhưng đánh bại ngươi, cuối cùng cũng là chúng sinh. Chương 2285 rơi vào phàm trần, chương 2285 rơi vào phàm trần đến từ chúng sinh, cũng sẽ bại tại chúng sinh. Đây chính là Huyết Quan Âm số mệnh. Nàng là nhân gian vô số chúng sinh tín ngưỡng thai nghén mà sinh. Bởi vì thường thấy nhân gian cực khổ, mà không đành lòng chúng sinh tiếp tục trầm luân tại cực khổ ở giữa, từ đó tại Quan Thế Âm rất nhiều hóa thân bên trong ra đời cái này Huyết Quan Âm. Nàng hết thảy đều là bắt nguồn từ chúng sinh tín ngưỡng. Dựa vào nguồn lực lượng này cùng tự thân tín niệm, Huyết Quan Âm lật đổ toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc, làm được xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Có thể chính như Vương Nhị Cẩu lời nói, chúng sinh có thể đem ngươi giơ lên cao cao, cũng có thể để cho ngươi ngã vào đáy cốc. Huyết Quan Âm tín niệm cũng không sai, sai là phương pháp. Mà tới được giờ này khắc này, Huyết Quan Âm đã là vô lực hồi thiên. Nàng trung quy là đi tới mặt lộ. A a a. Huyết Quan Âm thống khổ trù lên, thân ảnh của nàng không ngừng biến hóa, Huyết Quan Âm tư thái đã triệt để không cách nào duy trì. Mặt khác Quan Âm hóa thân đã là muốn một lần nữa hiện lên. Điều này đại biểu Huyết Quan Âm bản thân pháp lực cũng bắt đầu tán loạn. Chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát cũng muốn tái hiện tại thế. Không. Huyết Quan Âm gào thét một tiếng, quanh thân hồng mang lại lần nữa hiện ra đến. Ngạnh sinh sinh đem tư thái của mình duy trì ở đến tình trạng như thế, Huyết Quan Âm còn không có từ bỏ. Nàng vẫn như cũ muốn làm ra cố gắng cuối cùng. Ta muốn nhập phàm trần, độ hóa thế nhân. Bọn hắn cần ta, chúng sinh cần ta độ hóa. Sau một khắc, chỉ thấy Huyết Quan Âm cả người biến thành một đạo lưu quang màu đỏ, xông ra Tây Thiên Cực Lạc, thẳng đến hạ giới mà đi. Ai? Vương Nhị Cẩu than nhẹ một tiếng, trong tay thuần trắng hoa sen lập tức bay ra, đuổi sát cái kia Huyết Quan Âm mà đi. Thế Tôn, chúng ta không cần đi đuổi sao? Di Lặc Phật hỏi. A Di Đà Phật, kiếp này đem độ, Phật giới có thể bình tĩnh lại. Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật cùng nhau chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cẩu nhìn cái này lớn như vậy Tây Thiên Cực Lạc, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Trải qua tai nạn này, mặc kệ là chính mình hay là cái này Tây Thiên Cực Lạc mặt khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ chút, đều sẽ minh bạch ngày xưa Phật giới làm rất nhiều chuyện đều là sai. Mặc dù Huyết Quan Âm làm sự tình, để Phật giới cùng chúng sinh đều gặp chắc trở, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là Huyết Quan Âm có lẽ so bất luận kẻ nào đều muốn chịu mến thế nhân. Cũng chính là bởi vì nàng tồn tại, Phật giới mới có thể rõ ràng ý thức được chính mình vấn đề, từ đó làm ra có lợi cho thế gian chúng sinh cải biến. Hai vị Thế Tôn, Phật giới trọng trình, còn cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, không thể lại chấp nhất tại qua lại Tây Thiên Cực Lạc phù đình, đem tu hành chân chính dung nhập vào thế nhân ở giữa, mới là Phật môn chân lý. Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật nghe thấy lời ấy, cùng nhau chắp tay trước ngực, đối với Vương Nhị Cẩu thật sâu cúi đầu. Đa tạ Thế Tôn dạy bảo. Vương Nhị Cẩu quay đầu vừa nhìn về phía xa xôi chỗ. Nó ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng u minh, nhìn thấy cái kia đạo chân chính có thể cải biến hết thảy thân ảnh. Đến sư chỉ điểm tri ân, Nhị Cẩu vĩnh viễn không dám quên. Từ nay về sau, Tây Thiên Cực Lạc lại không như lai, chỉ có Vương Nhị Cẩu. Một đạo xích hồng lưu quang xẹt qua chân trời, thẳng vào hạ giới. Một đóa thuần trắng hoa sen theo sát phía sau, giống như đang truy đuổi, lại phảng phất là tại bảo vệ. Thẳng đến xích mang rơi xuống đất, hóa thành một nữ tử thân ảnh. Huyết Quan Âm, nàng vẫn như cũng là hồng y liễu tóc đỏ, chân trần rơi xuống đất, chỉ là nguyên bản linh hoạt kỳ ảo mặt mũi hiền lành phía trên, hiện đầy từng đạo vết rách, như là bình sứ vỡ vụn. Trong hai con ngươi cũng không có bất luận tồn tại gì, một mảnh trống rỗng. Trong lòng nàng chỗ cũng là trước sau thông đấu. Thuần trắng hoa sen đến, cứ như vậy lặng lặng đứng tại Huyết Quan Âm trước mặt, cũng không có những cử động khác, tựa hồ là đang chờ đợi Huyết Quan Âm mình làm ra lựa chọn. Huyết Quan Âm hai tròng mắt trống rỗng nhìn một chút đóa này thuần trắng hoa sen, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng mở ra hai chân, hướng phía trước chẳng có mục đích đi đến, mà cái kia thuần trắng hoa sen cũng chỉ là lặng lặng đi theo ở bên. Một người hoa một cái, không biết muốn đi hướng nơi nào. Không lâu sau đó, Huyết Quan Âm đi tới một chỗ trong sân thôn. Nàng không có tỉ ý, trực tiếp chính là đi vào trong thôn. Nhưng người trong thôn đều không nhìn thấy Huyết Quan Âm tồn tại, hết thảy đều rất bình thản. Có người tại đồng ruộng lao động, có người ở nhà bên trong bận rộn, cũng có người ngồi dựa vào dưới cây chuyện phiếm vui cười. Còn có mấy đầu chó vườn kết bạn mà đi, trong thôn chạy chơi bừa. Đây là một cái bình thường không có khả năng lại bình thường thôn. Bất luận cái gì một chỗ thiên địa đều có thể tìm tới vô số cái tương tự. Có thể Huyết Quan Âm lại tại như vậy bình thường địa phương, có không cách nào hình dung một loại cảm thụ. Nàng trống rỗng hai mắt ngơ ngác nhìn qua trong thôn hết thảy, sớm đã mất đi Phật tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một mực hướng trong thôn đi đến. Huyết Quan Âm nhìn thấy trong thôn này nhất dựa vào bắc một gia đình. Trong viện trồng một chút đồ ăn, một đầu tiểu hoàng cầu chính lẻ lưỡi nằm nhoài trong viện nằm ngáy ho ho, mà tại tiểu hoàng cầu bên cạnh, ngồi một người tướng mạo tú lệ nữ tử, trong tay còn ôm một cái nhìn mới hơn 2 tháng anh hải. Anh hải hình như có khó chịu, cho dù là ôm ở nữ tử trong ngực, cũng phát ra một chút nước nợ khóc giống thanh âm. "Tiểu bảo ngoan, tiểu bảo ngoan." Cha lập tức liền trở về. "Tiểu bảo phải nhanh nhanh tốt." Nữ tử tú lệ ôn nhu dỗ dành trong ngực anh hải, trên mặt có cương triều yêu thương chi sắc. Tựa hồ hài tử này, tựa như cùng nàng sinh mệnh toàn bộ, cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì. Khi Huyết Quan Âm chậm rãi bước vào khu nhà nhỏ này lúc, nữ tử kia hoài trung nguyên bản còn tại khóc giống anh hải, vậy mà bình tĩnh lại, phát ra ngủ say thanh âm. "A." Nữ tử tú lệ hơi kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới con của mình sẽ an tĩnh xuống tới. Lại sờ lên hải tử cái trán, đã không có trước đó như vậy nóng lên. "Cảm ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ." Nữ tử tú lệ nhẹ nhàng thở ra, trong miệng thì thào nói ra. Nghe được Bồ Tát phù hộ bốn chữ này, Huyết Quan Âm đông nhiên thần sắc khẽ giật mình. Trên mặt trải rộng vết rách đều tựa hồ ít một chút. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng trong phòng một chỗ bàn thờ. Bàn thờ bên trong chính cung phụng một tôn tượng Quan Âm, không phải Huyết Quan Âm, mà là thế nhân thường thấy nhất, quen thuộc nhất Ngọc Liên Quan Âm. Cầm trong tay lọ sạch, đứng thẳng đài sen, mặt mũi hiền lành, rủ xuống mắt thế nhân. Giờ khắc này, Quan Âm gặp Quan Âm, nhất giả là chân chính Quan Âm, nhất giả thì là tượng Quan Âm. Vừa vặn rất tốt, giống như lại là cùng một người. "Tướng công, ngươi trở về." Lúc này, ngoài viện tiếng bước chân vang lên, một cái con cái quốc tinh trắng nam tử đi tới. "Ngươi mau nhìn, tiểu bảo trên thân không nóng, ngủ ngon giấc không? Để cho ta nhìn xem." Nam tử cường tráng buông xuống cái quốc, ở trên người xoa xoa tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nữ tử trong ngực anh hải. Một mặt yêu thương, "Tiểu bảo thần ngoan." Nam tử cường tráng tại anh hải trên khuôn mặt hôn một cái, lại đem hải tử giao cho mình thê tử. "Ngươi trước mang hải tử đi vào ngủ một lát mà." "Tốt." Nữ tử tú lệ ôm hải tử trở về phòng đi, mà nam tử cường tráng thì là xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng đứng ở trong viện Huyết Quan Âm. Huyết Quan Âm có chút khó có thể tin, "Ngươi có thể trông thấy ta?" Nam tử cường tráng nhẹ gật đầu. Huyết Quan Âm rất là giật mình. Chính mình cùng nhau đi tới, trong thôn này tất cả mọi người nhìn không thấy chính mình. Nhưng vì sao đến nơi này, cái này nam tử cường tráng có thể phát hiện chính mình tồn tại? "Ba tuần bái kiến Quan Âm đại sĩ." Chương 2286 tóc đỏ hóa tóc đen. Chương 2286 tóc đỏ hóa tóc đen. Ba tuần nghe được cái tên này, Huyết Quan Âm có chút ngơ ngác một chút. Nàng đương nhiên nghe nói qua Ba Tuần. Dù sao nàng chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát không khác nhau chút nào, lại có được Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả hóa thân ký ức cùng pháp lực. Ngày xưa ma Phật Ba Tuần ở hạ giới chém giết quỷ tiên, hoàn thành sứ mệnh, bản có thể phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, được hưởng chính quả. Khả ma Phật Ba Tuần lựa chọn tiến vào luân hồi, tìm chính mình ngày xưa người tình cảm chân thành. Vì thế, còn dẫn động thân ảnh áo trắng kia giận dữ đạp Tây Thiên, lột Tây Thiên Cực Lạc tất cả mọi người một nửa pháp lực. Mà cũng bởi vậy, mới khiến cho Huyết Quan Âm có phá vỡ Tây Thiên Cực Lộ ký hội. Có thể nói, Ba Tuần tồn tại chính là dây dẫn nổ, bởi vì hắn mà đã dẫn phát mặt sau này một loạt sự tình. Thật muốn nói đến lời nói, Huyết Quan Âm tồn tại, cùng ma Phật Ba Tuần còn tính là có như vậy một chút nguồn gốc. "Ngươi là ngày xưa ma Phật Ba Tuần chuyển thế?" "Chính là." Huyết Quan Âm rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước mắt cái này tinh tráng cường tráng đặc biệt như vậy, có thể nhìn thấy chính mình tồn tại. Nguyên lai là năm đó vị kia ma Phật Ba Tuần chuyển thế. Năm đó Ba Tuần, mặc dù cuối cùng không có phi thăng Tây Thiên Cực Lạc, nhưng đã là có đại công đức tại thân. Phần này công đức cũng sẽ không theo hắn luân hồi chuyển thế mà biến mất. Đồng thời, ma Phật Ba Tuần cũng là Diệp Thanh Vân chỗ người quen biết, bởi vậy tại trong luân hồi cũng đã nhận được một chút cơ duyên. Hắn một thân pháp lực mặc dù không tồn tại, nhưng còn có được trí nhớ của kiếp trước, đồng thời có một đôi có thể nhìn thấu tiên thần nhân quỷ Phật con mắt. Đây cũng là Diệp Thanh Vân đối với ngày xưa bạn bè một chút phù hộ, để Ba Tuần có thể càng thêm thuận lợi tìm tới chính mình ngày xưa người tình cảm chân thành. Cũng chính là dựa vào đôi mắt này, Ba Tuần mới có thể nhìn thấy Huyết Quan Âm tồn tại, lại biết được Huyết Quan Âm lai lịch. Ngươi năm đó chưa từng nhập Tây Thiên Cực Lạc, chỉ vì tìm kiếm luân hồi chuyển thế người yêu, có thể từng hối hận không? Huyết Quan Âm nhìn xem bây giờ cùng phàm nhân không khác nhau chút nào Ba Tuần, không khỏi hỏi. Ba Tuần cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, đã lặng yên chìm vào giấc ngủ mẹ con hai người, trong mắt đều là ôn nhu. Mặc dù tại Tây Thiên Cực Lạc vào năm, cũng không bằng thế gian này một lát. Ta không có hối hận, càng là may mắn năm đó lựa chọn. Huyết Quan Âm nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ ngươi có thể có cái gì muốn? Ta có thể giúp ngươi thực hiện hết thảy. Ta có thể cho các ngươi một nhà ba người trường sinh bất tử. Ba Tuần nghe vậy, cũng không có bất kỳ vui vẻ, mà là khẽ lắc đầu. Bồ Tát hảo ý, Ba Tuần tâm nhận. Chỉ là chúng ta một nhà ba người bây giờ đều là phàm phu tục tử. Đã là phàm nhân, tự nhiên kinh lịch phàm nhân hết thảy tất cả, có thể bình thường vượt qua cả đời này, đã là chúng ta một nhà ba người chuyện may mắn lớn nhất. Nghe được Ba Tuần lời nói, Huyết Quan Âm tâm thần hoảng hốt. Nàng nhớ tới Cực Lạc đảo thượng những người kia lời nói, tựa hồ cùng trước mắt Ba Tuần có chỗ tương tự. Có thể phàm nhân sẽ kinh lịch rất nhiều thống khổ, như sinh lão bệnh tử, những này ngươi vốn có thể tránh cho. Ngươi cùng vợ con của ngươi, vốn có thể cùng với những cái khác phàm nhân không giống với. Huyết Quan Âm lại lần nữa mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Ba Tuần vẫn như cũ chỉ là cười cười. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Diệp Thanh Vân tiếp xúc từng ly từng tí, nhớ lại Diệp Thanh Vân đã từng nói một ít lời. Đại thiên thế giới, tư thái ngàn vạn, mỗi một cái giáng sinh trên đời này người, đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một cái thế nhân đến, đều là đã trải qua rất nhiều cửa hàng. Có các tổ tiên đối với tương lai kỳ vọng, có các bậc cha chú đối với huyết mạch kéo dài, cũng thật nhiều để ý người, kỳ vọng lấy một cái sinh mệnh đến. Bọn hắn đi đến thế này, liền nhất định là không bình thường. Ba Tuần lời nói vẫn bình tĩnh, lại là để Huyết Quan Âm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tựa hồ là đem Huyết Quan Âm tâm thần ở giữa cái nào đó chấp niệm phá bỡ. Đa tạ chỉ điểm. Huyết Quan Âm nói xong, chính là quay người rời đi. Ba Tuần nhìn qua Huyết Quan Âm rời đi thân ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung. Mặc dù hắn không biết Tây Thiên Cực Lạc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định ra ghê gớm sự tình. Nhưng tất cả những thứ này cùng mình cũng không có quan hệ thế nào. Bây giờ Ba Tuần không muốn để ý tới ngoại giới hết thảy hỗn loạn, chỉ muốn tại cái này cùng ngoại giới ngăn cách trong tiểu sơn thôn mặt, trải qua bình tĩnh cuộc sống nhàn nhã. Bồi tiếp thê tử của mình, bồi tiếp con của mình, thưởng thụ đoạn này cuộc đời bình thường. Niệm lại nhiều trải qua, tụ lại nhiều phận, cũng so ra kém vợ mình hoàng hôn ở giữa kêu gọi chính mình về nhà ăn cơm thanh âm. Huyết Quan Âm rời đi cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn, thân ảnh của nàng đã hết sức yếu ớt, có thể Huyết Quan Âm vẫn như cũ duy trì lấy ngay sau đó tư thái, trong lòng vẫn có một tia chấp niệm chưa từng buông xuống, mà đóa kia thuần trắng hoa sen cũng vẫn như cũ là cùng theo tại Huyết Quan Âm thân ảnh, không có tiếng tăm gì, chờ đợi Huyết Quan Âm làm ra lựa chọn của nàng. Van cầu Bồ Tát, van cầu Bồ Tát. Trong thoáng chốc, Huyết Quan Âm tựa như nghe được có thế nhân ngay tại hướng mình khẩn cầu. Quan Âm lắng nghe thế gian hết thảy cơ khổ, Huyết Quan Âm cũng giống vậy có thể nghe được thế nhân hướng mình khẩn cầu. Sau một khắc, Huyết Quan Âm chính là xuất hiện ở một gian trong miếu đổ nát. Đây là một tòa sớm đã rách nát Quan Âm miếu, đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là mạng nện. Cái kia nguyên bản cung phụng tại trong đại điện tượng Quan Âm, từ lâu chỉ còn lại có thân thể tàn phế. Đại điện trong góc còn có một cái nho nhỏ bàn thờ. Cái kia trên bàn thờ trưng bày một tôn bàn tay lớn nhỏ tượng Quan Âm. Đây là toàn bộ trong miếu đổ nát duy nhất hoàn hảo tượng Quan Âm, Ngọc Liên Quan Âm. Tôn này tượng Quan Âm tựa hồ bị người lao qua, không có nhiễm cho bụi. Bàn thờ phía dưới quỳ một cái lao phụ nhân. Lao phụ nhân này nhìn tuổi tác rất lớn, quần áo rách dưới dơ bẩn, bẩn thỉu. Đồng thời, lão phụ nhân này dáng vẻ nặng nề, một mặt bệnh trạng, xem ra đã là ngày giờ không nhiều. Lão phụ nhân chắp tay trước ngực, quỳ gối tượng Quan Âm trước, ánh mắt thành kính mà khao khát. Van cầu Bồ Tát, để cho ta bệnh có thể tốt đi. Ta không muốn chết, ta vẫn còn muốn tìm đến ta thất lạc nhi tử. Van cầu Bồ Tát lòng từ bi, để cho ta lại sống thêm mấy năm đi. Cái này từng tiếng khẩn cầu, là lão phụ nhân này trước khi chết duy nhất có thể làm sự tình. Cái kia trên án đài nho nhỏ tượng Quan Âm, cũng thành lão phụ nhân giờ khắc này duy nhất có thể ký thác tưởng niệm. Nàng biết mình bệnh đã rất nghiêm trọng. Nàng cũng ý thức được chính mình khả năng nhịn không quá hai ngày này, nhưng vô luận như thế nào, lão phụ nhân hay là bỏ tới nơi này, chỉ hy vọng chính mình bái cả đời Quan Âm Bồ Tát, có thể tại chính mình trước khi chết thoáng thương hại một chút chính mình. Có lẽ đối với lão phụ nhân mà nói, chết tại cái này Quan Âm miếu bên trong, cũng coi là một loại an ủi. Bồ Tát, Bồ Tát van cầu ngươi, để cho ta kiếp sau có thể tìm được con của ta. Bồ Tát lão phụ nhân nỉ non ở giữa, ý thức lung lung, ánh mắt tan rã. Nhưng lại tại sau một khắc, lão phụ nhân đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hương án đằng sau xuất hiện thân ảnh. Tóc đỏ hóa tóc đen, chân đạp ngọc liên, một tay nhặt hoa, một tay cầm bạch ngọc tịnh bình, sau lưng một vòng ánh sáng choáng, diện mục ôn hòa hiền lành, một đôi tròng mắt tràn ngập từ ái nhìn qua lão phụ nhân. Quan Âm Bồ Tát. Chương 2287 kiếp nạn cuối cùng độ. Chương 2287 kiếp nạn cuối cùng độ. Lão phụ nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình vậy mà nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện linh sao? Hay là mình đã chết? Đây là chính mình trước khi chết nhìn thấy ảo giác. Ta đã chết rồi sao? Quan Âm Bồ Tát để cho ta kiếp sau có thể tìm tới con của ta. Lão phụ nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật không nghĩ đến, nàng cũng không chết đi. Một vòng ánh sáng nhu hòa rơi vào lão phụ nhân trên thân. Nàng lại lần nữa mở to mắt, ngơ ngác nhìn qua cái kia đứng tại bàn thờ đằng sau Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát? Thật là Bồ Tát sao? Lão phụ nhân tâm thần rung động. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt lộ hiền lành, chậm rãi cầm lên ngọc tịnh bình bên trong một tiết dương liễu nhánh, nhẹ nhàng đem mấy giọt dương nhánh cam lộ đẩy vào lão phụ nhân trên thân. Ban thưởng ngươi 12 năm thọ nguyên, đi đông nam chi địa tìm ngươi dòng dõi đi. Vô cùng nhu hòa thanh âm, như là trong ngộng thanh âm, tại lão phụ nhân vang lên bên tai. Sau một khắc, lão phụ nhân chính là hôn mê trên mặt đất. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng lại chưa tiêu mất, nàng ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, trong nội tâm hiện ra trăm ngàn tư vị. Nàng là Huyết Quan Âm, cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay tại vừa rồi, đối mặt lão phụ nhân trước khi chết đối với Quan Thế Âm Bồ Tát khẩn cầu, Huyết Quan Âm làm ra lựa chọn của nàng, đưa tay chạm đến cái kia một mực đi theo nàng thuần trắng hoa sen, từ bỏ Huyết Quan Âm tư thái, một lần nữa biến trở về Quan Thế Âm Bồ Tát. Xuất hiện tại lão phụ nhân này trước mặt, chính là chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát, không còn là Huyết Quan Âm. Mà Huyết Quan Âm lựa chọn một bước này, cũng không phải là nàng từ bỏ tín niệm của mình, cũng không phải tự nhận thất bại. Huyết Quan Âm cuối cùng vẫn là thương hại thương sinh. Nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là vì để thế gian chúng sinh không còn gặp cực khổ mà cố gắng. Vô luận là để thế nhân tín ngưỡng Huyết Quan Âm, hay là đánh vỡ sinh tử luân hồi, cũng hoặc là để thế nhân tiến vào cực lạc huyễn cảnh. Nàng làm đây hết thảy, đều là chạy để thế nhân khỏi bị cực khổ điểm này. Chưa bao giờ có cải biến. Cho tới giờ khắc này, đối mặt lão phụ nhân trước khi chết khẩn cầu, Huyết Quan Âm vì cứu lão phụ nhân này, dù là lão phụ nhân khẩn cầu chính là Quan Thế Âm, mà không phải Huyết Quan Âm, nhưng Huyết Quan Âm vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ cứu vớt. Nàng đáp lại lão phụ nhân khẩn cầu, cam nguyện biến thành chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát. Đang thay đổi thành Quan Thế Âm Bồ Tát một khắc này, Huyết Quan Âm cũng là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Ta cuối cùng cứu vớt một cái thế nhân. Đây là Huyết Quan Âm sau cùng một sợi suy nghĩ. Mà theo Quan Thế Âm Bồ Tát trở về, còn sót lại trên thế gian Huyết Quan Âm tín ngưỡng cũng theo đó tiêu tán. Các nơi lưu lại Huyết Quan Âm giống cấp tốc sụp đổ. Các nơi còn tin ngẩng lên Huyết Quan Âm các tín đồ, cũng là nhao nhao tỉnh ngộ lại. Hết thảy đều tại đi hướng quỹ đạo. Huyết Quan Âm tạo thành hết thảy, ngay tại dần dần khôi phục. Mà Huyết Quan Âm bản thân, liền phảng phất không có tới từng tới thế gian này. Có thể nàng làm ra qua hết thảy, lại sâu sâu ảnh hưởng thế gian này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thầy Thiên Cực Lạc, Vương Nhị Cầu, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật đều đang nhìn trong miếu hoang một màn này. Bọn hắn chính mắt thấy Huyết Quan Âm làm ra lựa chọn, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại chủ động biến mất, để Quan Âm đại sĩ trở về. Di Lặc Phật thần sắc phức tạp, trong lời nói có chút sợ hãi thán phục. A Di Đà Phật, cứu vớt một người, cùng cứu vớt ngàn vạn người, đồng dạng vĩ đại, Huyết Quan Âm hoàn thành chính mình nhân quả. Nhiên Đăng Cổ Phật chắp tay trước ngực nói ra, thế gian chúng sinh cực khổ, không chỉ cần có Phật môn đến độ hóa, càng cần hơn chúng sinh ý chí của mình. Thiên địa đại đạo, nhân quả tuần hoàn, không phải bất luận cái gì đại năng có thể dựa vào sức một mình mạnh mẽ cải biến. Huyết Quan Âm cải biến, là chúng sinh chi phúc, cũng là chúng ta Phật môn nên hổ thẹn. Vương Nhị Cầu hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Trận kiếp này khó đi qua, cũng nên tiếp dẫn các vị Phật bạn trở về Tây Thiên Cực Lạc. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo quang mang dẫn đầu bay đến Tây Thiên Cực Lạc, biến thành hai bóng người, chính là trước đó tiến vào Huyết Quan Âm thể nội, vẫn luôn tại tới lôi kéo dây dưa Tuệ Không, Đạo Tể. Mà theo Huyết Quan Âm biến mất, Quan Thế Âm Bồ Tát trở về, Tuệ Không, Đạo Tể cũng theo đó đi ra ngoài, về tới Tây Thiên Cực Lạc. Hai vị Phật bạn, Vương Nhị Cầu chắp tay trước ngực, hướng phía hai người không người cúi đầu. Lần này đại kiếp, may mắn được hai vị Phật bạn hết sức giúp đỡ, mới có thể vượt qua. Xin nhận Nhị Cầu cúi đầu. Tuệ Không, Đạo Tể tự nhiên là không dám thất lễ, chắp tay trước ngực hoàn lễ. Phật tổ không cần như vậy, chúng ta chính là phụng thánh tử chi mệnh tương trợ Tây Thiên Cực Lạc, có thể hóa giải đại kiếp, cứu vớt thế nhân, chính là bần tăng hai người vinh hạnh. Tuệ Không mở miệng nói ra. Đồng thời, đây hết thể cũng tất nhiên tại thánh tử trong lòng bàn tay. Vương Nhị Cầu khẽ giật mình, lập tức cười cười. Đúng vậy à, Vạn Phật Đến Sư chính là ta Tây Thiên Cực Lạc người sáng lập, hết thể Phật môn đều là do Vạn Phật Đến Sư truyền thừa xuống. Dù cho là trận kiếp này khó, cũng tất nhiên là tại Vạn Phật Đến Sư nắm giữ phía dưới. Chỉ tiếc chúng ta tư chất không đủ, khó mà lĩnh ngộ Vạn Phật Đến Sư thâm ý, cho đến bây giờ mới xem như minh bạch một hai. Nói xong, Vương Nhị Cầu chính là ánh mắt tha thiết nhìn xem Tuệ Không cùng Đạo Tể. Hai vị lâu theo Vạn Phật Đến Sư, đến thụ vô biên diệu pháp, không bằng lưu tại Tây Thiên Cực Lạc. Chỉ cần hai vị Phật bạn nguyện ý lưu lại, Tây Thiên Cực Lạc chư Phật hàng ngũ, tất có hai vị Phật bạn vị trí. Nghe nói như thế, Tuệ Không cùng Đạo Tể hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng nhau lắc đầu. Tây Thiên Cực Lạc tuy tốt, chính là vô số người Phật môn suốt đời truy cầu. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, Tây Thiên Cực Lạc sớm đã không phải bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ. Chân chính Phật pháp không tại Tây Thiên Cực Lạc, mà là tại thiên địa vạn vật, tại chúng sinh muôn màu, càng tại thánh tử bên người. Điểm này, hai người bọn họ sớm đã nhất thanh nhị sở. Nếu là vì thành tựu Phật đạo vị trí mà lưu tại Tây Thiên Cực Lạc, đó mới gọi chân chính bỏ gốc lấy ngọn. Phật tổ hảo ý, bần tăng hai người tâm lĩnh. Chỉ là thánh tử còn có rất nhiều chuyện, cần bần tăng hai người đi hoàn thành. Không cách nào lưu tại Tây Thiên Cực Lạc, mong rằng Phật tổ thứ lỗi. Tuệ Không nói như thế, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn sớm đã không phải phục hổ La Hán chuyển thế, mà là Diệp Thanh Vân bên người thanh theo Bồ Tát, cũng vẫn luôn là cái kiêng ngộ tính hơn người, lúc nào gọi thì đến Tuệ Không. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cầu cũng không bắt buộc, nhậm do Tuệ Không cùng Đạo Tể rời đi Tây Thiên Cực Lạc. Di Lặc Thế Tôn, ngươi có thể nhìn thấy hai vị kia Phật bạn tương lai sao? Đợi cho Tuệ Không, Đạo Tể rời đi về sau, Vương Nhị Cầu quay người nhìn về hướng Di Lặc Phật. Di Lặc Phật thân là vị lai Phật, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tương lai một chút quang cảnh. A Di Đà Phật. Di Lặc Phật thần sắc phức tạp, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Hai vị này Phật bạn bên trong, có một vị hội chủ làm thịt càng thêm tương lai Tây Thiên Cực Lạc. Lời vừa nói ra, nhiên đăng của Phật, Vương Nhị Cầu đều là khẽ giật mình. Chúa tể càng thêm tương lai Tây Thiên Cực Lạc. Cái kia một vị khác đâu? Hỗn độn mê mang, không được nhìn thấy, không cách nào nói lời. Chương 2288 rốt cục có thể trở về nhà đi, chương 2288 rốt cục có thể trở về nhà đi, trận trận gợn nước ba quang, tại Tây Thiên Cực Lạc bên ngoài cửa chính lặng yên xuất hiện. Một bóng người từ ba quang bên trong nổi lên. Chân đạp ngọc liên, cầm trong tay lọ sạch, một thân quần áo màu trắng. Diện mục từ bi tường hòa, chính là một lần nữa trở về Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát bước vào Tây Thiên Cực Lạc bên trong, trực tiếp chính là đi tới ba thế Phật trước mặt. Quan Âm bái kiến ba vị Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát cung kính hành lễ. Huyết Quan Âm thai hương, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hai họa thiên hạ, quả thật Quan Âm chi tội. Khẩn cầu Phật tổ giáng tội. Quan Âm Bồ Tát hướng về ba thế Phật chủ động thỉnh tội. Vương Nhị Cầu ngồi ngay ngắn kim liên phía trên mặt ấm áp mỉm cười, cũng đã từng ngồi ngay ngắn trên đó như lai có chỗ khác biệt. Đây là Phật môn chi tội, không phải ngươi một người chi tội. Cho dù không có Huyết Quan Âm, cũng sẽ có mặt khác gặp chắc trở theo thời thế mà sinh, không cách nào tránh né, chỉ có đối mặt. Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn Vương Nhị Cầu, mong rằng Phật tổ cho phép để Quan Âm trùng nhập trong luân hồi, cảm ngộ nhân gian. Vương Nhị Cầu hơi kinh ngạc, ngươi như dân thân vào luân hồi, cái kia đông đảo chúng sinh khẩn cầu nên như thế nào đáp lại? Ngàn vạn hóa thân đều là tại, chỉ có bản thể vào luân hồi. Quan Âm Bồ Tát nói như thế. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, nếu như thế, ngươi liền đi đi. Đa tạ Thế Tôn. Đúng rồi, vạn Phật đến sư bây giờ liền tại U Minh giới, nơi luân hồi cũng đã trùng kiến. Có lẽ ngươi có thể gặp hắn một mặt. Quan Âm ghi nhớ. Sau một khắc, Quan Âm Bồ Tát thân hình chậm rãi tiêu tán, biến thành vô số quang mang. Trong đó một đạo quang mang thẳng đến U Minh giới mà đi. Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể, nàng muốn dẫn thân vào luân hồi, cảm ngộ nhân gian nhất thiết diệu pháp. Mà Quan Thế Âm mặt khác hóa thân, thì là toàn bộ lưu tại các nơi phía trên đại địa. Lắng nghe thế nhân khó khăn, là thế nhân tiêu thai giải nạn. Không còn là ngồi ngay ngắn đài sen, cao cao tại thượng không nhúc nhích ngọc tượng, mà là chân chính có thể đáp lại thế nhân, trợ giúp thế nhân Bồ Tát. Không chỉ là Quan Âm, trải qua tai nạn này đằng sau, bất luận cái gì bị thế nhân chỗ tham viếng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán thậm chí tôn giả đều muốn dung nhập vào chúng sinh bên trong. Thế nhân nếu có khẩn cầu, chỉ cần thành tâm hướng thiện, không làm không phải làm bậy, không làm tự thân dục vọng sở cầu, đều có thể đáp lại thế nhân. Đây là Vương Nhị Cầu, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật cùng nhau tại Tây Thiên Cực Lạc lập xuống quy củ. Phật không nên là cao cao tại thượng. Thế nhân bái ngươi cầu ngươi, ngươi mới là Phật. Nếu ngay cả thế nhân khẩn cầu đều không làm đáp lại, vậy liền căn bản không xứng ngồi tại đài sen này phía trên. Đây là Tây Thiên Cực Lạc lớn nhất từ trước tới nay cải biến. Ngoài ra, còn có một tên ngoài định mức đạt được cơ duyên. Đó chính là bị Huyết Quan Âm từ Tứ Phạm Thiên đưa đến Tây Thiên Cực Lạc Khổng Tức Vương. Cái này Khổng Tức Vương toàn bộ hành trình mắt thấy Huyết Quan Âm cùng ba thế Phật giao chiến, mấy lần đều kém chút bị tác động đến mà bỏ mình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vận khí vô cùng tốt, ngạnh sinh sống tiếp được. Vương Nhị Cầu niệm nó cùng Phật hữu duyên, lại thêm chính mình là từ cái này Khổng Tức Vương thể nội triệt để thức tỉnh thành Phật. Bởi vậy liền đem nó thu nhập Tây Thiên Cực Lạc, Tứ Phong Phật Mẹ Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Khổng Tước Vương cũng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Mặc dù được chính quả, thành Tây Thiên Bồ Tát, nhưng cũng đã không thể đi tùy ý nuốt ăn các loại sinh linh. Bất quá so sánh với đã chết ngay cả cặn cũng không còn gì đà thượng sư, Khổng Tước Vương cảm thấy mình còn tính là không tệ. Chí ít về sau cũng coi là có cuộc sống an ổn. Mà tại Huyết Quan Âm chi loạn bên trong, các nơi nguyên bản bức bỏ Phật tự cũng tại dần dần khôi phục. Các phương thiên địa đối với Phật môn tín ngưỡng cũng là tại một chút xíu khôi phục quỹ đạo. Nhìn xem những cái kia lại xuất hiện quang mang Phật tượng, người Phật môn đều là minh bạch, trận này nhiễu loạn đã qua. U Minh giới, một đạo lưu quang màu trắng gào thét mà tới, rất nhanh chính là đi tới nơi luân hồi, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể. Nàng muốn đi vào luân hồi, tự nhiên muốn tới chỗ này. Chẳng qua là khi Quan Thế Âm trông thấy cách đó không xa kia nơi luân hồi lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nơi luân hồi vì sao biến thành bực này bộ dáng? Tuy nói nơi luân hồi lúc bị Huyết Quan Âm cho hủy đi, nhưng Quan Thế Âm trở về đằng sau, cũng không biết được nơi luân hồi bị trùng kiến thành cái dạng này. Nhìn qua cái kia một thể thức hồng lục sắc lớn nhà xí, Quan Thế Âm Bồ Tát mê mang. Nàng trong lúc nhất thời đều không xác định đây có phải hay không là nơi luân hồi. Có chút không dám đi về phía trước. Bất quá rất nhanh, Quan Thế Âm Bồ Tát liền thấy rõ, cái này đích xác là nơi luân hồi, hẳn là vạn Phật đến sư thủ bút. Chỉ có vạn Phật đến sư mới có thể trùng kiến luân hồi, đồng thời sẽ còn đem nơi luân hồi tu thành cái này kỳ lạ dáng vẻ. Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu cười khổ, theo sau chính là cất bước hướng phía nơi luân hồi đi đến. Nàng còn cố ý quan sát một chút, lựa chọn thông hướng nhân gian đạo nhà xí cửa vào. Ân. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa uống trà Diệp Thanh Vân, đột nhiên trông thấy có người chính hướng nơi luân hồi đi đến. Khá quen nha. Diệp Thanh Vân rủi rủi con mắt, đã thấy người kia đã là cất bước đi vào nhà xí bên trong. Làm sao có điểm giống Huyết Quan Âm dáng vẻ? Không đối, là giống Quan Âm Bồ Tát. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là chính mình hoa mắt. Diệp Thanh Vân tại cái này U Minh giới cũng chờ đợi có mấy ngày. Từ khi xây xong vòng này về chi địa sau, Diệp Thanh Vân liền thành toàn bộ U Minh giới thượng khách. Cái kia từng cái đều đối với Diệp Thanh Vân tôn thờ, đuổi tới định bợ định loạn. Diệp Thanh Vân đều bị thổi phồng có chút lâng lâng. Thế là ngay tại U Minh giới hưởng thụ lấy mấy ngày, Bất quá Diệp Thanh Vân vẫn là không có quên chính mình dự tính ban đầu. Cái này U Minh giới dù sao cũng là âm gian. Chính mình một người sống sơ sở, luôn đợi tại âm gian tính chuyện gì xảy ra. Vẫn là phải trở lại dương gian đi mới được. Hắn tìm tới cái kia thân là Địa Tạng Vương phân thân chuyển thế thiếu niên hòa thượng, đưa ra ý nghĩ của mình. Cao nhân muốn về đến nhân gian. Không chỉ là nhân gian, là hạ giới nhân gian. Diệp Thanh Vân nhắc nhở. Hắn muốn về cũng không phải tứ phạm thiên, cũng không phải đi địa phương khác. Chính là muốn về đến hạ giới. Mà lại là phi thường bức thiết muốn trở về. Cho dù là để hắn về tứ phạm thiên, về đại hoang thiên vực, Diệp Thanh Vân đều không vui. Đã như vậy, cái kia tiểu tăng liền đưa cao nhân tới hạ giới nhân gian. Thiếu niên hòa thượng đương nhiên sẽ không có hai lời, đáp ứng muốn đưa Diệp Thanh Vân rời đi. Diệp Thanh Vân hưng phấn không thôi. Chính mình rốt cục có thể trở lại hang ổ coi như, từ đi đến đại hoang thiên vực, lại tiến vào tứ phạm thiên, thời gian mặc dù không dài, nhưng hạ giới cùng với những cái khác thiên địa tuế nguyệt lưu chuyển khác biệt. Đoán chừng hạ giới đã qua 16-17 năm. Diệp Thanh Vân cái gì còn không sợ, sợ nhất chính là hàng gia đã chết già rồi. Lao cầu này, đi theo mình bị vây ở Phủ Vân Sơn 10 năm, về sau Phủ Vân Sơn giải phóng, lại một mực đi theo mình tới chỗ chạy. Diệp Thanh Vân thật lo lắng trở lại Phủ Vân Sơn sau, nhìn không thấy hàng gia thân ảnh. Tuy nói không muốn hàng gia chết già, có thể một đầu bình thường chó vườn lại há có thể sống hơn 20 năm. Diệp Thanh Vân chỉ hy vọng chính mình lúc trở về, hàng gia tên chó chết này còn có thể có khẩu khí. Tuyệt đối đừng chết. Chương 2289 trở về hạ giới. Chương 2289 trở về hạ giới rất nhanh, toàn bộ U Minh giới đều biết Diệp Thanh Vân muốn rời khỏi sự tình. Cũng không biết là ai để lộ ra đi. Tóm lại U Minh giới cái kia một đoàn âm thần lại phần phật lập tức tụ tập lại. Tại biểu đạt không bỏ chi tình đồng thời, bọn này âm gian đồ chơi bọn họ lại cho Diệp Thanh Vân cử hành một cái ra dáng vui vẻ đưa tiễn sẽ. Lại là kéo hành phi kéo hành phi. Hô khẩu hiệu, càng có thập điện Diêm Vương thay nhau đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt, lôi kéo Diệp Thanh Vân tay nói chính mình không bỏ. Liền ngay cả đầu trâu mặt ngựa cái này hai như mã đông tây cũng nước mắt rưng rưng biểu thị không nỡ Diệp Thanh Vân. Trình Diệp Thanh Vân đều có chút mê mang. Ta lúc này mới đến mấy ngày nha, cứ như vậy không nỡ ta sao? Các ngươi thật giống như có chút quá bất hợp lý, mà lại cái này không thôi nước mắt có thể lại giảm một chút sao? Nói chính là ngươi mạnh bà, ta đều nhìn thấy ngươi đem nước miếng của mình làm ở trên mặt trang nước mắt. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này U Minh giới âm thần bọn họ cũng coi là đối với mình mười phần nhiệt tình. Mà lại mặc dù nơi này là âm gian, nhưng ngược lại là không như trong tưởng tượng âm trầm đáng sợ. Chính mình mấy ngày nay đợi vẫn rất dễ chịu. Vui vẻ đưa tiễn sẽ đằng sau, Diệp Thanh Vân liền muốn rời khỏi U Minh giới. Trước lúc này, Diệp Thanh Vân còn tìm Mạnh Bà làm mấy cái hồ lô Mạnh Bà thang, dự định mang về Phù Vân Sơn từ từ hưởng dụng. Về phần không chết huyền xà cùng diệt tà sư thái, Diệp Thanh Vân cũng đã hỏi hai người bọn họ ý tứ, có nguyện ý hay không cùng chính mình đi hướng xuống giới. Hai người đều biểu thị nguyện ý, nhưng Diệp Thanh Vân cân nhắc liên tục đằng sau, hay là quyết định muốn để diệt tà sư thái về tứ phạm thiên. Dù sao mình cũng tại tứ phạm thiên chờ đợi có thời gian hơn một năm, quen biết nhiều người như vậy. Chính mình nếu là đi thẳng một mạch lời nói, khó tránh khỏi có chút không quá nói còn nghe được. Để diệt tà sư thái trở về, nói cho đám người tình huống của mình, cũng coi là có một cái công đạo. Đồng thời diệt tà sư thái chính là người Phật môn, mặc dù hạ giới cũng có Phật môn, nhưng cuối cùng so ra kém tứ phạm thiên Phật môn không khí nồng đậm. Kỳ thật chủ yếu nhất một nguyên nhân, là Diệp Thanh Vân chính mình có chút ngượng ngùng mang hai nữ nhân về Phù Vân Sơn. Không chết huyền xà thì cũng thôi đi, mặc dù cũng là nữ nhân, nhưng cũng là một đầu yêu thú, mang về cũng coi như có thể nói tới đi qua. Có thể diệt tà sư thái đó là đường đường chính chính nữ nhân. Nếu là cứ như vậy mang về Phù Vân Sơn, để Tiểu Nguyệt Nguyệt các nàng như thế nào đối đãi ta? Cái này lộ ra ta Diệp mỗi người rất ưa thích trêu hoa gẹo nguyệt, đi chỗ nào đều được mang mấy cái nương môn trở về. Cái này sao có thể được? Ta Diệp mỗi người một thân chính khí, cho tới bây giờ đều là không làm sắc đẹp mà thay đổi. Há có thể để cho người ta đem ta muốn sai lệch? Diệt tà sư thái cũng không có cái gì không muốn. Đối với nàng mà nói, Diệp Thanh Vân để nàng đi theo cũng tốt, để nàng về tứ phạm thiên cũng được. Nàng đều là nguyện ý diệt tà sư thái từ lâu biết, chính mình không có khả năng một mực đi theo Diệp Thanh Vân bên người. Có thể may mắn tại Diệp Thanh Vân bên người tu hành một đoạn như vậy thời gian, đã là nàng lớn nhất cơ duyên. Diệp tà sư thái tin tưởng, trở lại tứ phạm thiên đằng sau, không ra trăm năm, chính mình nên liền có thể trở thành tứ phạm thiên đứng đầu nhất tăng nhân. Tương lai cũng có cơ hội đăng lâm Tây Thiên cực lạc. A Di Đà Phật, lại không biết tương lai có thể có cơ hội, lại hướng thánh tử thỉnh giáo Phật pháp. Diệt tà sư thái cũng đã sớm đi theo tuyệt không, đạo thể một dạng, xưng hô Diệp Thanh Vân vì thánh tử. Đó là tự nhiên. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ta chỉ là về hạ giới, về sau cũng sẽ đi tứ phạm thiên thăm hỏi các ngươi những lao bằng hữu này. Diệp Thanh Vân đã sớm từ thiếu niên hòa thượng nơi đó biết được lui tới tứ phạm thiên biện pháp. Nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Bởi vì hạ giới cùng tứ phạm thiên ở giữa không có tương liên chỗ, cho nên muốn từ hạ giới đi tứ phạm thiên lời nói, vẫn là phải tới trước U Minh giới, lại tiến vào tứ phạm thiên. Nói trắng ra là U Minh giới chính là một trong đó chuyển trạm. Mà Diệp Thanh Vân cầm trong tay địa tạng bảo châu, kỳ thật có thể trực tiếp tiến vào U Minh giới, lại từ U Minh giới đến tứ phạm thiên. Trước kia một mực không biết địa tạng bảo châu còn có công hiệu này, hiện tại mới xem như cả minh bạch. Cái này khiến Diệp Thanh Vân cảm thấy rất có ý tứ. Tình cảm đất này tàng bảo châu cũng là một tấm giấy thông hành. Vậy sau này liền dễ dàng hơn. Diệp Thanh Vân nguyên bản còn muốn đem địa tạng bảo châu còn cho thiếu niên hòa thượng, nhưng thiếu niên hòa thượng tựa hồ không có muốn về ý tứ, Diệp Thanh Vân cũng liền không còn xét chuyện này. Đúng rồi, địa phủ này bên trong có sinh tử bộ, ta có thể hay không điều tra thêm chính mình còn có thể sống bao nhiêu năm. Diệp Thanh Vân đống nhiên nghĩ đến sinh tử bộ. Trước mặt thiếu niên hòa thượng cùng Diêm La Vương đều là khẽ giật mình, lập tức cùng nhau lắc đầu. Cao nhân đã là tiên nhân rồi, mặc dù không có tiên tịch, nhưng từ lâu không phải phàm nhân võ nguyên, không cần thiết tra sinh tử bộ. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Vậy được rồi. Gặp Diệp Thanh Vân không có kiên trì, thiếu niên hòa thượng cùng Diêm La Vương đều là trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, cái này sinh tử bộ đi đâu sẽ có tên của ngài a? Toàn bộ U Minh giới, ai dám đem lão nhân gia ngài tục danh ghi tạc cái kia sinh tử bộ bên trên? Nói đùa, cho dù có người dám viết, cái kia sinh tử bộ lại sao dám tiếp nhận? Sợ là vừa viết một bút vẽ, sinh tử bộ trực tiếp liền chính mình đem chính mình cho nổ. Thánh tử, nhiều hơn bảo trọng. Ừ, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Cùng Diệp Thanh Vân, không chết huyền xà cáo biệt đằng sau, Diệt Tà sư thái liền bị thiếu niên hòa thượng đưa về tứ phạm thiên. Các loại thiếu niên hòa thượng sau khi trở về, Diệp Thanh Vân cùng không chết huyền xà cũng muốn rời đi U Minh giới, đi hướng xuống giới. Diệp Thanh Vân trong đầu càng hưng phấn, cũng xen lẫn mấy phần khẩn trương tâm thần bất định. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Vân xem như lĩnh hội tới cái gì gọi là cận hương tình căng kiếp. Nguyên lai thật có chuyện như thế. Cao nhân, chúng ta có thể xuất phát. Thiếu niên hòa thượng rất mau trở lại đến U Minh giới, đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Tốt. Diệp Thanh Vân tận lực thu liễm tâm tình khẩn trương của mình, mà không chết huyền xà ngược lại là có chút chờ mong, rất muốn nhìn một chút hạ giới chi địa là cái bộ dáng gì. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình còn có thể một mực đi theo Diệp Thanh Vân, trong nội tâm nàng đầu gọi là một cái đắc ý hừ hừ. Cuối cùng vẫn là ta xả xả càng hơn một bậc. Thiếu niên hòa thượng lấy ra âm dương kính, tại trên mặt kính điểm nhẹ một chút. Ông. Âm dương kính trên mặt kính chính là nổi lên trận trận gợn sóng, như là mặt nước. Đi. Sau một khắc, thiếu niên hòa thượng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vào âm dương kính bên trong. Ngay sau đó, mặt kính ánh sáng lưu chuyển, đem Diệp Thanh Vân cùng không chết huyền xà cũng bao khỏa trong đó, trong nháy mắt bay vào trong kính. Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mắt một trận quang mang lấp lóe, thân thể tựa như tại chập trùng lên xuống, cũng không có cái gì không thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Vân, không chết huyền xà liền bị một nguồn lực lượng đẩy đi ra. A. Diệp Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã là từ âm dương kính bên trong đi ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, rõ ràng là một mảnh xa lạ đại địa. Đây là địa phương nào? Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, theo sau chính là cùng không chết huyền xà cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất. Thiếu niên hòa thượng tùy theo xuất hiện, cầm trong tay âm dương kính. Cao nhân, nơi đây chính là hạ giới, tiểu tăng cáo tử. Chán, cái này đã đến sao? A Di Đà Phật, nơi đây đúng là hạ giới, tiểu tăng không dám lừa gạt cao nhân. Vậy được đi, đa tạ ngươi. Thiện hai thiện hai. Thiếu niên hòa thượng chui vào âm dương kính bên trong rời đi, lưu lại Diệp Thanh Vân cùng không chết huyền xà đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tốt mỏng manh thiên địa linh khí. Không chết huyền xà có chút ngạc nhiên, nàng thân là đại yêu, đối với thiên địa linh khí cảm thụ tự nhiên nhạy cảm. Mới vừa đến nơi này, nàng đã cảm thấy nơi này thiên địa linh khí phi thường mỏng manh. Như vậy mỏng manh linh khí, nơi đây sinh linh nếu muốn tu luyện, sợ là tiến triển sẽ phi thường chậm chạp. Không chết huyền xà trong lòng âm thầm nói ra. Mà Diệp Thanh Vân giờ phút này đang muốn làm rõ ràng chính mình thân ở địa phương nào, đã thấy nơi xa có một bóng người chính chạy nhanh đến. Diệp Thanh Vân lúc này híp mắt nhìn lại, thẳng đến thân ảnh kia bay tới gần một chút, Diệp Thanh Vân mới nhìn rõ một chút. Một viên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đầu trọc lớn. Tuyệt không. Chương 2290 lại đến Đông thổ, chương 2290 lại đến Đông thổ thánh tử. Tuyệt không. Thánh tử. Tuyệt không. Nhìn xem viên kia từ xa mà đến gần đầu trọc lớn, Diệp Thanh Vân kích động không thôi. Trông thấy người quen, trong đầu liền an tâm. Tại bốn mở ra mã lúc, Diệp Thanh Vân nhìn xem Tuyệt không, đạo tế bởi theo máu quan âm, gấp đến độ hắn đều nhảy dựng lên. Sợ bọn họ hai sẽ ra sự tình. Hiện tại tốt. Tuệ không gia hỏa này còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Tiểu tăng bái kiến thánh tử. Tuệ không rơi xuống đất, lúc này liền là mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối với Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Nơi này là không phải hạ giới. Diệp Thanh Vân vội vàng hỏi thăm về đến. Hồi bẩm thánh tử, nơi đây chính là hạ giới đông thổ, đại đường vương triều tây bắc một vùng. Tuệ không nói ra. Thật trở về. Diệp Thanh Vân lập tức kích động mừng rỡ, cả người đều suýt chút nữa thì khóc. Ô ô ô. Ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, mẹ nó cuối cùng là trở về. Tuệ không, ta từ rời đi hạ giới đến bây giờ, nơi này đã qua đã bao nhiêu năm? Đã có 16 năm. Nghe chút đã có 16 năm, Diệp Thanh Vân không khỏi có chút hoảng hốt. 16 năm. Nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Đủ để cho một đứa bé trưởng thành là thiếu niên nhanh nhẹn. Cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Diệp Thanh Vân không khỏi nhớ tới mình tại bốn bờ gia mạ, tại đại hoang tiên vực lúc những kinh nghiệm kia. Nhiều chuyện như vậy. Nhiều người như vậy. Từng cái đều ở trước mắt hiện hiện. Rõ ràng mới đi qua không tính là lâu, có thể luôn cảm giác tựa như đã rất nhiều năm qua đi. Xem ra ta cũng thật sự là già. Diệp Thanh Vân không hiểu cảm khái một phen. Tính toán đâu ra đấy, Diệp Thanh Vân chân thực niên kỷ cũng kém không nhiều gần 50 tuổi. Phải đặt ở Diệp Thanh Vân lúc đầu thế giới kia, đã coi như là trung lão niên nhân. Đương nhiên, tại cái này khắp nơi đều có người tu luyện thế giới, 50 tuổi căn bản cũng không tính là gì. 500 tuổi đều có thể tự xưng người trẻ tuổi. 5000 tuổi cũng liền miễn cưỡng tính trung niên nhân đi. Ngươi nếu là không có cái hơn 3 tuổi, ngươi cũng không có ý tứ đi ra cùng người ta cao nhân tiền bối chào hỏi. Cho nên Diệp Thanh Vân cũng không có cái gì tuổi tác lo nghĩ. Dù sao chính mình cũng thành tiên, sống hơn mấy ngàn vạn tuế hoàn toàn là không có vấn đề. Ngươi đi qua Phủ Vân Sơn sao? Diệp Thanh Vân quan tâm nhất hay là Phủ Vân Sơn? Dù sao nơi đó là hang ổ của mình. Tiểu tăng đi qua, Phủ Vân Sơn hết thảy mạnh khỏe. Cái kia hàng ra đâu? nó sẽ không phải đã Diệp Thanh Vân nhất là nhớ mong chính là Hàng Gia. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Hàng Gia trước khi chết không thấy mình, một đầu đáng thương lão cẩu lẻ loi trơ trọi tại Phù Vân Sơn nghẹn ngào chờ chết thê thảm bộ dáng. Chỉ là ngấp lại, Diệp Thanh Vân chính mình cũng muốn khóc. Ô ô ô, ta nhỏ thật lớn lông. Hàng Gia ngay tại Phù Vân Sơn. Tuệ Không Thần sắc có chút cổ quái nói ra. Diệp Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói là nó mộ phần tại Phù Vân Sơn. Chán, Hàng Gia còn sống, giống nhau thường ngày, ăn được ngủ được, thánh tử không cần nhớ mong. Tuệ Không đội vàng nói. Nghe chút Hàng Gia tên chó chết này còn sống, Diệp Thanh Vân lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng Hàng Gia đã gửi, đều bị chôn ở Phù Vân Sơn. Doa đến Diệp Thanh Vân kém chút liền muốn chảy nước mắt. Bất quá nghĩ lại, Hàng Gia từ xuất hiện tại Phù Vân Sơn, một mực đi theo chính mình cho tới bây giờ, tối thiểu đã có hơn 20 năm. Một con chó sống hơn 20 năm, thành tinh là không. Hàng Gia tên chó chết này không có vấn đề gì đi. Diệp Thanh Vân cũng không phải đồ đần, Hàng Gia có thể sống lâu như vậy, hắn cũng phát giác không được bình thường. Một đầu bình thường chó bượn, gần như không có khả năng sống hơn 20 năm. Nhất là chính mình ngày bình thường cho Hàng Gia ăn đều là đầy mỡ khẩu vị nặng đồ vật. Theo lý thuyết sống tầm 10 năm ở gia giám, đều xem như trường thọ chó. Sống hơn 20 năm còn sinh long hoàng hổ. Vậy thì thật là quá bất hợp lý. Hàng Gia là hệ thống đưa cho ta, hẳn là cũng là một đầu không tầm thường chó. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá dưới mắt cũng không cần suy nghĩ loại chuyện này. Hàng Gia có phải hay không bình thường chó hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Hàng Gia có thể còn sống là được. Nếu đến Đông Thổ, vậy cũng không cần vội vã về Phù Vân Sơn, đi trước đại đường Trường An nhìn xem. Diệp Thanh Vân nói như thế, hắn cùng cái này Đông Thổ đại đường cũng coi là rất có nguồn gốc. Đã từng hai lần đi vào mảnh đất này, ở chỗ này cũng phát sinh qua rất nhiều chuyện, cũng có chính mình người rất quen thuộc ở chỗ này. Nếu đã tới, Vu Tình Vu Ly đều muốn đi nhìn xem mới được. Tuyệt không, chúng ta đi Trường An. Tiểu Tăng tự nhiên đồng hành. Trường An thành nội, rất nhiều nơi đều tại sửa chữa. Trước đó nơi luân hồi hủy diệt, vô số ác quỷ xông lên dương gian, Trường An cũng gặp kiếp nạn. Cũng may Thanh Vân Tông đệ tử kịp thời xuất hiện, hóa giải tràng nguy cơ này. Không phải vậy Trường An không chừng sẽ bị hủy thành bộ dáng gì. Trong hoàng cung, đã hơn 30 tuổi Lý Nguyên Tu ngồi ở trong đại điện, đang cùng quần thần thương nghị rất nhiều sự tình. Cùng lúc trước tuổi nhỏ ngây ngô dáng vẻ so sánh, bây giờ Lý Nguyên Tu đã là trở nên thành thục cổ trọng, lại rất có uy nghiêm. So với cha nó Lý Thiên Dân, không kém chút nào. Nhất là tại xử lý quốc sự phương diện, càng là xe nhẹ đường quen, để triều đình mấy triều nguyên lão đều cảm thấy không bằng. Bây giờ đại đường phồn vinh càng sâu trước kia, liền ngay cả một mực cùng đại đường là địch phương Bắc Thiên Lang tộc cũng tại Lý Nguyên Tu thủ đoạn phía dưới bị đại đường cho triệt để đánh tan, trở thành đại đường một bộ phận. Toàn bộ Đông Thổ mỗi một tấc đất đều tận về đại đường, phồn vinh hưng thịnh, quốc lực chưa từng có, đủ cùng năm đó hùng bá Nam Hoang Đại Chu thần triều so sánh. Vậy hạ Đông Nam Tam Châu năm gần đây nạn hạn hán liên tiếp, bách tín khó khăn, Tam Châu quan viên ký một lá thư hy vọng có thể giảm bớt thuế má. Một vị thần tử dâng thư gián luôn. Lý Nguyên Tu khẽ bước cằm. Đông Nam Tam Châu tình huống trâm đã sớm biết, cũng phải người đi thực địa nhìn qua. Đúng là có tình hình tai nạn. Chuyến trâm ý chỉ, Đông Nam Tam Châu nay mai 2 năm không thu bất luận cái gì thuế má, lại phân phối vật tư thuế ruộng, trong nửa tháng đưa chống đỡ Đông Nam Tam Châu. Trâm sẽ phái người một đường sáng tối giám sát, nếu có bất luận kẻ nào dám tham ô cứu tế vật tư thuế ruộng, tại chỗ cầm xuống, áp hướng Trường An thủ thẩm. Một phen ý chỉ xuống tới, quân thần lúc này liên tục hô to anh minh. Bệ hạ, tiền đường một đời có yêu vật tại thủy vực quấy phá, đã có hơn 10 người mất mạng trong nước. Cái gì? Nghe được quan viên bẩm báo, Lý Nguyên Tu tại chỗ nhíu mày, sắc mặt càng là trầm xuống. Toàn bộ đại điện lập tức câm như hến. Triều thần đều hiểu rất rõ Lý Nguyên Tu, một khi Lý Nguyên Tu xuất hiện bực này sắc mặt, liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Yêu vật quái phá, lại xuất hiện từ thương, vì sao không sớm chút báo cáo? Lý Nguyên Tu nhìn hằm hằm quan viên kia. Quan viên kia dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngươi từ nói thật đến, yêu vật xuất hiện đã có bao nhiêu thời gian? Đến cùng chết bao nhiêu người? Đúng đúng đúng. Cái kia yêu vật kia xuất hiện đã có gần 2 tháng, chết có 19 người. Lý Nguyên Tu giận tím mặt. Đơn giản hỗn trướng. Yêu vật hiện thân vậy mà đã có gần 2 tháng, chết 19 người mới lên báo. Tiên đường một chỗ quan viên muốn làm gì? Đem việc này ẩn giấu đi sao? Quân thần e ngại không thôi. Bệ hạ bất giận. Lý Nguyên Tu cũng không có thất thố, nhưng hắn đúng là rất tức giận. Từ khi thượng vị đến nay, Lý Nguyên Tu đối với phía dưới các lộ quan viên một mực có một đầu nhất không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Không được với dấu giếm lừa gạt. Đây là Lý Nguyên Tu kiên kỵ lớn nhất. Các nơi chuyện gì xảy ra, đều muốn kịp thời báo cáo, không được dấu giếm mảy may. Một khi tra ra dấu giếm báo cáo sai, đều sẽ nhận nghiêm trị. Chuyên chỉ, tiên đường quận thủ lập tức gáp giải nhập Trường An. Những quan viên khác hết thảy xuống trước nhất giai, đồng lộc đặt 3 năm. Chuyên chỉ, trấn yêu ti lập tức phái người đi hướng tiền đường, chu sát đả thương người yêu vật. Chuyên chỉ, chiêu cáo thiên hạ quan viên, như lại có bên trên dấu giếm lửa gạt sự tình bị tra ra, ngay tại chỗ chém đầu. Quân thân cuốn quýt dập đầu. Bệ hạ thánh minh. Triều đình sự tình rất nhanh xử lý xong, mắt thấy liền muốn bãi triều thời khắc. Đồng nhiên, Lý Nguyên Tu cảm giác được cái gì, lấy ra một viên hồi lâu cũng không từng xuất ra ngọc truyền tin giản. Đây là Lý Nguyên Tu đột nhiên đứng dậy, nguyên bản uy nghiêm thần sắc đều biến mất, thay vào đó thì là hưng phấn cùng kích động. Sư phụ. Chương 2291 sư đồ trùng phùng, chương 2291 sư đồ trùng phùng, ha 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 ha. Sư phụ tới. Là sư phụ tới. Ta rốt cục có thể gặp đến sư phụ. Quá tốt rồi. Đây thật là quá tốt rồi. Triều thần mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Lý Nguyên Tu, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia uy nghiêm bệ hạ sao? Giờ phút này lại cao hứng như là hài đồng, hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có sự tình gì sẽ để cho bệ hạ cao hứng đến dạng này. Sư phụ, ta tới. Lý Nguyên Tu hoàn toàn không lo được hình tượng của mình, tranh thủ thời gian chính là hướng phía ngoài đại điện chạy tới. Triều thần khiếp sợ không thôi, lại cũng chỉ có thể là tranh thủ thời gian đi theo Lý Nguyên Tu sau lưng. Dù sao hoàng đế đều đi ra ngoài, bọn hắn những này khi thần tử cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này. Đã thấy Lý Nguyên Tu một đường phi nước đại, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, ngự không mà đi. Siêu 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 siêu. Từng cái hoàng cung cao thủ mau từ bốn phương tám hướng bay ra, chăm chú bảo hộ tại Lý Nguyên Tu tả hữu. Mà triều thần có thể bay tự nhiên cũng đi theo bay đi, không có khả năng bay lại chỉ có thể tiếp tục trên mặt đất chạy. Bệ hạ đây là thế nào? Vì sao hưng phấn như thế? Vừa rồi bệ hạ miệng hô sư phụ, bệ hạ còn có sư phụ sao? T. Nói như thế lời nói, bệ hạ sư phụ tựa hồ chỉ có vị kia nha. Vị kia? Đến tột cùng là ai vậy? Có thể làm bệ hạ như vậy vui vẻ? Chúng ta đại đường hồi lâu chưa từng hiện thân vị quốc sư kia đại nhân Diệp Thanh Vân. Có không ít thần tử đã đoán được là chuyện gì, có thể làm cho Lý Nguyên Tu cao hứng như thế, lại miệng hô sư phụ phi nước đại ra ngoài nên tiếp, cũng chỉ có ngày xưa đại đường quốc sư Diệp Thanh Vân. Tuy nói Diệp Thanh Vân đã hơn 10 năm chưa từng hiện thân, nhưng vô luận là thái thượng hoàng Lý Thiên Dân lúc tại vị, hay là bây giờ Lý Nguyên Tu tọa trấn triều đình, người quốc sư này vị trí, từ đầu đến cuối đều là ở lại nơi đó, chỉ thuộc về Diệp Thanh Vân. Hắn là đại đường duy nhất quốc sư, cũng là sau này lịch đại đại đường hoàng đế đều muốn không gì sánh được tôn kính quốc sư. Vị quốc sư này đại nhân mấy chục năm chưa từng hiện thân, lại không biết là nhân vật bậc nào, có thể làm bệ hạ như vậy để ý. Đương kim triều thần bên trong cũng có một chút là tại mấy năm gần đây mới cất nhắc lên. Đối với Diệp Thanh Vân danh tự biết rất ít, không khỏi có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Coi như thật sự là vị kia hồi lâu không lộ diện quốc sư, bệ hạ cũng không cần kích động như vậy đi. Thật sự là có mất quân vương dáng vẻ. Nghe được những nghị luận này thanh âm, những lao thần tử kia bọn họ đồng loạt quay đầu xem ra, từng cái ánh mắt tương đương sắc bén, doa đến mấy cái kia tân tấn thần tử đều có chút không dám nói thêm nữa. Hừ, dám ở sau lưng nghị luận quốc sư cùng bệ hạ, các ngươi tốt sinh lớn mật. Vị kia Diệp quốc sư chính là thiên nhân bình thường thần tiên, là cứu vớt ta đại đường tại nguy nan thời khắc công thần. Có thể nói, không có Diệp quốc sư năm đó tọa trấn đại đường, chỉ sợ ta đại đường đều chưa chắc có thể tồn tục đến nay. Bây giờ đại đường có bực này phồn vinh hưng thịnh, các ngươi có thể ở trên triều đình ba hoa trích chòe, đều là Diệp quốc sư công lao. Còn dám nói bừa quốc sư, lời của các ngươi nếu để cho bệ hạ nghe được, tại chỗ giết các ngươi cũng không tính là oan. Chính là, Diệp quốc sư là chúng ta đại đường người người ca tụng thần tiên, mấy người các ngươi cũng xứng nghị luận. Mấy cái kia tuổi trẻ triều thần đều choáng váng. Khá lắm. Chúng ta bất quá là tùy tiện nói thầm hai câu mà thôi, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nói trách dọa người. Bất quá cái này tuổi trẻ triều thần cũng coi là đã nhìn ra. Vị này Diệp quốc sư quả nhiên là nhân vật ghê gớm, có thể làm cho bệ hạ nhảy cẫng hoan hô tự mình đón lấy, có thể làm những này già triều thần từng cái kính như thần minh, hay là đại đường rất nhiều bách tính đều cung phụng ở nhà thần tiên sống. Hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn cái này tuổi trẻ thần tử có thể tùy tiện nghị luận. Lý Nguyên Tu một đường bay đến thành Trường An bên ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ mặt đội vàng, ánh mắt vẫn luôn là đang hướng về nơi xa nhìn quanh. Rốt cuộc, Lý Nguyên Tu thấy được chính mình muốn nhất đọc đạo thân ảnh kia, thân ảnh quen thuộc. Sư phụ, xa xa trên chân trời, ba đạo thân ảnh gào thét mà tới, chính là Diệp Thanh Vân, Tuệ Không cùng Không Chết Huyền Xà. Ba người thẳng đến Trường An mà đến, lại ở trên nửa đường liền đã dùng ngọc truyền tin giản liên hệ Lý Nguyên Tu. Lúc này mới có Lý Nguyên Tu ở trên triều đình kích động chạy ra tràn diện, chính là vì có thể sớm một chút đợi đến Diệp Thanh Vân. Ta hảo đồ đệ. Diệp Thanh Vân bay đến phụ cận, nhìn xem người mặc long bào Lý Nguyên Tu, trong lòng kinh hỉ sau khi, cũng là phi thường cảm khái. Chính mình cái này nhị đồ đệ, cùng lúc trước thật sự là rất khác nhau. Không chỉ là dung mạo thay đổi một chút, cả người khí chất cũng cùng lúc trước rất là khác biệt, càng giống là một cái chúa tể thiên hạ hoàng đế. Bất quá giờ khắc này ở Diệp Thanh Vân trước mặt, Lý Nguyên Tu lại phảng phất biến thành ngày xưa cái kia khí khái hào hùng bộc phát người thiếu niên. Mặt mày ở giữa lờ mờ như cũ. Đồ đệ Lý Nguyên Tu, bái kiến sư phụ. Lý Nguyên Tu trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt chứa nhiệt lệ, hướng về Diệp Thanh Vân cuống quýt dập đầu. Mau dậy đi. Diệp Thanh Vân đem Lý Nguyên Tu dịu dắt đứng lên. Sư đồ hai người xa cách mấy chục năm không thấy, trong lòng đều là bùi ngùi mai thôi. Diệp Thanh Vân vô vô Lý Nguyên Tu bả vai. Cái này làm hoàng đế quả nhiên khác nhau, rất có tinh thần. Lý Nguyên Tu nhếch miệng cười ngây ngô. Sư phụ ngươi ngược lại là cùng trước kia không có gì thay đổi. Diệp Thanh Vân cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên, sư phụ ngươi ta là tiên nhân, trường sinh bất lão loại kia. Diệp Thanh Vân tuy là nói giỡn nói như vậy, nhưng Lý Nguyên Tu đối với cái này thế nhưng là một chút hoài nghi đều không có. Trong thiên hạ, nếu nói thật có tiên nhân nói, vậy tuyệt đối chính là mình sư phụ. Tuệ Không đại sư, đã lâu không gặp. Lý Nguyên Tu cũng chưa quên cùng Tuệ Không chào hỏi. A Di Đà Phật, tiểu tăng bái kiến hoàng đế bệ hạ. Tuệ Không chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười hành lễ. Sư phụ, vị này hẳn là chính là sư nương sao? Lý Nguyên Tu nhìn về hướng Không Chết Huyền Xà, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nghĩ thầm chính mình sư phụ ra ngoài nhiều năm như vậy, thế mà còn mang theo một nữ nhân trở về. Nữ nhân này nhìn cực kỳ yêu diễm, không giống như là đứng đắn nữ nhân nha. Hẳn là sư phụ yêu thích một ngụm này sao? Khó trách năm đó sư phụ bất kỳ nữ tử nào đều không vào được pháp nhãn. Lý Nguyên Tu theo bản năng liền đem Không Chết Huyền Xà trở thành Diệp Thanh Vân nữ nhân.
Sư nương.
Không chết Huyền Xà một mặt một bức.
Xà xà ta lúc nào thành sư nương của ngươi?
Diệp Thanh Vân vội ho một tiếng.
Nàng là của ta hộ vệ.
Lý Nguyên Tu có chút xấu hổ.
Lúc này những cái kia có thể bay triều thần cũng đều đến nơi này.
Thật sự là Diệp Quốc Sư.
Mau mau bái kiến Quốc Sư.
Không nghĩ tới còn có thể lại thấy Diệp Quốc Sư anh tư.
Đám người nhao nhao rơi xuống đất, sau đó mỗi một cái đều là mang theo vẻ cung kính, hướng về Diệp Thanh Vân không mình hành lễ.
Bái kiến Quốc Sư.
Nghe được Quốc Sư xưng hô thế này, Diệp Thanh Vân lại là trở nên hoảng hốt.
Ngày xưa tại đại đường trải qua những chuyện kia, coi là thật tựa như mới phát sinh qua không lâu.
Có thể đó đã là mười mấy năm trước chuyện.
Chư vị đã lâu không gặp.
Diệp Thanh Vân cười chào hỏi.
Sư phụ, tranh thủ thời gian cùng ta đi hoàng cung, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cần phải tại ta chỗ này chờ lâu một hồi.
Hắc hắc, vậy liền từ chối thì bất kính.
Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân ba người đi theo Lý Nguyên Tu đi hướng Trường An.
Nguyên bản Lý Nguyên Tu vi muốn cho toàn bộ Trường An tất cả mọi người tới đón tiếp Diệp Thanh Vân, nhưng bị Diệp Thanh Vân ngăn trở.
Hắn không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn.
Đối với Diệp Thanh Vân ý kiến, Lý Nguyên Tu tự nhiên là nói gì nghe nấy.
Đến hoàng cung, Diệp Thanh Vân còn chưa ngồi nóng đi đâu.
Một đám người liền đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt.
Có Thái thượng hoàng Lý Thiên Dân,
còn có đại đường bảy thánh,
cùng Lý Nguyên Tu thế tử, cũng chính là bây giờ đại đường hoàng hậu Bùi Hồng Ngọc.
Lại thêm Lý Nguyên Tu cùng Bùi Hồng Ngọc 9 cái hài tử.
Nhìn qua trước mặt đứng đấy một loạt, từ cao đến thấp 9 cái hài tử, Diệp Thanh Vân trợn mắt hốt mồm.
Ngoa tào,
tiểu tử ngươi thế nào sinh nhiều như vậy?
Chương 2292 cố nhân ôn chuyện chương 2292 cố nhân ôn chuyện bái kiến quốc sư đại nhân.
9 cái hài tử đứng thành một hàng, cung cung kính kính hướng về Diệp Thanh Vân quỳ lạy hành lễ.
Trong đó còn có cái 3 tuổi tiểu nha đầu, ngậm bên trong u mê, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, chỉ là đi theo ca ca của mình các tỷ tỷ làm muốn cùng sự tình.
Diệp Thanh Vân quả thực không nghĩ tới, cái này 15-16 năm quan cảnh, Lý Nguyên Tu thế mà một hơi sinh 9 cái hài tử.
Trong đó 6 cái đều là nam hài,
3 cái là nữ hài.
Lớn tuổi nhất trưởng tử, bây giờ đều đã 16 tuổi.
Diệp Thanh Vân còn nhớ rõ, chính mình lúc trước phi thăng tới Đại Hoang Tiên vực trước đó, thân là hoàng hậu Bùi Hồng Ngọc liền đã sinh ra một đứa bé,
cũng chính là năm nay đã 16 tuổi trưởng tử,
tên là Lý Tông Hiếu.
Dựa theo Lý thị hoàng tộc lấy tên chi pháp, Lý Nguyên Tu đời kế tiếp dòng dõi lấy tông làm tên,
cho nên Lý Nguyên Tu trưởng tử liền được đặt tên là Lý Tông Hiếu.
Tiểu tử này, ngược lại là cùng ngươi lúc còn trẻ dáng dấp rất giống.
Diệp Thanh Vân nhìn xem cái kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô Lý Tông Hiếu, không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy Lý Nguyên Tu lúc tình hình.
Lúc kia,
bởi vì thái tử vô đức, Lý Thiên Dân liền quyết định khắc lập thái tử,
liền đem Diệp Thanh Vân mời đến giúp mình tuyển định một vị thích hợp hoàng tử trở thành thái tử.
Cũng chính là vào lúc đó, Diệp Thanh Vân lần thứ nhất gặp được còn chỉ có hơn 10 tuổi Lý Nguyên Tu.
Từ đây kết sư đồ tình nghĩa.
Vừa lắc đầu nảy mắt, đều mười mấy năm trôi qua.
Hiện tại ngay cả Lý Nguyên Tu hải tử đều đã cùng hắn năm đó không chênh lệch nhiều.
Lý Nguyên Tu đối với mình mấy hải tử kia có chút tự hào,
đem bọn hắn gọi vào Diệp Thanh Vân trước mặt, cũng có được mấy phần hướng mình sư phụ khoe khoang ý vị ở bên trong.
Sư phụ, ngươi nhìn ta mấy hải tử kia, cái nào tương đối phù hợp làm thái tử?
Lý Nguyên Tu âm thầm đối với Diệp Thanh Vân truyền âm hỏi.
Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, lập tức ánh mắt có chút cổ quái xem xét Lý Nguyên Tu một dạng.
Nghĩ thầm tiểu tử này mới bất quá hơn 30 tuổi mà thôi, cứ như vậy vội vàng hoảng muốn lập thái tử,
có cần phải nóng lòng như thế sao?
Hắn lại cũng không biết Lý Nguyên Tu tâm tư,
bởi vì tại Lý Nguyên Tu xem ra, Diệp Thanh Vân nhất định là trên 9 tầng trời không thể ngưỡng vọng tồn tại, ai biết có một ngày lại sẽ rời đi hạ giới,
đồng thời cũng không biết sẽ rời đi bao lâu.
Cho nên Lý Nguyên Tu muốn mượn Diệp Thanh Vân pháp nhãn, thật sớm liền vì chính mình đại đường lựa chọn ra thích hợp chữ quân.
Cứ như vậy, coi như tương lai Diệp Thanh Vân rời đi, đại đường đời tiếp theo người nối nghiệp từ lâu tuyển định, chính mình cũng không cần lo lắng cái gì.
Tính tình trẻ con không chừng, không cần thiết sớm như vậy liền tuyển thái tử.
Diệp Thanh Vân lắc đầu.
Chờ bọn hắn đều đã lớn rồi, vi sư tin tưởng ngươi dựa vào bản thân ánh mắt, liền có thể nhìn ra trong bọn họ ai xuất sắc nhất.
Vậy ta nghe sư phụ.
Lý Nguyên Tu cũng cảm thấy Diệp Thanh Vân nói rất có lý, lúc này cũng không còn xoắn suýt chuyện này.
Tới tới tới, các ngươi đều là hảo hải tử, sư gia nơi này có cho các ngươi lễ vật.
Diệp Thanh Vân kêu gọi 9 cái hải tử đi vào trước mặt mình, từ trong túi chứa vật rút một ít gì đó phân cho bọn hắn 9 người.
Có là bảo vật, có là đan dược.
Dù sao người người có phần.
Đồng thời đều là Diệp Thanh Vân từ Đại Hoang Tiên vực mang về.
Ở hạ giới chi địa thuộc về căn bản không gặp được loại kia.
Đa tạ sư gia.
9 cái hải tử mồm năm miệng 10 nói lời cảm tạ.
Bọn hắn còn không biết rõ vật trong tay chân quý, chỉ vì được lễ vật mà cao hứng.
Mà một bên Lý Nguyên Tu cùng Bùi Hồng Ngọc liếc nhau, đều là cái này 9 cái hải tử cảm thấy mừng rỡ.
Có thể được Diệp Thanh Vân ban thưởng, bọn hắn 9 người về sau đều thật có phúc.
Mấy người các ngươi đi xuống đi.
Là.
Lý Nguyên Tu đem 9 cái hải tử đều đuổi đi, sau đó chính là hạ lệnh xếp đặt tiến hội.
Nghe chút có thể ăn tiệc, Diệp Thanh Vân lập tức liền đến kỉnh.
Khụ khụ, ta lúc đầu truyền cho các ngươi trong cung ngự chủ tay nghề, không có rơi xuống đi.
Diệp Thanh Vân cố ý hỏi.
Lúc trước Diệp Thanh Vân hai lần đi vào đại đường, lại khổ vì đại đường hoàng cung ngự chủ nấu nướng kỹ thuật quá mức kéo hông, đến mức ăn cái gì đều muốn chính mình tự thân đi làm.
Thậm chí ngay cả Lý Nguyên Tu gia hỏa này, bởi vì ăn Diệp Thanh Vân làm đồ ăn đằng sau, liền đối với những người khác làm gì đó hoàn toàn không vào được miệng.
Kém chút không có đem gia hỏa này đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến.
Thế là Diệp Thanh Vân dứt khoát liền đem tay nắm tay dạy hoàng cung ngự chủ rất nhiều thời gian,
để trong cung ngự chủ bọn họ tay nghề có biến hóa long trời lở đất,
cũng coi là cứu vớt kém chút chết đói Lý Nguyên Tu.
Sư phụ yên tâm, Cung Lý năm đó đầu bếp đều còn tại, bọn hắn mỗi ngày đều ma luyện sư phụ ngài chuyển cho hắn bọn họ tay nghề, khẳng định so năm đó làm còn tốt hơn. Lý Nguyên Tu vô độ ngực nói ra. Đương nhiên, so với sư phụ lão nhân gia ngài cái kia kinh động như gặp thiên nhân chủ nghệ, bọn hắn khẳng định là còn kém xa lắm đâu. Đừng nuốt định bợ, tranh thủ thời gian khai tiệc. Được rồi. Ngay tại hoàng cung hậu viện bên trong, một trận yến hội rất nhanh liền bày xong. Trừ Diệp Thanh Vân cái này trọng yếu nhất khách nhân bên ngoài, tiếp khách người có Lý Nguyên Tu, Thái thượng hoàng Lý Thiên Dân, cùng đại đường thất thánh. Tuệ Không vẫn như cũng là như thường ngày, đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, yên lặng tụng kinh. Về phần Không Chết Huyền Xà, nàng ngược lại là rất muốn ngồi xuống tới cùng một chỗ ăn. Chỉ bất quá Tuệ Không đều không có ngồi, nàng tự nhiên cũng không tiện ngồi xuống, chỉ có thể đứng ở một bên trông mong nhìn qua trên bàn cái kia từng đạo nhìn liền ăn ngon lắm mỹ vị món ngon. Thái thượng hoàng Lý Thiên Dân cũng không ở lâu, chỉ là khai tiệc trước đó cùng Diệp Thanh Vân hàn huyên một phen, sau đó liền cáo từ rời đi. Lý Thiên Dân dù sao đã thoái vị, loại trường hợp này tự nhiên là muốn để thân là hoàng đế Lý Nguyên Tu tới làm nhà làm chủ. Nếu không hai cái hoàng đế đều ở đây, nói chuyện cái gì đều có chút không tiện lắm. Các ngươi bảy vị, ngược lại là phong thái vẫn như cũ nha. Diệp Thanh Vân nhìn xem đại đường thất thánh, không khỏi trêu ghẹo đạo. Đại đường thất thánh nhìn nhau, cũng là đều có vẻ cảm khái. Bọn hắn bảy người đúng là cùng lúc trước không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là bọn hắn bảy người tu vi đều đã xưa đâu bằng nay. Thất thánh đều đã là đạt đến thánh cảnh. Phóng nhãn hạ giới, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên, thánh cảnh ở hạ giới xem như đã đủ dùng, nhưng ở tiên nhân chân chính trước mặt, vẫn như cũ không tính là gì. Thì như Diệp Thanh Vân, hắn hiện tại chính là tiên nhân. Tự nhiên cũng đối tiên nhân cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch càng thêm rõ ràng. Cho dù là thánh cảnh cường giả, chưa đạt cảnh giới tiên nhân, vẫn như cũ xem như thế gian cường giả. Diệp Thanh Vân cũng biết chỗ này vị thánh cảnh, kỳ thật cũng không phải là chính xác con đường tu luyện, chính là người phàm không thể thành tiên chỗ đi một con đường chết. Một khi bước vào thánh cảnh, muốn thành tiên liền cơ hồ không có khả năng. Nếu không có năm đó Diệp cao nhân đề điểm, chúng ta bảy người cũng khó có hôm nay. Cầm Thánh Chư Cát Nguyên Tâm ôn nhu nói, trong lời nói đối với Diệp Thanh Vân mười phần tôn kính. Diệp cao nhân, ngươi từng đi qua tiên vực, lại không biết cái kia tiên vực quang cảnh như thế nào? Có phải hay không khắp nơi trên đất tiên nhân? Kỳ Thánh Dịch Thiên Hành tựa hồ đối với tiên vực rất là tò mò, nhịn không được hỏi. Diệp Thanh Vân nghe vậy cười cười. Dịch huynh như muốn nhìn xem tiên vực phong thái, không bằng tự mình tiến về. Lời vừa nói ra, thất thánh cùng nhau sửng sốt. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân lấy ra một bình đan dược, để lên bàn. Đây là tiên đan, tổng cộng có 7 viên. 7 vị như ăn vào tiên đan, nên có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trong vòng 10 năm liền có thể thành tiên. Tiên đan, đủ thành tiên tiên đan. Đại Đường Thất Thánh nhìn qua Diệp Thanh Vân để ở trên bàn bình này tiên đan, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Lý Nguyên Tu cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ như vậy trực tiếp liền lấy ra một bình tiên đan đến. Diệp cao nhân, cái này thật có thể thành tiên sao? Dịch Tiên Hành có chút khó có thể tin mà hỏi. Diệp Thanh Vân chăm chú nhẹ gật đầu. Tuyệt đối có thể. Tại Diệp Thanh Vân trong túi trữ vật, có rất nhiều đồ vật đều là từ Đại Hoang Tiên vực mang về. Lúc đó Diệp Thanh Vân chuẩn bị từ Đại Hoang Tiên vực trở lại hạ giới, bởi vậy cố ý mang theo lớn bao nhiêu Hoang Tiên vực thổ đặc sản. Những này thổ đặc sản tại Đại Hoang Tiên vực không tính là gì, thậm chí có thể nói là rất thường gặp đồ vật. Nhưng đặt ở hạ giới, giá trị kia nhưng là khác rồi. Nhất là bình này có thể khiến phàm nhân thành tiên tiên đan, tuyệt đối là đủ để gây nên hoành động. Những cái kia bị kẹt tại thành tiên trước đó đám lao già này, nếu là biết có như thế một bình đan dược tồn tại, sợ là cả đám đều muốn kêu trời trách đất đến khẩn cầu Diệp Thanh Vân. Đại Đường Thất Thánh giờ phút này đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ xuất ra như thế một bình có thể thành tiên đan dược. Nói không tâm động đó là không có khả năng. Thành tiên, đó là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ sự tình. Cổ kim bao nhiêu cường giả, vì thành tiên bỏ ra hết thảy, đáng tiếc cuối cùng biến thành một vòng đất vàng. Quá khó khăn. Thành tiên thật sự là quá khó khăn. Đại Đường Thất Thánh bản thân tư chất cũng không tính tốt, nếu không có năm đó làm quen Diệp Thanh Vân, sợ là ngay cả ngay sau đó cảnh giới đều không đạt được. Làm sao đàm luận thành tiên? Nhất định cả đời không có tiên duyên. Mà bây giờ, Diệp Thanh Vân để bọn hắn thấy được hy vọng thành tiên, há có thể không tâm động? Thất Thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, thần sắc do dự. Diệp Thanh Vân nhìn xem bọn hắn bảy người phản ứng, cũng đại khái có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đan dược này là ta đưa cho các ngươi, không cần có cái gì lo lắng. Bất quá ta cũng muốn rõ ràng nói cho các ngươi biết, như thành tiên, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là vĩnh viễn dừng lại tại địa tiên chi cảnh, không thể làm tiếp đột phá. Nếu không liền sẽ bị thiên địa ý chí đuổi ra ngoài. Nếu các ngươi không muốn bị vây ở vùng tiên địa này, cái kia đột phá cảnh giới tiên nhân sau, có thể trực tiếp phi thăng đến mặt khác tiên vực. Nói đến đây, Diệp Thanh Vân ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Đại Đường Thất Thánh. Tiên vực không thể so với hạ giới, mỗi một chỗ tiên vực đều là mười phần hung hiểm, cường giả như mây, địa tiên ở nơi đó mênh mông như sâu kiến, các ngươi bảy người đến lúc đó gặp được khó khăn bực nào, dù ai cũng không cách nào đón trước. Các ngươi bảy vị có thể suy tính một chút, đến tột cùng muốn hay không ăn vào trong bình này đan dược. Diệp Thanh Vân đem nên nói đều nói rồi. Về phần có ăn hay không đan dược này, liền giao cho bọn hắn bảy người chính mình đến lựa chọn. Bởi vì Diệp Thanh Vân chính mình trải qua Đại Hoang Tiên vực, cho nên rất rõ ràng bình thường địa tiên như đến bực này tiên vực bên trong sẽ là cỡ nào nhỏ bé. Đại Đường Thất Thánh ở hạ giới chính là cường giả đỉnh cao, coi như đi trung nguyên cũng có thể đặt chân. Chỉ cần không đi xông vào này thập đại cấm địa, trên cơ bản là không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng nếu là đi tùy tiện một chỗ tiên vực, vậy liền sẽ phai mở tại đám người. Tùy tiện xuất hiện một cường giả, đều có thể nghiền chết bọn hắn bảy cái. Diệp Thanh Vân cũng là không muốn để cho Đại Đường Thất Thánh mơ mơ hồ hồ liền phi thăng tới tiên vực đi, cho nên vẫn là muốn đem trong này lợi hại quan hệ nói rõ. Đa tạ cao nhân đề điểm. Thất Thánh cùng nhau đứng dậy, hướng về Diệp Thanh Vân trịnh trọng cúi đầu. Về phần đan dược này, chúng ta 7 người nhận, nhưng sẽ không lập tức phục dụng. Đối lại chúng ta tu luyện không tinh tiến nữa đằng sau, thủ hộ Đại Đường 3 năm, lại phục dụng đan này thành tiên. Đây chính là Đại Đường Thất Thánh làm ra quyết định, cũng coi là ổn thỏa nhất một loại lựa chọn. Chứ không đội mà phục dụng đan dược, các loại vạn năm đằng sau lại đến phục dụng. Dù sao Thất Thánh đã từng hứa hẹn, muốn che chở Đại Đường vương triều, tự nhiên không thể vì thành tiên liền đi thẳng một mạch. Thất Thánh có thể có hôm nay, cùng Đại Đường sớm đã chặt chẽ không thể tách rời. Bọn hắn coi như muốn thành tiên, cũng muốn bồi dưỡng được đầy đủ thủ hộ Đại Đường cường giả đi ra. Khi đó mới có thể yên tâm rời đi. Cũng được, như vậy cũng tốt. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Được rồi, tranh thủ thời gian nên ăn đi. Các ngươi cũng đều đừng khách khí, liền theo tới nhà mình một dạng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân đã là chính mình dẫn đầu động đũa. Lý Nguyên Tu cùng Thất Thánh dở khóc dở cười. Bất quá Diệp Thanh Vân như vậy bình dị gần gũi, cũng làm cho bọn hắn không có cái gì câu thúc, luôn hành cử chỉ ở giữa không gặp qua tại câu nệ. Sư phụ, Thất Thánh, ta mời các ngươi. Lý Nguyên Tu giơ ly rượu lên, dẫn đầu mời rượu. Diệp Thanh Vân, Thất Thánh lúc này cùng nhau nâng chén, cùng uống. Qua 3 lần rượu, Diệp Thanh Vân đã là đem trên bàn mỹ vị món ngon đều nếm một lần. Nước này thịt nấu phiến hương vị vẫn được, chính là thịt này phiến xử lý còn chưa đủ non. Đạo này xào lăn lươn tỏi cho thiếu đi, hương vị có chút đơn bạc. Còn có cái này ruột om sốt nâu ai làm nha? Làm sao ngay cả một chút đại tràng bản mùi vị đều không có giữ lại? An đại tràng chính là muốn mang một ít cái kia nguyên mùi vị mới được, xử lý quá sạch sẽ cũng không tốt. Tại Diệp đại chủ một phen lời bình phía dưới, đứng tại bên cạnh mấy cái ngự chủ bọn họ đầu đầy mồ hôi, gọi là một cái nơm nớp lo sợ. Mấy cái này ngự chủ đều là năm đó Diệp Thanh Vân tay nắm tay dạy qua, mặc dù dạy thời gian không dài, nhưng dù sao đều là ngự chủ, lĩnh hội năng lực hay là rất mạnh. Trên cơ bản đều học được một chút bản lĩnh thật. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, mấy cái này ngự chủ hay là khiếm khuyết hòa hậu. Làm ra đồ ăn tuy nói ra dáng, nhưng bao nhiêu còn có chút bệnh vặt. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có yêu cầu quá cao. Dù sao ở thế giới này, có thể ăn vào bực này ra dáng đồ ăn đã không tệ. Yến hội kết thúc về sau, Diệp Thanh Vân liền dẫn Tuyệt Không, Không Chết Huyền Xà đi mình tại đại đường phủ quốc sư. Đứng tại phủ quốc sư trước đại môn, Diệp Thanh Vân rất là cảm khái. Trong óc không khỏi hồi tưởng lại chính mình 2 lần đi vào đại đường lúc tình hình. Nơi này, một chút biến hóa cũng không có, cùng mười mấy năm trước giống nhau như lúc. Diệp Thanh Vân cảm khái một phen, liền bước vào trong phủ quốc sư. Trong phủ hết thảy cùng năm đó không khác nhau chút nào. Đồng thời trong phủ vẫn luôn có tôi tớ thị nữ đang xử lý, cho nên một chút cũng không có đổ nát hoang vu dáng vẻ, sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí Diệp Thanh Vân còn lờ mờ có thể nhận ra trong phủ quốc sư mặt mấy cái thị nữ, Tuế Nguyệt đã tại trên mặt của các nàng lưu lại vết tích, không có làm năm như vậy thanh xuân tươi đẹp. Tuế Nguyệt không tha người a. Diệp Thanh Vân chuyển đến một tấm ghế nằm, cứ như vậy nằm ở ưu tĩnh trong sân, thể xác tinh thần đều buông lòng xuống. Vừa buông lòng này, người liền mệt ra rời. Diệp Thanh Vân mơ mơ màng màng cũng liền ngủ thiếp đi. Tuệ Không thì là đi Phật đường nhập kinh. Phủ quốc sư này bên trong Phật đường cũng là năm đó vì Tuệ Không cố ý tu kiến. Bên trong hương hỏa vẫn như cũ, Không Chết Huyền Xà 10 phần nhàm chán, cũng không dám tùy ý rời đi Diệp Thanh Vân bên người. Dứt khoát liền ngã chổng vó nằm ở mái hiên dưới đáy, nhìn lên bầu trời mặt người. Đợi đến Diệp Thanh Vân tỉnh ngủ tới thời điểm, trước mắt lại nhiều hơn một đạo thân ảnh áo trắng. Ân. Diệp Thanh Vân một trận kinh ngạc, rùi rùi con mắt nhìn sang, đã thấy trước mặt của mình đứng đấy một cái cầm trong tay phất trần, vẻ mặt tươi cười lao đầu áo trắng. Con mẹ nó có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lao đầu, ngươi là ai nha? Diệp Thanh Vân theo bản năng hỏi. Chương 2293 nhiệm vụ gian khổ. Chương 2293 nhiệm vụ gian khổ. Nếu không phải Diệp đại tiên người đã trải qua lớn bao nhiêu trận diện, không phải vậy khi hắn nhìn thấy trước mắt không hiểu đứng đấy một cái lao đầu áo trắng, khẳng định sẽ lập tức nhảy dựng lên, thậm chí càng lớn tiếng hô to có thích khách. Đương nhiên, hiện tại Diệp đại tiên người đã thành thục, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem cái này lão đầu áo trắng, một bàn tay không để lại dấu vết đặt ở trên túi trữ vật, tùy thời chuẩn bị cho lão đầu này đến một truy trước con. Cách đó không xa nằm ở dưới mái hiên mặt mẩn người Không Chết Huyền Xà nghe được động tĩnh đột nhiên ngồi dậy. Chủ nhân chớ hoảng sợ, xa xa đến cũng. Không Chết Huyền Xà trong nháy mắt đi tới Diệp Thanh Vân bên cạnh, ánh mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn chằm chằm cái này lão đầu áo trắng. Gia hỏa này lúc nào xuất hiện? Ta vậy mà một chút cũng chưa từng phát giác được. Không Chết Huyền Xà âm thầm kinh nghi. Nàng vừa rồi mặc dù nằm ở dưới mái hiên mà người, nhưng đối với bốn phía hết thảy động tĩnh đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cho dù là một mảnh lá cây rơi xuống đất, Không Chết Huyền Xà cũng có thể nghe được rõ ràng. Có thể cái này lão đầu áo trắng lớn như vậy một người sống, lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Chính mình không có chút nào phát giác. Cái này có chút kinh khủng. Nếu là cái này lão đầu áo trắng ra tay với mình lời nói, chính mình sợ là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Cho nên đừng nhìn Không Chết Huyền Xà giờ phút này một bộ hung ác bộ dáng, trong đầu kỳ thật rất hư. Hai vị không nên hiểu lầm. Lão đầu áo trắng một mặt nụ cười hiền hòa, tựa như người vật vô hại giống như. Nhưng Diệp Thanh Vân nhân vật bậc nào? Liếc mắt liền nhìn ra cái này lão đầu áo trắng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa còn giả ra như vậy hiền lành bộ dáng. Hừ hừ, khẳng định là một cái cùng hung cực các đại ma đầu. Vân đạo chính là không đợi lão đầu áo trắng nói hết lời, Diệp Thanh Vân trực tiếp từ túi trữ vật xuất ra truy, không nói lời gì đối với lão đầu áo trắng đầu chính là một chút. Phanh. Lão đầu áo trắng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ngay cả lời cũng còn chưa nói xong đâu, trên đầu liền chịu một cái bữa. Cái này ai chịu nổi a? Lão đầu áo trắng chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thể nội nguyên thần đều kém chút trực tiếp ly thể. Phù phù. Phất chân rất xuống đất, lão đầu áo trắng lập tức ngửa mặt ngã quỵ, toàn thân run rẩy. Xem ra quả thực là bị nện không nhẹ. Diệp Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà ta Diệp Mỗ người càng hơn một bậc, không phải vậy lão già này chỉ định muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, chính mình ngủ chưa đang ngủ được thật tốt, đột nhiên một cái không hiểu thấu lão đầu đứng tại trước mặt của mình. Còn đối với mình lộ ra hơi có vẻ nụ cười bị uội. Trong tay còn mang theo cái phất trần. Cái này có thể là người tốt lành gì a? Khẳng định có vấn đề. Ta Diệp tiên nhân thân kinh bách chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Đại ma đầu, đại phôi đản cũng coi là đã thấy nhiều. Loại người này liền không thể cho hắn cơ hội. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn trước cạn lật ra lại nói. Lao đầu này xem xét liền có vấn đề, trước chói lại nói. Diệp Thanh Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một đại đoàn khốn tiên thẳng, để không chết huyền xà đem cái này lao đầu áo trắng chói lại. Cái này khốn tiên thẳng cũng là Diệp Thanh Vân từ đại hoang tiên vực mang về, hơn nữa còn là ngũ trang xuất phẩm, so với bình thường khốn tiên thẳng chất lượng tốt hơn, uy lực càng mạnh. Chói càng nhiều, đối với tiên khí áp chế liền càng mạnh. Không đầy một lát, cái này lao đầu áo trắng liền bị chói thành cái bánh trứng lớn. Bất quá hắn còn không có tỉnh táo lại. Thánh tử, Tuệ Không cũng từ Phật đường chạy tới, vừa nhìn thấy tình huống nơi này, không khỏi cũng là có chút điểm mà bức. Người tới được vừa vặn, lão đầu này không có hảo ý, thừa dịp ta lúc ngủ muốn đánh lên ta. Diệp Thanh Vân chỉ vào cái kia bị trói thành bánh trưng lão đầu áo trắng. Tuệ Không nghe vậy, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Hạ giới này chi địa, ai dám đánh lén thánh tử lão nhân ra ngươi? Mà lại lão đầu này trên thân tiên khí hồn nhiên, hẳn là đến từ mặt khác tiên vực tiên nhân. A Di Đà Phật, nghĩ đến thánh tử cử động lần này tất có thâm ý. Tuệ Không hoàn toàn như trước đây bắt đầu suy tư, cũng không biết trải qua bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại. Vừa mở to mắt, chợt cảm thấy đầu đau nhức, tiên thể cũng nhịn không được run lên. Ai u chán nhỏ mẹ lặc. Đau đến Thái Bạch Kim Tinh thẳng hừ hừ. Kết quả sau một khắc, Thái Bạch Kim Tinh liền phát hiện tay chân mình không thể động đậy, như cái đại trùng tử một dạng bị trói tại trên một thân cây. Thái Bạch Kim Tinh triệt để mộng. Chuyện này là sao a? Ta chính là phụ mệnh xuống tới làm việc, làm sao lại biến thành dạng này? Ai? Thái Bạch Kim Tinh một trận phiền muộn. Hắn đi chuyến này vốn cũng không tình nguyện, kết quả thật đúng là để hắn đoán trúng. Tới gặp vị đại nhân này chỉ định là xảy ra điểm ngoài ý liệu tình huống. Có thể Thái Bạch Kim Tinh thật sự là không có cách nào nha. Cửu Thiên Tiên Tôn để các lộ thần tiên chính mình thương lượng, ai đến chủ động gặp vị đại nhân này? Nào có thần tiên nguyện ý a? Cả đám đều đang từ chối. Cái này thần tiên nói mình thân thể khó chịu, sợ là ngày giờ không nhiều. Cái kia thần tiên nói mình thái mãi mãi muốn không được. Còn có càng kỳ quái hơn, trực tiếp liền muốn đi luân hồi chuyển thế, một lần nữa lịch kiếp tu luyện một phen. Cái kia chỉnh Cửu Thiên Tiên Tôn đều trực tiếp bó tay rồi. Không có cách nào. Cái này gian khổ không gì sánh được nhiệm vụ, chỉ có thể là giao cho tiên đỉnh thứ nhất nhân viên gương mẫu, kia tiên đỉnh tốt nhất lão công nhân Thái Bạch Kim Tinh. Khi Thái Bạch Kim Tinh biết được nhiệm vụ này giao cho trên người mình lúc, cả người hắn cũng không tốt. Kém chút ngay tại Di La trong cung khóc ra thành tiếng. Cửu Thiên Tiên Tôn vỗ Thái Bạch Kim Tinh bả vai, cực kỳ miễn cưỡng một phen. Cái này chúng ta tiên đỉnh tình huống trước mắt người cũng biết, nhân thủ không đủ, nhân thủ thật sự là không đủ. Tất cả mọi người có chỗ khó, chỉ có thể là vất vả ngươi lại đi một chuyến. Chúng ta đều biết, ngươi lão trắng năng lực mạnh, biện pháp nhiều, tiên đỉnh rời ai cũng đi. Chính là không có khả năng rời ngươi lao trắng. Ngươi chính là chúng ta tiên đỉnh thứ nhất người tài ba. Gian khổ như vậy nhiệm vụ, chứ ngươi ở ngoài liền không có người có thể hoàn thành. Lão Bạch Nha, ngươi yên tâm đến liền là, chờ ngươi đem sự tình làm xong trở về, ta chỉ định cho ngươi thăng quan. Thái Bạch Kim Tinh thân là tiên đỉnh kẻ già đời, sao lại bị Cửu Thiên Tiên Tôn lời nói này chỗ đả động? Cái này mẹ nó rõ ràng chính là vẽ bánh nướng nha. Khá lắm. Ngày bình thường đều là ta lão Bạch cho người ta vẽ bánh nướng. Hiện tại tốt, chính mình cũng bị vẽ bánh nướng, mà lại bánh nướng này chính mình còn không phải ăn không thể. Ngươi nếu là không ăn, cái kia Cửu Thiên Tiên Tôn sẽ phải phái người cho ngươi cho ăn bánh. Thế là Thái Bạch Kim Tinh liền đến. Có thể Thái Bạch Kim Tinh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mới nhìn thấy vị đại nhân này, ngay cả lời cũng còn không nói hai câu đâu, coi như đầu chịu một cái bữa, hiện tại còn bị khốn tiên thẳng chói go, làm cho như vậy chật vật. Việc này thật sự là không dễ làm a đại thụ trước mặt, Diệp Thanh Vân tay sách thiết truy, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Không chết huyền xà, Tuệ Không tựa như tả hữu hộ pháp, đứng tại Diệp Thanh Vân bên cạnh, ba đôi con mắt đồng thời nhìn chằm chằm bị trói ở trên tảng cây Thái Bạch Kim Tinh. Lao đầu, ngươi là nơi nào tới nhỏ làm việc? Cho ta thành thật khai báo. Diệp Thanh Vân nghiêm nghị chất vấn. Thái quân không phải, tôn giá hiểu lầm nha, bần đạo không phải người xấu a. Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Không phải người xấu. Vậy ngươi làm gì tại ta lúc ngủ lén lén lút lút đứng tại ta trước mặt? Xem xét ngươi tựa như cái lão lưu manh, nói không chừng có cái gì đam mê đặc thù. Chương 2294 để cho ta làm thần tiên. Chương 2294 để cho ta làm thần tiên. Bần đạo thật không phải cái gì người xấu a, càng không có cái gì đam mê đặc thù a. Thái Bạch Kim Tinh không ngừng kêu khổ. Vậy ngươi đến cùng là ai? Từ chỗ nào tới? Làm sao lại không hiểu thấu đứng tại ta trước mặt? Diệp Thanh Vân hổ nghi chất vấn. Bần đạo Lý Trường Canh, từ Cửu Thiên Tiên Đình mà đến, là chuyên tới bái phỏng tôn giá nha. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình. Lý Trường Canh, cái tên này làm sao có chút quen hay? Lại nghe chút lão đầu này đến từ Cửu Thiên Tiên Đình. Đợi lát nữa, Diệp Thanh Vân bỗng nhiên liền nghĩ đến, không khỏi mở to hai mắt nhìn. ngươi không phải là Thái Bạch Kim Tinh đi? Thái Bạch Kim Tinh sắp khóc. Vân đạo chính là. Diệp Thanh Vân nhưng vẫn là có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Trong truyền thuyết Thái Bạch Kim Tinh cứ như vậy xuất hiện tại trước chân, có phải hay không có chút quá tùy tiện? Tối thiểu nhất cũng hẳn là giá vân mà đến, tiên khí bồng bềnh, bên người còn đi theo hai cái tiên đồng mới là nha. Ngươi thật sự là Thái Bạch Kim Tinh? Thiên chân vạn sát. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể chứng minh thân phận của mình. Cái này bần đạo trong tay áo có một khối tiên lệnh. Tuệ Không, ngươi đi kiểm tra. Tiểu tăng tuân mệnh. Tuệ Không lúc này liền là tại Thái Bạch Kim Tinh trong tay áo lục lọi. Hòa thượng, ngươi cũng đừng mù mờ, bần đạo có chút sợ đột. A Di Đà Phật, tiểu tăng tay rất ổn, thí chủ không cần phải lo lắng. Vậy là được, ai đu, ngươi cũng đâm chọt bần đạo nách. Tuệ Không một mặt cổ quái đưa tay từ Thái Bạch Kim Tinh trong tay áo rút ra. Nghĩ thầm lao nhân gia này cũng thật là, đem một tấm lệnh bài giấu sâu như vậy làm gì? Làm hại tiểu tăng một đường tìm tòi đến nách dưới đáy mới tìm được khối lệnh bài này. May mắn không phải giấu trong đũng quần, bằng không tiểu tăng không chừng muốn sờ đến cái gì kỳ quái đồ chơi. Thánh tử mời xem. Tuệ Không đem lệnh bài giao cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân có chút ghét bỏ tiếp nhận lệnh bài xem xét. Cái này thứ đồ chơi gì mà? Hắn căn bản liền không biết tiên lệnh này. Phía trên mặc dù khắc lấy chữ, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không biết cái đồ chơi này là thật giả. Thái Bạch Kim Tinh, này làm sao cứ như vậy khó khăn đâu? Ta trước kia xuống tới làm việc cũng không có khó như vậy. A Diệp Thanh Vân đem lệnh bài lặp đi lặp lại đánh giá nhiều lần, rốt cục xác định một việc. Lệnh bài này tuyệt đối không tầm thường, ẩn chứa một cỗ rất là tinh thuần tiên khí, đồng thời cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Sờ tới sờ lui còn có mấy phần ấm áp, đương nhiên cũng không biết có phải hay không bị Thái Bạch Kim Tinh nách cho che nóng. Thứ này ta chưa thu. Diệp Thanh Vân đem Thái Bạch Kim Tinh lệnh bài trực tiếp bỏ vào trong túi. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh liên tục cười khổ. Vậy tôn giá có thể hay không đem bần đạo buông ra? Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Không chết huyền xà lúc này tiến lên, giải khai Thái Bạch Kim Tinh trên người khốn tiên thẳng. Thái Bạch Kim Tinh sờ lên đầu của mình, đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Cũng phải thua thiệt chính mình tiên thể coi như có thể, không phải vậy trước đó một truy kia con quả nhiên là xảy ra đại sự. Ngươi nói ngươi là Thái Bạch Kim Tinh, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Diệp Thanh Vân vẫn như cũng là không thể nào tin được hắn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Bần đạo phục mệnh, xin mời tôn giá thượng tiên. Thứ đồ chơi gì? Để cho ta thượng tiên? Ngươi muốn lộng chết ta? Không không không, tôn giá hiểu lầm. Bần đạo là đến xin mời tôn giá nhập tiên đỉnh đi nhậm chức. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Thượng tiên đỉnh đi nhậm chức? Phó cái gì đảm nhiệm? Thái Bạch Kim Tinh lúc này lộ ra vẻ trịnh trọng. Tiên tôn được biết tôn giá tại thế gian, tại Đại Hoang Tiên Vực cùng Phật môn bốn mở giả mạ đều là lập xuống công lao, nhiều lần cứu vãn thiên hạ chúng sinh. Sau lại là U Minh giới trùng kiến nơi luân hồi, chính là vô thượng đại công đức. Tôn giá có lớn lao công đức gia thần, có thể thoát ly phàm trần, đứng hàng tiên ban, thành tựu chính quả. Bần đạo Lý Trường Canh chuyên tới để mời tôn giá nhập tiên đỉnh, phong thần bái tiên. Diệp Thanh Vân cứ thế ngay tại chỗ. Một bên Tuệ Không cùng Không Chết Huyền Xà cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Khá lắm, cái này yếu bị liệt tiên ban. Diệp Thanh Vân đầu ông, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Tại Đại Hoang Tiên Vực thời điểm, Diệp Thanh Vân đã sớm nghe nói qua Cửu Thiên Tiên Đỉnh sẽ thường xuyên phái thần tiên hạ phàm, mời hữu công đức trong người tiên nhân đi tiên đỉnh đứng hàng tiên ban. Bất quá loại chuyện này bình thường rất ít. Dù sao tiên đỉnh cũng không thiếu thần tiên, trừ phi thật sự là có rất lớn công đức, tiên đỉnh mới có thể chủ động tới mời. Mà tuyệt đại đa số tiên nhân muốn đứng hàng tiên ban, thành tiên đỉnh hiệu lực, cũng chỉ có đầu nhập các đại tiên vực trưởng ngự tiên quân, sau đó lại hướng lên tấn thăng. Tóm lại trở thành tiên nhân tại các đại tiên vực cũng không tính việc khó. Nhưng muốn đứng hàng tiên ban, vậy coi như khó như lên trời. Không có tiên tịch trong người tiên nhân, đều chỉ có thể xem như tán tiên, một khi sau khi chết đầu nhập luân hồi, một thân đạo hạnh đều sẽ tan hết. Mà có tiên tịch trong người tiên nhân, liền xem như đi luân hồi, tương lai vẫn như cũ có thể trở lại tiên đỉnh. Đồng dạng tu vi hai cái tiên nhân gặp, có tiên tịch khẳng định phải so cái kia không có tiên tịch cao hơn không chỉ một đầu. Lại thực lực phương diện cũng sẽ có khác biệt. Dù sao tiên tịch trong người thần tiên, tại tiên đỉnh có thể hưởng thụ được các loại tiên quả, tiên dịch, tiên đan, mà lại là cố định phát ra. So với những tán tu kia thời gian, qua gọi là thoải mái. Nói trắng ra là, tiên tịch liền mẹ nó là bát sắt, rất sắt loại kia. Ngươi nói là, ta có thể lên tiên đỉnh đi làm thần tiên? Diệp Thanh Vân thì thào hỏi. Đúng là như thế. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra dáng tươi cười. Lấy tôn giá công đức, hoàn toàn có thể đứng hàng tiên ban, vận đạo tới đây cũng chính là vì chuyện này. Không thể không nói, Diệp Thanh Vân trong đầu hay là không hiểu có chút ít kích động. Dù sao làm thần tiên loại chuyện này, lại có mấy người có thể ngăn cản được. Nhưng Diệp Thanh Vân cũng không phải lăng đầu thành. Hắn đã sớm là trải qua sóng to gió lớn kẻ ra đời. Thế gian này không có khả năng chỉ có chuyện tốt rơi xuống trên người ngươi. Thế gian hiểm ác, thần tiên cũng giống như vậy. Nói không chừng liền đem ngươi lừa gạt đến đâu cái không biết cái gì địa phương quỷ quái, sau đó đem ngươi thận cho rát. Vậy ta nếu là đi tiên đỉnh, có thể làm cái gì thần tiên? Diệp Thanh Vân có chút hiếu kỳ. Như lấy tôn giá công đức, tuyệt đối không phải là cái gì tiểu thần tiểu tiên, nhưng cụ thể an bài, còn muốn đến tiên đỉnh mới có thể biết. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, hắn kỳ thật trong đấy lòng rõ ràng, chỉ là không có khả năng nói cho Diệp Thanh Vân. Làm sao nghe có chút không đáng tin cậy. Diệp Thanh Vân lẩm bẩm một câu. Thái Bạch Kim Tinh lại cùng Diệp Thanh Vân bô bô nói một tràng, tóm lại chính là làm thần tiên có rất nhiều chỗ tốt, rất nhiều tiên nhân đều tranh đoạt lấy yếu vị liệt tiên ban lại không cơ hội. Để Diệp Thanh Vân nhất định phải cố mà chân quý. Được rồi, Diệp Thanh Vân nghe được có chút không kiên nhẫn được nữa. Chuyện này ta đã biết, dù sao tiên đỉnh cũng không thiếu ta như thế một cái, để nói sau đi. Nghe nói như thế, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm tiêu khổ. Không thiếu ngươi một cái. Ta che trời lão gia a tiên đỉnh thiếu ai cũng đi, nhưng chính là không có khả năng thiếu ngài nha. Thái Bạch Kim Tinh không hổ là tiên đỉnh bên trong giả nhất đạo nghiệp vụ viên. Tại hắn một phen kiệt lực kể ra phía dưới, Diệp Thanh Vân đã là trên cơ bản tin tưởng Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Chỉ là đối với thượng tiên đỉnh làm thần tiên chuyện này, Diệp Thanh Vân tại ngay từ đầu hưng phấn đằng sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không chỉ có không có cái gì không kịp chờ đợi, ngược lại là có chút không chút nào để ý, sự thật cũng đúng là như thế. Vừa mới nghe được mình có thể thượng thiên làm thần tiên, khó tránh khỏi sẽ có chút kích động nhỏ. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng Diệp Thanh Vân đã từ lâu trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, tâm tình của hắn cũng cùng năm đó không giống với lúc trước. Làm thần tiên tuy tốt, có thể mọi thứ đều khó có khả năng chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Làm thần tiên, liền muốn gánh vác làm thần tiên trách nhiệm, còn muốn bị cái gì thiên quy thiên điều trói buộc, cùng mặt khác thần tiên tương chỗ. Chỉ là ngấp lại, liền sẽ có một đống lớn phiền toái sự tình. Ta cái này thật tốt thế ngoại cao nhân không đem, tại sao phải chạy đến bầu trời tự tìm phiền phức? Không đi, ta còn muốn về ta phủ Vân Sơn đâu. Nói cái gì đều không đi. Thái Bạch Kim Tinh cũng đã nhìn ra, vị gia này giống như thật không có muốn lên tiên đỉnh ý tứ. Trong lòng của hắn có chút sốt ruột, thế nhưng không dám biểu hiện quá mức đội vàng sao động, chỉ có thể là một bên mặt dạn mày dày lưu tại đây trong phủ quốc sư, một bên tìm cơ hội lại đi làm Diệp Thanh Vân tư tưởng làm việc. Đối với Thái Bạch Kim Tinh mặt dạn mày dày lưu lại hành vi, Diệp Thanh Vân cũng chỉ là trợn trắng mắt, cũng không đem hắn đuổi đi. Muốn ở lại cứ ở lại đi, dù sao ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi Thái Bạch Kim Tinh nếu là thật có kiên nhẫn nói, liền theo ta cùng một chỗ về phủ Vân Sơn được. Mấy ngày kế tiếp, đại đường rất nhiều người đều tới bái phòng Diệp Thanh Vân. Có là lúc trước cùng Diệp Thanh Vân nhận biết cố nhân, cũng có một số người là mộ danh mà đến. Đối với cố nhân, Diệp Thanh Vân hay là nên gặp đều gặp, mà những cái kia mộ danh mà đến người, Diệp Thanh Vân thì là lười đi để ý tới. Tại phủ quốc sư ở đến ngày thứ bảy, Lý Nguyên Tu, Bùi Hồng Ngọc mang lấy chính mình 9 cái hài tử đi tới phủ quốc sư. Sư phụ, vị này là? Khi thấy Thái Bạch Kim Tinh lúc, Lý Nguyên Tu bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chán, hắn gọi Lý Trường Canh, xem như ta một cái lao bằng hữu. Diệp Thanh Vân nói như thế. Họ Lý, ngược lại là cùng ta Lý thị hoàng tộc có chút nguồn gốc. Lý Nguyên Tu tò mò nhìn Thái Bạch Kim Tinh, thấy người này tiên phong đạo cốt, phiêu giật bất phàm, xem xét chính là xuất trần thoát tục hạng người, không khỏi lòng sinh kính y bái kiến Lý tiền bối. Thái Bạch Kim Tinh cười cười, vậy hạ không cần đa lễ, vần đạo cùng Diệp cao nhân chính là bạn cũ. Lý Nguyên Tu cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mình bằng hữu của sư phụ đúng là rất nhiều, đi tới chỗ nào đều có người quen, có như thế một cái tiên phong đạo cốt lão bằng hữu cũng không kỳ quái. Sư phụ, hôm nay chúng ta nhưng là muốn hảo hảo đếm thử tay của ngài nghệ. Lý Nguyên Tu có chút hưng phấn, ta đã lâu lắm rất lâu không có ăn vào sư phụ ngài làm thức ăn. Từ hôm qua giữa trưa ta liền cái gì cũng chưa ăn, liền đợi đến hôm nay một trận này. Một bên Bùi Hồng Ngọc hai gò má ửng đỏ, nàng kỳ thật cũng là một mực trống không bụng đâu, liền đợi đến hôm nay mở rộng ăn. Yên tâm, hôm nay cam đoan để cho các ngươi ăn đã nghiền. Diệp Thanh Vân cười ha ha một tiếng, để Lý Nguyên Tu chính bọn hắn tùy tiện chơi đùa, theo sau chính là quay người lại, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phòng bếp đi đến. Chỉ có tại đi hướng phòng bếp thời điểm, Diệp Thanh Vân thân ảnh sẽ trở nên không gì sánh được vĩ ngạn cao lớn, phản phất không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể đánh bại hắn. Hừ hừ, tại phòng bếp này chi địa, ta Diệp mẫu người vô địch thiên hạ. Hôm nay xem như gia hiến. Diệp Thanh Vân chỉ mời Lý Nguyên Tu toàn ra tới. Nếu là quá nhiều người Diệp Thanh Vân sẽ phải bận không qua nổi. Vì có thể thuận lợi ra đồ ăn, Diệp Thanh Vân còn cố ý để trong cung mấy cái ngự chủ tới cho mình trợ thủ. Mấy cái này ngự chủ đều là năm đó nhận qua Diệp Thanh Vân chủ nghệ chỉ điểm, có thể nói là thu hoạch không ít. Luận chủ nghệ lời nói, toàn bộ Đông thổ không người có thể cùng mấy người bọn hắn so sánh. Vừa nghe nói lại hữu cơ sẽ có thể đi theo Diệp quốc sư xuống bếp, mấy cái này ngự chủ đều cao hứng ghê gớm. Sâu cùng nửa đêm liền có chính mình đồ làm bếp chỉnh tề đứng ở phủ quốc sư cửa ra vào, như là ngay tại chịu đựng lão tướng quân kiểm duyệt binh lính. Giờ phút này, tại phủ quốc sư trong phòng bếp, Diệp Thanh Vân người khoác tạp dề, đầu đội mũ trắng, khuôn mặt trầm ổn, khí vũ hiên ngang. Bốn cái ngự chủ đứng trước mặt của hắn, xếp thành một loạt, thần sắc kiên nghị mà chờ mong. Cái này bốn cái ngự chủ nhìn đều có chút tuổi rồi. Dù sao hơn 10 năm trước, bọn hắn chính là trong cung nhất là kinh nghiệm già dặn ngự chủ, bằng không thì cũng không có tư cách chịu đựng Diệp Thanh Vân chỉ điểm. Hiện nay, bọn hắn cả đám đều đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũ cùng hơn 40 tuổi trung niên nhân không sai biệt lắm, từng cái tinh thần sung mãn thân thể to mọng. Diệp Thanh Vân nhìn xem bốn người bọn họ dáng vẻ, trong đấy lòng một trận vui cười. Cái này giống nhìn xem bốn cái nhỏ nhạt nhạt giống như. Hai người các ngươi, phụ trách các đôn. Tuân mệnh. Hai người các ngươi, một cái chuẩn bị đồ ăn, một cái đánh hạ. Tuân mệnh. Bốn cái béo đầu bếp dựa theo Diệp Thanh Vân phân công, đều là bận rộn. Làm đồ ăn loại chuyện này, kỳ thật tương đương phiền phức. Mà phiền toái nhất địa phương, chính là cắt đôn cùng chuẩn bị đồ ăn. Muốn hao phí thời gian rất dài. Diệp Thanh Vân một người khẳng định là không kịp, cho nên cần phải có người trợ thủ. Đợi đến công tác chuẩn bị đều làm xong, đó chính là Diệp đại chủ bắt đầu triển lộ kỹ nghệ thời điểm. Mà bốn cái ngự chủ vô cùng rõ ràng, bọn hắn mặc dù là đến trợ thủ, nhưng cũng là một lần khó được học tập cơ hội. Có thể lần nữa tận mắt quan sát Diệp quốc sư xuống bếp. Chỉ cần dùng tâm xem trọng hiếu học, đủ để cho tài nấu nướng của bọn hắn lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Tại phòng bếp đinh đinh cạch cạch bận rộn gần nửa ngày, cuối cùng là đem cả bàn đồ ăn làm ra tới. đầy đủ. Diệp Thanh Vân xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt có vẻ kiêu ngạo. So với mỗi ngày tu luyện chém chém giết giết, hay là nấu cơm tương đối có ý tứ. Đám người ngồi vây quanh tại bàn tròn trước đó, nhìn xem trên bàn cái kia rực rỡ muôn màu thức ăn, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là Lý Nguyên Tu chín cái hài tử, trực tiếp liền thấy choáng mắt, đều chớ ngẩn ra đó, bắt đầu ăn đi. Diệp Thanh Vân hô, vậy ta liền không khách khí. Lý Nguyên Tu dẫn đầu thúc đẩy, nhưng cũng không quên cho Bùi Hồng Ngọc ôm một cái đùi gà lớn. Về phần chín cái hài tử, tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta cũng không kịp ăn đâu. Các tiểu bằng hữu, đây chính là sư gia đặc biệt vì các ngươi làm tạc kê. Diệp Thanh Vân đem một mâm lớn tạc kê đặt ở chín cái hài tử trước mặt. Rất nhanh, mấy cái này tiểu hài đều bị tạc gà cho bắt làm tù binh. Cả đám đều ăn mặt mày hớn hở. Tiểu bằng hữu đều như vậy, thịt cá này bọn hắn khả năng còn không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi nếu là làm điểm tạc kê quặng khoai tây cái gì, trên cơ bản đều có thể đem tiểu hài nhi cấp trấn trụ. Quả nhiên vẫn là sư phụ làm càng ăn ngon hơn a. Lý Nguyên Tu một bên hướng trong miệng nhét, một bên mơ hồ không rõ nói. Bùi Hồng Ngọc một bên gặm đùi gà mà, một bên liên tục gật đầu. Đồng dạng ngồi tại bên cạnh bàn Thái Bạch Kim Tinh giờ phút này cũng đã là lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn nhìn qua trên bàn này các loại thức ăn, cả người phi thường lộn xộn. Không phải những thức ăn này phàm phu tục tử ăn sẽ không trực tiếp nổ chết sao? Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là đường đường chính chính thần tiên, hắn một chút liền có thể nhìn ra, bàn món ăn này đều không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Tùy tiện đạo kia đồ ăn, đều đủ để tăng lên ngàn năm tu vi, đừng nói là hắn Thái Bạch Kim Tinh, liền xem như đầy thiên thần Phật tới, nhìn qua bàn món ăn này đều được trông mà thèm a quái thai. Nhìn xem Lý Nguyên Tu mấy người bọn hắn ở nơi đó cùng huyễn không chỉ, Thái Bạch Kim Tinh thần sắc càng thêm cổ quái. Lão Bạch, ngươi thế nào không ăn nha? Diệp Thanh Vân gặp Thái Bạch Kim Tinh thất thần bất động, lúc này thúc giục nói. Chán, vần đạo tu thân dưỡng tính, không muốn ăn quá mức đẩy mỡ. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lúc này bĩu môi. Vậy ngươi ngồi tiểu hài nhi một bàn kia đi. Chương 2295 quay về phủ Vân Sơn. Chương 2295 quay về phủ Vân Sơn. Thái Bạch Kim Tinh một mặt mờ mịt ngồi ở tiểu hài nhi một bàn kia, nhìn bên cạnh từng cái ngay tại gặm gà rán tiểu hài nhi. Thái Bạch Kim Tinh tâm tình khá phức tạp. Ta Lý Trường canh tại Tiên Đình dù sao cũng là cái nhân vật có mặt mũi, làm sao ở chỗ này cảm giác một chút mặt mũi đều không có. Ăn cơm đều cùng Tiểu Hải Nhi ngồi một bàn, cũng là vì việc phải làm a. Thái Bạch Kim Tinh ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Một bên nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Lao ra ra, ngươi ăn đùi gà sao? Chán, Lao ra ra ta không thích ăn đùi gà. Vậy ngươi ăn cánh gà sao? Gà này cánh ăn rất ngon đấy. Ta cũng không thích ăn cánh gà. Vậy ngươi thích ăn cái gì nha? Gia gia ta lớn tuổi, khẩu vị không tốt, cái gì đều không thích ăn. A, lão gia gia kia ngươi có phải hay không sắp chết? Con mẹ nó chứ Thái Bạch Kim Tinh kem chút không có căng đến ở thằng nhóc rách dưới này mà. Thế nào nói chuyện đây này? Làm sao ta cũng nhanh phải chết? Ta nhìn có như thế suy sao? Ta nghe trong cung đám tiểu thái giám nói, người đã già nếu là không thấy ngon miệng ăn cái gì, đó chính là sắp chết. Tiểu nữ hài một bên nhếch miệng cười, vừa nói, Thái Bạch Kim Tinh, hắn chỉ có thể là tại trong đấy lòng mặc niệm lấy đồng luôn vô kỵ. Mà đổi thành một bàn Diệp Thanh Vân cũng nghe đến tiểu nữ hài này nói lời, hắn không khỏi nhìn về hướng Lý Nguyên Tu. Ngươi trong cung những thái giám kia phải thật tốt quản, cũng đừng cái gì đều dạy hài tử. Diệp Thanh Vân cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này, ngay tại nhiệt tình cơm khô Lý Nguyên Tu lại là nghe lọt được. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, chờ về cung đằng sau, liền đem phụ trách chiếu khán chính mình hài tử thái giám cung nữ cho hết đổi. Nhất là dạy mình nữ nhi nói lung tung thái giám kia, nhất định phải cho hắn lại tịnh thân 100 lần. Hung hăng chỉ toàn, an không sai biệt lắm, Diệp Thanh Vân cũng hướng Lý Nguyên Tu vợ chồng nói ra tính toán của mình. Hắn chuẩn bị ngày mai liền rời đi đại đường, về Nam Hoàng phủ Vân Sơn. Đối với Diệp Thanh Vân dự định, Lý Nguyên Tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũng là phi thường không bỏ. Mở miệng giữ lại Diệp Thanh Vân có thể tại Trường An chờ lâu một chút thời gian. Thậm chí mấy đứa tiểu hài tử kia cũng xuống tới, từng cái dùng bóng nhảy tay ôm Diệp Thanh Vân ủi, trong miệng hô hào sư gia chớ đi. Diệp Thanh Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể là đáp ứng lại nhiều lưu 5 ngày. 5 ngày này thời gian, Lý Nguyên Tu cũng là không có nhàn rỗi, thiên thiên lùi lại hướng liền hướng trong phủ quốc sư chạy. Cho dù chỉ là cùng Diệp Thanh Vân nói chuyện phiếm, Lý Nguyên Tu đều cảm thấy rất có ý tứ. Cũng thường xuyên sẽ mang chính mình mấy cái nhi tử tới bái kiến Diệp Thanh Vân, để Diệp Thanh Vân đối bọn hắn đề điểm. Trong mấy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Cho dù Lý Nguyên Tu phi thường không bỏ, cũng biết không có khả năng lại cưỡng ép giữ lại Diệp Thanh Vân. Sư phụ, ngươi về sau cần phải nhiều đến xem ta. Đó là tự nhiên. Phủ quốc sư bên ngoài, Lý Nguyên Tu, Bùi Hồng Ngọc, đại đường bảy thánh các loại rất nhiều người đều tới. Chư vị bảo trọng, quốc sư bảo trọng, sư phụ bảo trọng, sư gia bảo trọng. Đám người từng cái hướng Diệp Thanh Vân tạm biệt. Cái này chỉnh Diệp Thanh Vân đều có chút không thói quen. Ta mẹ hắn đều đã ở hạ giới, đi Nam Hoang vẫn là đi Đông Thổ, không đều là tùy tiện sự tình sao? Khiến cho tựa như là ta lại phải vừa đi rất nhiều năm giống như. Chợt trượt. Diệp Thanh Vân khoát tay áo, theo sau chính là cùng Tuyệt Không, Không Chết Huyền Xà cùng mặt dạn mày dạy đi theo bên cạnh mình Thái Bạch Kim Tinh ngự không mà đi. Thái Bạch Kim Tinh đó là thật ra mặt dạy. Trước khi lên đường Diệp Thanh Vân đã mấy lần ám chỉ Thái Bạch Kim Tinh, ngài có chuyện gì liền đi bận điệu, đừng một mực đi theo ta. Có thể Thái Bạch Kim Tinh tựa như là nghe không hiểu một dạng, cứ như vậy khóc lóc van mài đi theo. Chỉnh Diệp Thanh Vân một chút biện pháp cũng không có. Diệp Thanh Vân cũng lười xen vào nữa hắn. Hãy đi theo liền theo đi. Dù sao chỉ cần không cho ta thêm phiền là được rồi. Bốn người một đường đi về phía Nam Hoang Đại Địa mà đi. Trước lúc này, Diệp Thanh Vân đã dùng ngọc truyền tin giản cùng Nam Hoang một chút cố nhân liên lạc qua. Nguyên bản Quách Tiểu Vân muốn mang theo trước mọi người đến đó lấy, bất quá bị Diệp Thanh Vân cự tuyệt. Hắn liền muốn yên lặng trở lại chính mình phủ Vân Sơn, không muốn chỉnh quá náo nhiệt. Quách Tiểu Vân dù sao cũng là Diệp Thanh Vân đồ đệ, cũng lập tức liền hiểu Diệp Thanh Vân ý tứ. Rất nhanh, Nam Hoang đại địa đã là gần ngay trước mắt. Nhìn qua cách đó không xa mảnh kia vô cùng quen thuộc, Diệp Thanh Vân tâm tình đều không hiểu thư sướng. Dứt bỏ chính mình nguyên bản thế giới kia, cái này Nam Hoang đại địa đối với Diệp Thanh Vân mà nói đã là như là cố thổ một dạng tồn tại. Chỉ cần về tới đây, liền sẽ có một loại tâm thần yên ổn cảm giác. A Di Đà Phật, thánh tử rốt cục trở lại nơi đây. Tuệ Không cũng là có chút cảm khái. Không Chết Huyền Xà hiếu kỳ nhìn quanh vùng đại địa này, nghĩ thầm nơi này có cái gì đặc biệt sao? Thế nào thấy như vậy thường thường không có gì lạ, mà lại linh khí như vậy mỏng manh. Thế mà lại là chủ nhân của mình đi ra địa phương. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu mỉm cười, hắn là cái gì đều rõ ràng, chỉ là cái gì cũng không thể nói. Phù Vân Sơn, Diệp Thanh Vân ánh mắt một mực tại xa xa nhìn qua, thẳng đến nhìn thấy tòa kia quen thuộc đỉnh núi, trước mắt lập tức sáng lên. Thậm chí Diệp Thanh Vân đều đã ngửi thấy chính mình trong núi bùn đất mùi thơm ngát, cùng trong viện trái cây rau quả phiêu đãng đi ra thanh hương. Diệp Thanh Vân đột nhiên tốc độ tăng gấp bội, trong tích tắc lại là đem sau lưng ba người cùng nhau hất ra. Trong ba người cảnh giới cao nhất Thái Bạch Kim Tinh cũng vì đó sững sờ, hoàn toàn chưa từng kịp phản ứng. Khi Diệp Thanh Vân rơi xuống chân núi có một hồi, Tuệ Không ba người mới rơi xuống. Các ngươi cũng quá chậm, Diệp Thanh Vân phàn nàn nói. Tuệ Không ba người đều là im lặng. Ai biết lão nhân gia ngài làm sao trong lúc bất chợt thân pháp tăng gấp bội, hoàn toàn theo không kịp nha. Diệp Thanh Vân không để ý đến thần sắc cổ quái ba người, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước. Quen thuộc Thiếu Lâm tự, quen thuộc các nơi chùa miếu, quen thuộc những hòa thượng kia, hết thảy tựa như đều không có biến hóa gì. Diệp Thanh Vân hưng phấn không thôi, lúc này liền là hướng phía trên núi chạy đi. Mới vừa lên đi không đầy một lát công phu, vương vương vương, làm cho Diệp Thanh Vân mừng rỡ tiếng chó sủa xa xa liền từ trên sơn đạo chuyển tới. Đại hắc, nghe chút chó này tiếng kêu, Diệp Thanh Vân liền có thể biết là ai tới. Nghe tiếng biết chó, đây đã là Diệp Thanh Vân rèn luyện ra được khả năng. Quả nhiên, một đầu bóng loáng ánh nước đại hắc cẩu xa xa liền hướng phía Diệp Thanh Vân phi nước đại tới, cái đuôi đều nhanh muốn bay lên ngay. Gâu 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 gâu, đại hắc phi nước đại đến Diệp Thanh Vân trước mặt, vây quanh Diệp Thanh Vân trên nhảy dưới tránh, so Diệp Thanh Vân cũng còn muốn hưng phấn kích động. Chó ngoan, Diệp Thanh Vân ý cười đầy mặt sờ lấy đại hắc đầu chó, nhìn xem đại hắc vẫn như cũ cường tráng, sinh long hoa hổ, Diệp Thanh Vân trong đầu rất là cao hứng. Mà đúng lúc này, đại hắc nhìn thấy cách đó không xa cùng lên đến Tuệ Không ba người, chỉ thấy đại hắc lập tức thay đổi, khuyển nha lộ ra, mặt lộ hung ác nhìn chằm chằm Không Chết Huyền Xà, tựa hồ là cảm nhận được Không Chết Huyền Xà trên người yêu khí. Không Chết Huyền Xà hai mắt lập tức biến thành mắt rắn, nhìn chằm chằm đại hắc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, con hắc cẩu này yêu tu vi không cạn. Diệp Thanh Vân vô vô đại hắc đầu, đừng nhai răng, đều là người một nhà. Đang khi nói chuyện, liền tiếp theo hướng phía trên núi đi đến. Đại hắc liền gật gù đắc ý đi theo Diệp Thanh Vân bên chân, một tấc cũng không rời. Còn chưa tới trên núi sân nhỏ, đối diện liền có người quen đến. Liêu gia tỷ muội, Kiếm Thiên Minh, Vệ Trường Hoan, Thanh Loan Điều Thánh. Trừ cái đó ra, còn có một cái Diệp Thanh Vân nhớ thương nhất gia hỏa, Hàng Gia. Nhìn thấy Hàng Gia cái kia chậm rãi đi tới dáng vẻ, Diệp Thanh Vân vội vàng chính là xuống tới, một tay lấy Hàng Gia đầu nâng đứng lên, sau đó chăm chú nhìn Hàng Gia con mắt. Hàng Gia cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, một đôi mắt chó lộ ra mười phần chột dạ, đổi tới đổi lui, không dám cùng Diệp Thanh Vân đối mặt. Cậu vật, ta thế nào hiện tại mới phát hiện ngươi có điểm gì là lạ đâu. Chương 2296 thanh xuân trở về rồi. Chương 2296 thanh xuân trở về rồi. Ngay tại cái này Phù Vân Sơn đích bán sơn trên đường, một màn cổ quái xuất hiện. Diệp Thanh Vân bưng lấy Hàng Gia cầu đầu, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Hàng Gia. Hàng Gia ánh mắt lấp lóe, cầu cầu tùy túy, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thanh Vân đối mặt. Mà mọi người ở đây thì là thần sắc cổ quái nhìn xem một người một chó này, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đó là cái tình huống như thế nào. Phù Vân Sơn đám người hai mặt nhìn nhau. Làm sao Diệp cao nhân vừa về đến cứ như vậy lại nhại? Còn bưng lấy Hàng Gia cầu đầu hung hăng nhìn, phản phất là muốn từ Hàng Gia trong ánh mắt nhìn ra sơ hở gì đến. Hàng Gia giờ phút này rất hoảng, đã từng thân kinh bách chiến, ngay cả tiên tôn bảo tọa đều khinh thường ngẩng đầu một chút Hàng Gia, bây giờ bị Diệp Thanh Vân nắm lấy cầu đầu, trong lòng sợ sệt gốc. Sẽ không thật bị nhìn đi ra đi, ta vẫn luôn che giấu tốt như vậy, cơ hồ không có lộ ra qua sơ hở gì nha. Làm sao ta tên cờ này chủ nhân liền đã nhìn ra? Lúc nào trở nên như thế cơ trí? Hắn không nên có cao thâm như vậy trí tuệ nha. Hàng Gia cảm thấy mình không có khả năng lộ ra như vậy chỗ dạng, nếu không chẳng phải là càng làm hắn hơn hoài nghi. Vương vông. Sau một khắc, Hàng Gia chính là cố ý đối với Diệp Thanh Vân vông vông kêu hai tiếng, cái đôi cũng lắc lư. Một bộ là tại hoan nên chủ nhân về nhà bộ dáng, cùng bình thường chó vườn không khác nhau chút nào. Ân. Có thể Diệp Thanh Vân lại là hơi nhướng mày, vẫn cảm thấy Hàng Gia có chút không thích hợp. Hắn sờ lên Hàng Gia trên người khớp nối, vừa cẩn thận nhìn thấy Hàng Gia trên mặt lông chó, còn vô vô Hàng Gia mông chó. Trình Hàng Gia thỉnh thoảng liền run rẩy một chút, cái đuôi cũng không khỏi tự chủ kẹp chặt. Người mẹ nó vẫn rất khỏe mạnh, một chút không có lão cẩu dáng vẻ. Diệp Thanh Vân dùng sức vô vô Hàng Gia cầu đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lão tử còn cả ngày lo lắng ngươi tên chó chết này ngày nào lại không được. Ngươi ngược lại tốt, trắng như cái con nghé con. Ta nhìn ngươi so ta có thể sống a. có phải hay không chờ ta tắt thở rồi, ngươi tên chó chết này còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Diệp Thanh Vân càng nói càng tức, đối với hàng gia đầu 333 chính là đến mấy lần. Đánh cho hàng gia ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng thêm không dám trốn tránh. Chỉ có thể là thành thành thật thật thụ lấy. Diệp Thanh Vân đương nhiên cũng có chừng mực. Đánh cho hắn là chuyên nghiệp. Chó cái đồ chơi này cứng rắn nhất chính là đầu. Đánh nó đầu bình thường đều không có cái gì vậy. Trừ phi ngươi dùng lớn búa sắt đi bạo nó cầu đầu. Nhìn xem hàng gia bị Diệp Thanh Vân dùng sức đập, mọi người đều là khỏe miệng co giật, trong lòng hãi nhiên. Đây cũng chính là Diệp cao nhân. Có thể đem sâu không lường được, khủng bố vô biên hàng gia tiền bối sửa trị ngoan ngoãn. Đổi lại là người bên ngoài, sợ là sớm đã bị hàng gia một móng vuốt đem cho cốt đều cho dương. Diệp Thanh Vân sở dĩ như vậy đối đãi hàng gia, hay là bởi vì hắn cảm thấy mình phí công lo lắng hàng gia. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thanh Vân trên cơ bản có thể xác định một chuyện, đó chính là hàng gia tuyệt không phải chó thường. Nó là một đầu con rùa chó, thuần túy thuộc con rùa. Mệnh là đúng là mẹ nó giải, cái dám bản sự đều không có, chính là có thể sống. Bất quá cái này cũng có trách. Hàng gia dù sao cũng là cái kia chạy trốn hệ thống ngay từ đầu liền đưa cho chính mình, nói là sợ tự mình một người tại Phù Vân Sơn quá nhàm chán, cho nên cho mình một đầu chó con bồi tiếp giải buồn. Diệp Thanh Vân lúc đó còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ nhìn xem hàng gia từng ngày không có chút nào già yếu dấu hiệu, cái này rõ ràng không thích hợp a, coi như thật có chó có thể sống hơn 20 năm, cũng khẳng định già không ra bộ dáng, hoặc là con mắt mù, hoặc là răng đều mất rồi, hoặc là lông chó đều rơi xong, có thể hàng gia đâu, cùng mười mấy năm trước không có gì thay đổi, thậm chí còn mập một chút. Xem xét chính là về Phù Vân Sơn đằng sau không ăn ít đồ tốt. Hệ thống không đáng tin cậy, nó tặng đồ vật ngược lại là đều rất đáng tin cậy. Hàng gia tên chó chết này khẳng định tuổi thọ rất dài. Diệp Thanh Vân xem như triệt để yên tâm. Hắn cũng không hy vọng xa vời hàng gia có thể phi thiên độ địa, có thể như cái ngàn năm con rùa một dạng sống lâu mấy năm cũng rất tốt. Chí ít có thể bồi tiếp chính mình. Ngươi cần phải thật tốt, chớ tự mình chạy loạn. Diệp Thanh Vân lại dùng sức luốt luốt hàng gia cầu đầu, lúc này mới đem nó buông ra. Hàng gia thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, không có lộ ra sơ hở gì. Xem như lại lừa gạt qua. Mà lúc này, Diệp Thanh Vân mới xem như chân chính cùng Phù Vân Sơn các cố nhân gặp lại. Công tử, Diệp cao nhân, tiền bối. Đám người nhao nhao tiến lên, đầy cõi lòng kích động nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nhìn trước mắt mấy người kia, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hơn 10 năm không gặp, các ngươi tỷ muội giống như xinh đẹp hơn. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi bây giờ là hạ giới này dùng kiếm người thứ nhất sao? Lão vệ, hơn 10 năm tài nấu nướng của ngươi hẳn là rất có tiến bộ, đợi lát nữa ta liền đến nếm thử. Chậc chậc, Thanh Loan tiểu tỷ tỷ, ngươi thế mà có thể tại ta Phủ Vân Sơn đợi hơn 10 năm, cũng là vất vả ngươi. Đám người gặp nhau, vui vô cùng. Diệp Thanh Vân cũng đem Không Chết Huyền Xà cùng Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu cho đám người. Chỉ bất quá Thái Bạch Kim Tinh thân phận có chút đặc thù, Diệp Thanh Vân cũng chỉ nói là một cái lao bằng hưu, không có cụ thể nói rõ. Sau đó, đám người chính là bồi tiếp Diệp Thanh Vân một đường hướng đỉnh núi đỉnh viện mà đi. Đến giữa sườn núi, nhìn xem 10 phần hợp quy tắc bay nốt dê cùng lồng gà, Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. A, Diệp Thanh Vân nhìn một chút bay nốt dê, phát hiện Dương Đính Thiên thế mà không ở nơi này. Con dê kia yêu đâu? Chẳng biết đi đâu. Liêu Thường Nguyệt lắc đầu nói ra. Diệp Thanh Vân ồ một tiếng, cũng không có quá để ý cái kia dê từ nhỏ đã ra, xem xét chính là có máu yêu thú mạnh, năm đó còn đem ta đỉnh cái ngã nhào, chạy liền chạy đi. Các loại Diệp Thanh Vân đi vào chính mình quen thuộc nhất đỉnh núi sân nhỏ lúc, hết thảy tất cả đập vào mi mắt. Quen thuộc sân nhỏ, quen thuộc trái cây rau quả, quen thuộc trong viện bày biện, còn có cái kia quen thuộc nhưng cũng không phải quá quen thuộc hoa lệ nhà xí. Ô ô ô. Diệp Thanh Vân không khỏi ẩm ướt hốc mắt. Gia Thanh Xuân trở về tay, hít một hơi thật sâu. Ân, chính là mùi vị này. Trong không khí phản phất còn ẩn chứa Diệp Thanh Vân năm đó tùy chỗ đại tiểu tiện lưu lại mùi thơm ngát. Công tử, từ ngươi rời đi về sau thì mọi chúng ta liền một mực xử lý trong nội viện này hết thảy, cùng lúc trước công tử thời điểm rời đi cũng giống như nhau. Liêu Thường Nguyệt ưỡn ngực có chút kiêu ngạo nói. Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu. Các ngươi chơi đến không sai, ban đêm ban thưởng các ngươi. Nghe chút lời này, Liêu Thường Nguyệt, Liêu Tinh Nguyệt lập tức hai gò má phím hồng, trong lòng càng là cuồng loạn lên. Không thể nào, công tử vừa về đến liền muốn chơi lớn như vậy sao? Hẳn là công tử rời đi hạ giới cái này hơn 10 năm vẫn không có làm qua chuyện kia sao? Bất quá tỷ muội hai người thẹn thùng đồng thời trong đầu cũng không hiểu mong đợi. Ô ô ô, chúng ta tỷ muội chịu khổ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đêm nay rốt cục có thể bắt khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên sao? Diệp Thanh Vân tự mình đi vào trong viện, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại quẹo vào trong nhà xí. Đám người thấy thế cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đến không kéo một chuyến giống như liền xin lỗi chính mình giống như.